Chương 136, Giáng Long thập bát trưởng, đánh xong tạm nghỉ. Chương 136, Giáng Long thập bát trưởng, đánh xong tạm nghỉ. Alo, alo. Sư phụ, tình hình ở dưới đó như thế nào rồi? Ngộ Không dùng bộ đàm liên lạc với Đường Tăng. Thời gian trước, lão Hà Bá sông Hát Thủy cảm thấy đợi lâu như thế mới đợi được nhóm người Ngộ Không, nhưng cuối cùng cũng không nhờ vả được gì. Lo lắng cho an nguy con gái, lão đã đánh bạo lặn lội tới tận Tây Hải, liều mạng giả đi cáo trạng. Kỳ lạ thay, Tây Hải Long Vương không những không làm khó dễ cho lão, mà còn sai đại thái tử Ngao Ma ngang đi theo, giúp lão hàng phục Đà Long. Vì thế, sau khi tình thế ở dưới thủy phủ có chuyển biến tốt, theo thông báo của Ngao Liệt, Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng phải quay về bờ để ứng đối. Đường Tăng nghe Ngộ Không báo cáo, liền đáp, ổn hết rồi đấy, để họ xuống đây đi. Dẹt sơ. Ngộ Không tắt bộ đàm, từ trong bụi cây bước ra nói, ta đi mau xí xong rồi. Chúng ta đi thôi. Tất cả nghe theo đại thánh an bài. Một nam tử có khuôn mặt cương nghị, khí khái đĩnh đạc vô cùng nghiêm túc, nói, vị này không ai khác, chính là đại thái tử Ngao Ma Ngang của Tây Hải. Lão Hà Bá thì vừa đi vừa lẩm bẩm, lão đầu ta thật là xui xẻo, ta vừa đi thì thánh tăng lại về. Ở dưới nước, Đường Tăng nhanh chóng hối thúc cặp tình nhân, tăng nhanh tiến độ hoàn thành việc xây lại thủy phủ. Huyền Thủy thì phân ra vô số hắc xà phân thân, chịu trách nhiệm xây dựng. Đa Long, về sau sẽ gọi đồng nhất là Đa Long, thì phân ra thêm 3 hóa thân, một sấu, một sói, một cá mập đồ bữa, cật lực dọn dẹp bãi chiến trường. Tới khi Ma Ngang thái tử tới nơi, thì đã thấy Đường Tăng đang ngồi đánh cờ cùng Đa Long. Còn Huyền Thủy đang đứng ở kế bên để hầu trà cho hai người. Đa Khiết, còn không mau mau thả thánh. Tăng, Ma Ngang thái tử đang định quát lớn, thấy cảnh này cũng không khỏi bị rất nhịp. Biểu ca, tại sao huynh lại tới đây? Đa Long tỏ vẻ nghi hoặc. Ma Ngang thái tử nghe vậy, cũng nghiêm túc kể lại nội dung cáo trạng của lão Hà Bá. Tất nhiên, lão Hà Bá ở kế bên cũng nhân cơ hội đó, kéo Huyền Thủy qua một bên, hỏi thăm nàng xem có bị làm sao không, có bị Đa Long đớp mất miếng thịt nào không. Đa Long nghe Ma Ngang tường thuật lại thì phi cười, vỗ đùi mép một phát nói, thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ngươi nói vậy là sao? Đừng tưởng ta là biểu ca ngươi, mà ta sẽ lấp liếm, bao che chuyện xấu hổ cho ngươi. Ma Ngang thái tử nhíu mày trầm giọng nói. Đa Long ra hiệu cho Ma Ngang bình tĩnh, rồi từ tốn nói, đúng là đệ có làm một chút chuyện không đúng cho lắm, nhưng đó là do đệ đồng bột mà thôi. Chuyện chiếm thủy phủ, đuổi Hà Bá là do đệ có cảm tình với Huyền Thủy, tâm tính sốc nổi, muốn thể hiện với mỹ nhân mới làm vậy. Còn chuyện của Thánh Tăng là do ta nghe một kẻ nào đó xúi bậy. Hắn nói, chỉ cần bắt được Thánh Tăng để uy hiếp Thiên Đình, thì Thiên Đình sẽ lật lại án oan của phụ thân, kính Hà Long Vương, nên đệ mới nghe theo. Ui ra. Huyền Thủy nghe được đoạn kẻ nào đó xúi bậy liền âm thầm nhích lại gần Đa Long. Mặt thì vẫn cười tươi, nhưng sau lưng nàng, một cái đuôi rắn lộ ra, mọc ra đầu rắn, tắp vào mạn sườn Đa Long. Ma Ngang không biết chuyện gì, thấy Đa Long đang kể lệ thì hét thảm lên hỏi, ngươi làm sao vậy? Không sao đâu biểu ca, chỉ là con muỗi cắn ta thôi. Ây da, ý ta là con rắn. Vãi. Ma Ngang tưởng Đa Long lại định dở trò gian gì, chân mày lại càng nhíu chặt. Giữa lúc hắn đang định cưỡng chế chấp pháp thì Đường Tăng bước ra, mô Phật, chẳng hay thí chủ là Thánh Tăng tứ tội. Tiểu Long là Ngao Ma Ngang, đại thái tử của Tây Hải Long Cung. Tiểu Long từ bí cảnh lịch luyện trở về thì nghe phụ vương kể lại sự tình nơi đây. Sau đó phụ vương liền sai ta tức tốc cùng Hà Bá đến sông này để bắt hắn về trị tội. Tiểu Long vì nôn nóng chấp pháp mà không kịp chào hỏi Thánh Tăng, mong Thánh Tăng rộng lòng lượng thứ. Mô Phật, Ma Ngang thái tử nói quá lời. Thái tử đến đây âu cũng là mục đích đại nghĩa. Bần Tăng há lại là kẻ hẹp hòi chấp nhặt chuyện nhỏ. Khách sáo đôi lời, Đường Tăng bắt đầu tiến hành bảo chữa cho Đa Long. Như Đường trưởng lão có nói người xuất gia, đôi khi cũng có người nói dối, huống hồ là một kẻ như hắn. Vì thế, Đường Tăng theo dệt một chuyện tình khờ khạo, nhưng có phần sốc nổi cho hai người Đa Long và Huyền Thủy. Song song với đó, là lý do vì sao Đa Long nghĩ trăm phương ngàn kế bắt mình xuống đây, cũng như không quên thể hiện vai trò của mình trong quá trình khuyên giải Đa Long đúng thiện, lộ ra việc làm sai trái. Đa Long lúc này cũng đã tạm hết bị rắn cắn nói tiếp, chuyện chính là như vậy đấy. Đệ đã được Thánh Tăng giác ngộ cho đường ngay, lẽ phải rồi. Biểu ca cũng thông cảm cho đệ. Nói láo, chắc chắn là Thánh Tăng đã bị hắn uy hiếp rồi. Con gái, con nói gì đi chứ, có cha cùng chư vị đại tiên ở đây, chắc chắn sẽ bảo hộ cho con. Dâu tóc lao Hà Bá dựng ngược lên, không nhịn được, nói. Đồng thời, con nhìn về phía Huyền Thủy, ra ánh mắt khích lệ cho nàng. Huyền Thủy thấy vậy, âm thầm thở dài. Nàng thực sự không phải con gái lao, con gái lao thực ra đã chết từ lâu rồi. Lùi về hơn chục năm về trước, Huyền Thủy phát hiện một cô gái tên Huyền Thủy, có dung mạo giống mình đến 8-9 phần. Theo dõi thì mới biết, nàng là con gái Hà Bá sông này. Huyền Thủy không nghe lời Hà Bá, đánh đổi hết tu vi, pháp lực và giọng nói ngọt ngào với một mụ bạch tuộc tình, để có thể đổi lấy phương pháp sống lâu dài trên bờ cùng tình lang. Ai có ngờ đâu, tên tiên là một cha nam chính hiệu, sau khi có được lần đầu của Huyền Thủy, hắn liền quất ngựa truy phong bỏ nàng đi biệt tích. Còn Huyền Thủy, bởi vì tu vi còn non kém, mà dám đánh đổi hết lấy khả năng sống trên bờ, lại thêm đau buồn chuyện tình cảm, nên đã qua đời, thân xác hóa thành một biển. Lão Hà Bá trong lúc tìm con thì gặp được Huyền Thủy. Huyền Thủy lại đang cần một thân phận để nhập tiếp, làm chuyện lớn, thế là cũng không ngần ngại đóng giả thành Huyền Thủy. Thực chất, mấy năm qua, có thể lão Hà Bá đã nhận ra Huyền Thủy không phải là con gái thật của lão. Nhưng thương thay cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, có mấy ai lại có thể dễ dàng chấp nhận được sự thật tàn khốc đó. Nên lão cũng giả câm giả điếc mà đối đãi Huyền Thủy như Huyền Thủy. Những năm này, chỉ vì chuyên tâm lo đại kế, được vị kia giao phó. Phần nữa, cũng là sợ tiếp xúc nhiều quá sẽ bị lộ ra sơ hở. Vì vậy, Huyền Thủy rất lạnh nhạt với Lao Hà Bá, chỉ ứng đối cho qua loa mà thôi. Bây giờ, thấy Lao vì mình, không những dám một thân một mình lặn lội, vãi lệ tứ phương, mà còn dám chất vấn những kẻ có thực lực cao hơn Lao rất nhiều để đòi lại công đạo cho mình, ánh mắt Huyền Thủy nhìn Lao Hà Bá cũng dần nhu hòa hơn. Cảm giác này, chắc có lẽ là tình thân nàng đã mất từ rất lâu rồi, vậy mà nàng không biết trân quý. Hoặc cũng có thể, do ma trùng ảnh hưởng, nên nàng bấy nay nàng không nhận ra. Phụ thân, chuyện không như ngài nghĩ đâu. Ngài ra đây, để nữ nhi kể lại đầu đuôi sự tình cho ngài nghe. Huyền Thủy nũng nịu, lôi Lão Hà Bá vào phía sau rèm châu nói chuyện. Lão Hà Bá vừa mừng vì con gái lâu rồi mới thể hiện tình cảm như vậy với Lão, vừa ngạc nhiên vì thủy phủ của mình có nhiều kiến trúc lạ nên cứ thế bị Huyền Thủy lôi đi. Như vậy, người cần đi đã đi, người cần có mặt đã có đủ à không? Vẫn còn thiếu một người nữa mới có thể nói chuyện chính. Lúc này, Ngao Liệt cũng bước vào, Ma Ngang Thái Tử thấy tiểu đệ liền nghi hoặc hỏi, tiểu đệ, sao ngươi lại ở đây? Đại Minh, huynh chưa biết chuyện ta bị chính phủ vương kiện lên thiên đình, suýt mắc tội chết sao?
Cái gì?
Lý nào lại có chuyện đấy? Phụ vương không phải là cương triều đệ nhất sao? Đầu đuôi là như thế nào?
Ta chỉ vừa từ bí cảnh trở về, đã bị sai tới đây rồi.
Ngao Ma Ngang vô cùng hoang mang nói.
Thế là lại mất thêm một khoảng thời gian, để Ngao Liệt thuật lại biến cố của mình cho Ngao Ma Ngang nghe.
Nghe xong, Ma Ngang bất giác hỏi, như vậy, con ngựa lúc nãy ta thấy chính là đệ sao?
Đúng là như vậy.
Đại huynh à, phụ vương đã thay đổi rồi. Tây Hải hiện tại đã loạn lắm rồi.
Không những ta mà cô phụ cùng cô cũng đã đúng rồi.
Cô phụ bị làm sao?
Ma Ngang gấp gáp hỏi Đa Long cùng Ngao Liệt.
Sau đó, không biết nhóm người bàn tính chuyện gì, mà tới khi ra về, đôi chân mày của Ngao Ma Ngang vẫn nặng trĩu tâm tư.
Sau khi đưa tiễn nhóm Đường Tăng rời đi, Lão Hà Bá vẫn chưa kịp định hình lại là mình vừa có thêm một thằng con rể và một tòa thủy phủ mới, thì biến cố lại ở tới. Không biết từ đâu, một đóa lục phẩm hắc liên xuất hiện. Nó hóa thành một bóng người mờ ảo không thấy rõ mặt, đánh cho Huyền Thủy và Đa Long không có sức hoàn thủ.
Phần vì vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục từ trận chiến vừa qua, phần vì bảo hộ cho Lão Hà Bá chạy trốn, nên Huyền Thủy và Đa Long bị người thần bí đánh cho phun máu phè phè, nằm thoi thóp dưới đất.
Huyền Thủy, ngươi đã phản bội lại bản giáo, hôm nay bổn thánh sứ sẽ thay mặt đại nhân thanh lý môn hộ.
Hắc Liên thánh sứ,
đồ khốn kiếp nhà ngươi,
nếu năm đó không phải lão nương để bạn, ngươi làm sao có được chức vụ như hôm nay?
Vậy mà hôm nay ngươi lại ám toán ta.
Huyền Thủy ôm ngực phun ra một ngụm máu đen nói,
bổn thánh sứ làm việc công tư phân minh,
đừng có nhiều lời.
Đại nhân đã ra lệnh, ta nhất quyết phải hoàn thành,
không được tổn thương nàng.
Đa Long thấy vậy lật út lại, đè Huyền Thủy ở dưới thân, hòng chắn lại đại chiêu sắp đánh tới.
Mặc dù tư thế hiện tại có hơi khiếm nhã, nhưng thời khắc sống còn, ai lại quan tâm mấy chuyện linh tinh ấy?
Huyền Thủy hai mắt vấn lệ, cố gắng cược mẹ để đẩy Đa Long ra, định tự mình đối kháng với cường địch, nhưng Đa Long dễ gì cho nàng được như ý nguyện. Hắn vẫn cứ khư khư ghìm chặt nàng lại. Trong khi đó, Hắc Liên Thánh Sứ mặc kệ, giơ tay lên, định ra một đòn dứt điểm, thì biến cố phát sinh. Một âm thanh trầm hùng vang vọng từ phía, đại nhân ngươi lớn quá nhỉ?
Sao không để hắn ra mặt, đánh với lao tổ một trận, mà lại sai ngươi đến ăn hiếp bọn tiểu bối?
Là ai dám nói chuyện như vậy với bổn thánh sứ?
Hắc Liên thánh sứ cảnh giác hỏi lại,
nhưng đáp lời hắn là mô số trưởng ảnh hình rồng đánh tới.
Kháng Long hữu hối,
Phi Long tại thiên,
Kiến Long tại điện,
Thần Long bài vĩ,
Ô Long thâu tâm,
Song Long xuất hải,
Long Phi phục vũ,
Phục Hổ Hàn Long,
Xúc Long thành thốn,
Long Xá hữu tạp,
Long Đích truyền nhân,
Long Phụng trình tường,
Long Mã tinh thần,
Vọng Phu thành Long,
Thời Thừa lục Long,
Long Chiến vũ giã,
Tả hữu thần Long,
Cùng Long là vũ.
Đánh xong tạm nghỉ.
Vành,
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 trường lực quá hung mãnh, Hắc Liên Thánh Sứ kinh hãi vãi cả linh hồn, vận hết toàn lực né tránh, nhưng vẫn bị trúng một trường, hộc máu mồm trọng thương. Hắn hoảng loạn, hóa lại thành hình dáng Hắc Liên, bay thẳng một mạch trốn mất dạng, không dám quay đầu lại.
Chương 137, Sa Chỉ Quốc Bài Tăng Sùng Đạo. Chương 137, Sa Chỉ Quốc Bài Tăng Sùng Đạo. Kể từ ngày Đa Long bị phạt trở thầy cho Đường Tăng qua sông, Đa Long trở về thủy phủ lãnh án phạt thứ nhì, trấn thủ thủy phủ Vĩnh Viễn, thì gặp chuyện Hắc Liên Thánh Sứ, mấy thầy cho Đường Tăng bộ hành cũng đã qua mấy tháng.
Băng tan, tuyết chảy, để lộ ra những chồi non mơn mởn.
Hoa thơm đua nhau khoe sắc, từng cơn gió nhẹ se se lạnh, cuốn theo những cánh hoa đưa hương ngây ngất lòng người.
Lại một mùa xuân nữa đến. Nam thầy trò đương đi giữa một cảnh trời đầy ý thơ, thì nghe có tiếng hò hét như sấm rền. Không biết có chuyện chi, nên Ngộ Không bổ nhào lên cân đầu vân, ngó xuống xung quanh xem thử. Đảo mắt một vòng, cuối cùng Ngộ Không cũng thấy được nguyên do. Thì ra, âm thanh rầm rộ đó bắt nguồn từ một thành trì phía xa xa. Nơi đó, không biết vì lý do gì, các hòa thượng phải quất gạch, vác gỗ, đẩy xe, kéo đá vô cùng khổ nhọc. Âm thanh rền trời là do họ hò hét, đồng thanh tụng vang đại lực vương Bồ Tát để trợ lực mà tạo thành. Khung cảnh xung quanh thì tương đối giống một công trường lớn, có lẽ đang thi công xây dựng cái gì đó. Sư sãi thì như nhân công, làm việc vất vả, nhưng lại ăn mặc rách rưới, tay chân có xiềng xích, trông chả khác gì tội nhân. Vốn dĩ những cơn gió se se lạnh đầu xuân mơn trớn da thịt rất mát mẻ, nhưng giờ đây, đối với những người ăn mặc đơn sơ như họ, nó đã trở thành những lưỡi dao lạnh ngắt cửa vào thịt da. Chưa kể, cứ một tốt hòa thượng như thế, lại có một đạo sĩ cầm roi ra trực sẵn. Hễ có sãi nào kiệt sức quá, khuỵu xuống mà nghỉ một chút, lại bị roi ra quật vào người đau điếng. Cái đau cao hơn cái mệt, các sư dù có mệnh cơ nào, cũng đành phải giáng sức mà làm tiếp. Còn nếu thấy có tăng nào nằm nghỉ lâu quá, không ai đã động tới, thì 9 phần 10 là đã về nơi đất Phật rồi.
Chắc
một tên đạo sĩ mặc áo gấm, mũ đính ngọc, cầm roi ra quất vào một hòa thượng già,
da đã lấm tấm vệt đổi mồi, đã gục xuống vì mệt lã người, quắc, đứng lên. Mau mau làm trò xong đi. Nếu không thì lát nữa không có cơm ăn đâu. Hòa thượng già cắn chặt hàm răng, để không gào lên đau đớn. Sư thầy cố gượng dậy, lôi theo khúc gỗ to, tập tên đi tiếp. Trên lưng ông chi chít vết roi, vết cũ chưa kịp lành, thì vết mới lại rớm máu. Tên đạo sĩ trẻ hình như vẫn chưa hài lòng với tốc độ của vị sư già. Hắn giơ cao roi ra trên tay, định bụng thêm phát nữa, thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn ngăn lại. Vô lượng tiên tôn, đạo hữu dừng tay đã. Một đạo sĩ tướng mạo tầm thường nói. Tên đạo sĩ trẻ định quát lớn, vùng tay ra, nhưng phát hiện tay mình như bị kẹt vào khe đá, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Nó ra sau lưng đạo sĩ tướng mạo tầm thường kia, còn đứng đấy một tên đạo sĩ gầy ốm, một đạo sĩ mập mạp, một đạo sĩ râu tóc sồm soàm, cùng một đạo sĩ anh tuấn phi phàm. Không ai khác chính là thầy trò Đường Tăng Cải Trang. Biết là đã gặp được cao nhân, bên kia lại người đông thế mạnh, tên đạo sĩ trẻ không dám manh động. Hắn thử không cố vùng vẫy nữa, quả nhiên đối phương cũng nới lỏng tay ra, cho đến khi hắn hạ tay xuống cũng không động thủ tiếp. Bóp bóp cổ tay hơi đau nhức, tên đạo sĩ trẻ thấp phẩm hỏi, vô lượng thiên tôn. Xin hỏi, các vị là? Vô lượng thiên tôn. Bần đạo là đạo sĩ từ Đông Thổ Đại Đường, đi Tây Phương bái Tam Thanh Cầu Đạo Kinh. Tam Thanh Đạo Tổ cùng Đạo Kinh sao lại ở Tây Phương? Các vị có nhầm lẫn gì không? Người không đi ra ngoài nên không biết đó thôi. Tam Thanh Đạo Tổ vì thương cho chúng sinh Tây Phương khổ cực, đã rời đạo tràng tới cực Tây để cứu khổ, cứu nạn cho chúng sinh ở đó rồi. Bọn ta nghe tin nên mới định đi về hướng đó cầu Đạo Kinh đây. Cái gì? Có thật không? Tin chuẩn luôn. Sư tổ của sư bá của sư cô của đạo lữ của sư công của huynh đệ kết nghĩa của sư phụ của ân công của ta làm tiên Nga trên thiên đình báo lại đấy. Thật vậy sao?
Thật.
Ô hát. Đạo sĩ trẻ tuổi đầu góc quay cuồng, mơ mơ hồ hồ gật đầu. Thấy đối phương đã bị thôi miên đường trưởng lão bắt đầu khai thác thông tin, từ nạn nhân xấu số. Không có gì bất ngờ, nơi đây chính là địa phận của Sa Chỉ Quốc. Nguyên là 20 năm trước, Sa Chỉ Quốc có một đợt hạn hán lớn chưa từng có, khắp nơi trên cả nước không có lấy một giọt sương, chứ đừng nói chi là mưa. Quốc vương thấy thế, liền ra chiếu cho quan quân, ba cánh cả nước tắm rửa sạch sẽ, lập đàn đồng khấn vái cùng chư tăng để cầu mưa. Chư tăng gõ mõ, tụng kinh ba ngày ba đêm, miệng mồm khô khốc mà chả thấy ứng vào đâu, mưa cũng không rơi giọt nào. Giữa lúc đó, có ba vị đạo nhân xuất hiện, lần lượt là Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên và Dương Lực Đại Tiên. Ba vị đạo nhân này chỉ cần phất tay một cái, gió dục mây vẩn, phất tay hai cái sấm nổ mưa phun. Mưa lớn trên cả nước, giúp đất nẻ hồi sinh, giúp thực vật nảy mầm, giúp động vật đỡ khát và giúp ba cánh thoát khỏi tử kiếp trông thấy. Không dừng lại ở đó, ba tên đạo nhân cũng thi nhau phô diễn thần thông. Nào là biến nước thành dầu, hóa đá thành vàng, tay cầm nhật nguyệt vô cùng lợi hại. Quốc vương cùng thần dân thấy vậy vô cùng kính phục, phong làm quốc sư, tôn đạo giáo làm quốc giáo. Còn các vị sư sãi, bởi vì ba tên quốc sư châm ngòi thổi gió, cộng thêm sự việc trước đó, quốc vương cho rằng họ chỉ là những kẻ ngụy tu bị bợm, nhận cung dưỡng của ba cánh, ham ăn miếng làm, tới khi có chuyện cần thì cầu khẩn chẳng linh ứng. Thế là theo sự đề xuất của ba tên quốc sư, quốc vương Sa Chỉ Quốc đã hạ chỉ phá chùa, dỡ viện, đập tự, thay thế tất cả bằng đạo quan, đạo miếu. Sư sãi, Sa Di hòa thượng, tất thể đều bị biếm làm đầy tớ cho đạo sĩ. Kiếm củi thổi lửa, gánh nước quét sân, không việc nhọc nào không làm. Tình cảnh hiện tại là bọn đạo sĩ đang cần xây một đạo quan mới ở gần đây, nên bắt sư sãi ra đây xẻ đá, chặt cây, vận chuyển vật liệu xây đạo quan cho chúng. Lại sợ các thầy lười làm hoặc bỏ trốn, chúng đeo gông xiềng vào các thầy cho chắc. Tay thì lăm lăm roi ra, hễ chúng thấy hòa thượng nào mà theo ý chúng là lười biếng, thì chúng sẵn tay mà đánh luôn. Cơ bản đã nắm rõ đầu đuôi sự tình, Đường Tăng suy nghĩ cực nhanh rồi chỉ vào vị sư giả đã được bắt giới và Sa Tăng đỡ dậy, nói: đạo hữu có thể làm phước một lần, thả vị hòa thượng này ra được chăng? Lúc trước quê hương ta bị một trận đại hồng thủy, ta thất lạc nhiều bà con lắm. Nay săn tiện trên đường về Tây, ta muốn tìm lại đồng hương năm xưa. Rất may thì thấy vị hòa thượng này, ngài ấy cũng là họ hàng của ta đấy. Đạo sĩ trẻ nghe vậy, liền đáp ngay, đạo hữu quá lời rồi. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện nhỏ đó có xa chi. Ngài cứ dẫn đi đi, ta trình báo lên trên sau cũng được. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà đạo hữu còn có chuyện gì cần nữa sao? Cứ nói ra đi, chúng ta là đồng đạo cả. Với lại, ở đâu thì không biết, chứ ở đây ta chỉ cần ho một tiếng thì chuyện gì cũng xong. Tên đạo sĩ trẻ ngẩng đầu, ưỡn ngực bốc phét. Bốn sư huynh đệ ngộ không thấy cảnh này chỉ có lắc đầu. Bốn ánh mắt nhìn nhau đồng thời hướng về một ý nghĩ duy nhất, nhóc con chưa trải sự đời này, tự đào hố chôn mình rồi. Đường Tăng nghe vậy, mỉm cười vui vẻ nói, được vậy thì tốt quá. Số là bần đạo phát hiện thêm, trong số hòa thượng ở đây, cũng có một vài người khác là thân nhân thất lạc của ta nữa. Chẳng hay đạo hữu có thể tạo điều kiện để ta dẫn đi được không? Có nhiều không? Chắc cũng trên hai người. Chuyện này đoạn, tên đạo sĩ trẻ để tay lên cằm, vuốt vuốt với vẻ đắn đo, thì Đường Tăng đã dúi vào tay hắn một cây linh thảo. Đạo sĩ trẻ thấy vậy thì mừng lắm, tuy bản thân là đệ tử nội môn, nhưng linh thảo quý hiếm như vậy, đúng là khó thấy. Thế là tên đạo sĩ trẻ kêu một tên đệ tử ngoại môn lại dặn, Trương Tiểu Phàm, mau lại đây, dẫn những vị đạo hữu này đến bảo lãnh thân nhân bể. Có ai dị nghị cứ báo tên của ta. Vâng thưa Thẩm Du sư minh. Mặc dù ngoài miệng là nói vậy, nhưng Thẩm Du vẫn kéo Trương Tiểu Phàm qua một bên, thì thầm gì đó, rồi mới để hắn dẫn thầy trò Đường Tăng đi. Chương 138, diện kiến quốc vương Sa Chỉ Quốc. Chương 138, diện kiến quốc vương Sa Chỉ Quốc. Xin các vị thông cảm giúp ta. Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé mà thôi. Thẩm sư huynh đã dặn rồi, các vị phải kể đúng tiểu sử của họ hoặc ít nhất là tên, tuổi. Chứ các vị gặp ai cũng bảo thân nhân, rồi dẫn đi hết thì ta biết ăn nói sao với cấp trên đây. Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, mặt mày nhăn nhó, nói với thầy trò Đường Tăng. Đường Tăng nghe vậy liền đáp, ngươi lo gì, Thẩm đạo hữu chẳng phải là đã nói là hắn sẽ bảo đảm hết trách nhiệm sao?
Nói cũng đúng.
Thôi được rồi, các vị chỉ cần nói đúng tên của họ cũng được, để ta tra trên hòa thượng đồ xem có khớp không. Trương Tiểu Phàm khù khờ gật đầu đáp. Hòa thượng đồ chính là những bức hòa đồ, vẽ lại chân dung, pháp danh, tên tuổi, tiểu sử của các hòa thượng. Do ba tên quốc sư tấu lên với quốc vương, đã được đóng ấn, phê chuẩn. Phòng khi có hòa thượng nào lẩn trốn, thì có thể dễ dàng bắt lại được.
Thôi được rồi.
Để đạo hữu không khó xử, bần đạo sẽ cố hết sức mình. Đường Tăng giả vờ đắn đo một chút rồi nói. Nghe Đường Tăng nói vậy, Trương Tiểu Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, đứng ở một bên quan sát. Đường Tăng giả vờ đảo quanh một vòng, rồi chỉ vào một hòa thượng cao gầy, giảng, đây là Lão Dương.
Dương Cát Lạng, con của Lão Dương đỉnh đạt của Dương Gia Trang. Hồi trước làm quân sư cho ông gì họ Lưu có đúng không?
Đúng. Ta là bạn thợ nhỏ của hắn.
Được rồi. Ngài cứ dẫn đi đi.
Sau đó, tiếp tục đi vòng quanh một hồi, cả bọn dừng lại bên một hòa thượng to con đang quất gạch. Đường Tăng nói, đây là Thạch Sùng. Lúc trước nhà khá giả, nhưng thích cờ bạc, cứ thua người ta, tán gia bại sản, nên mới lên chùa đi tu. Hắn là bạn thợ nhỏ của hảo hữu của ta.
Đúng rồi. Ngài có thể dẫn hắn đi.
Lại đảo một vòng, dừng trước mặt một hòa thượng thấp bé, Đường Tăng nói, đây là Lý Thông. Lúc trước làm người ở cho nhà thống Lý Phá Cha. Sau trốn lên chùa đi tu.
Đúng rồi. Ngài dẫn đi đi.
Không. Không. Tên này vào chùa chỉ ăn thôi.
An không nói có, an cháo đá bát, an hiếp đồng tu duy chỉ có ăn năn hối cải là không.
Nên cứ để hắn ở lại đi.
Cứ như thế, cả công trường mấy trăm hòa thượng đều bị Đường Tăng nhận thân, mang đi hết hơn 2/3.
Chỉ còn trừ lại những sư giả và những kẻ có tâm địa bất chánh. Tới khi Trương Tiểu Phàm nhận ra sự thật thì đã quá trễ rồi, những hòa thượng kia đã bị Đường Tăng thu vào Đại Thiên Ngân Bát, đưa cho Ngộ Không mang đi phân tán khắp nơi hết cả. Công trường vốn đông đúc, tấp nập, giờ đây chỉ còn lại cảnh hoang vu, lác đác vài ba mạng. Tới nỗi, những tên đạo sĩ trực cùng ca với Trương Tiểu Phàm cũng phải kéo nhau tới chất vấn hắn xem có chuyện gì. Như người bừng tỉnh từ cơn mê, Trương Tiểu Phàm đuổi theo bước chân của thầy trò Đường Tăng, thất thanh la lớn, đạo hữu xin dừng bước.
Đừng đi a.
Đạo hữu làm như vậy chẳng phải giết ta sao? Sáng hôm sau, hoàng thành của Sa Chỉ Quốc dán vô số cáo thị, phần nhiều là truy nã những hòa thượng được thầy trò Đường Tăng cứu ra hôm qua. Đặc biệt chú ý là 6 tên đạo sĩ được họa cáo thị to nhất. Những kẻ đó, không ai khác chính là 5 thầy trò Đường Tăng cùng với Trương Tiểu Phàm. Hôm qua, bởi vì Trương Tiểu Phàm sợ bị tội, nên đã đuổi theo thầy trò Đường Tăng để lôi kéo họ quay lại. Thế mà trời xui đất khiến thế nào, Trương Tiểu Phàm lại bị 5 thầy trò kéo đi theo lúc nào chả hay luôn. Cuối cùng, theo lời tường thuật của tên đạo sĩ Thẩm Du, Trương Tiểu Phàm bị cho là cấu kết với đạo sĩ Lạ Thả Hòa Thượng. Vì vậy, hắn cũng bị truy nã cùng nhóm Đường Tăng một thảy. Bên cạnh đó, Thẩm Du cũng không thoát tội, bị phạt leo chùi cột của tất thể đạo quan nội thành. Nhưng thầy trò Đường Tăng có quan tâm sao?
Không hề.
Chỉ cần biến hóa lại như thường, đổi lại y áo, thì 5 tên đạo sĩ sẽ biến mất không dấu vết, thay vào đó là 5 vị tăng sĩ.
À quên, còn Trương Tiểu Phàm nữa chứ.
Tiểu tử này cũng bị mấy sư đồ cưỡng chế cạo chọc đầu, đi theo gánh hành lý. Mới đầu còn có chút kháng cự, nhưng thấy cáo thị nộ không mang về cũng có mình, nên hắn đành ngậm ngùi xuôi theo.
Cứ thế, cả đoàn nên ngang tiến thẳng về hướng hoàng cung.
Cổ sơn son thiết vàng, nên lát gạch quý, chân châu mã não xà cử, được khảm nạm tinh tế trên những kiến trúc điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Hoàng cung Sa Chỉ Quốc, mặc dù không được hành tráng như ở đại đường, nhưng đối với một nước nhỏ, như vậy cũng đủ thể hiện rõ uy quyền của hoàng gia. Chỗ ngồi cao nhất là long ỷ được làm bằng vàng ròng sáng lóa, ấy là nơi ngự của quốc vương. Bên hữu có một chiếc phụng ỷ bé hơn, là dành cho vương hậu. Bên tả, dưới bậc thềm vàng, lại có 3 cái bồ đoàn thêu bằng tơ tằm nhuộm màu tử kim vô cùng bắt mắt, chính là chỗ độc quyền của 3 vị quốc sư đương triều. Dài xuống phía dưới mới là 2 hàng bá quan văn võ. Đang lúc cả triều chính đang xì xào náo loạn bởi vụ bắt cóc mấy trăm hòa thượng của những tên đạo sĩ lạ hôm qua, thì có một tên quan đại sứ chạy vào tâu khởi bẩm bệ hạ. Ở ngoài có mấy tên tăng sĩ tự xưng là hòa thượng nhà Đường, đi Tây Phương thỉnh kinh. Họ đang đợi ở Ngũ Phục lâu, xin được vào tiếp kiến bệ hạ để được phê chuẩn thông quan văn điệp. Quốc vương Sa Chỉ Quốc là một vị quân chủ độ tuổi trung niên, nhưng râu tóc vẫn chưa có dấu hiệu ngả màu, không biết là do thể chất tốt hay là có rượu dược linh đơn bồi bổ. Quốc vương thân khoác long bảo, đầu đội mão vàng, lưng đeo kim đái, ngồi trên long ỷ nghe tấu, liền vuốt vuốt râu ngẫm nghĩ, hôm qua vừa có mấy tên đạo sĩ lạ, hôm nay lại đến toán hòa thượng ngoại bang, không biết là có liên hệ gì không.
Không có đầu mối, nghĩ nhiều cũng vô ích, quốc vương bèn truyền rằng, chuẩn, cho truyền hòa thượng nhà Đường vào đây.
Hạ thần tuân chỉ. Nói rồi, quan đại sứ lui ra tới cửa truyền thành dụ, truyền hòa thượng thỉnh kinh vào đại điện. Chốc sau, có một toán lính dẫn theo thầy trò Đường Tăng cùng Trương Tiểu Phàm tiến vào.
Đường Tăng cùng các học trò tham kiến quốc vương.
Miễn lễ.
Tạ ơn bệ hạ.
Màn chào hỏi qua đi, quốc vương Sa Chỉ Quốc cùng Đường Tăng bắt đầu tiến hành đối đáp xã giao, người hỏi người trả lời.
Ví dụ như ngươi ăn cơm trưa?
Không, đó là ta khi đi tán gái. Đúng hơn là quốc vương sẽ thăm dò xem nhóm người Đường Tăng có thật là từ đại đường tới không, động lực nào lại thúc đẩy họ đi đến Tây Phương. Quan trọng là thăm dò xem họ có liên quan tới nhóm đạo sĩ lạ hôm qua không. Lại nói chuyện ba tên quốc sư, hiện tại 3 vị thiên tôn đã ra ngoài hoạt động khá sôi nổi, không kín cổng cao tường như trong nguyên tác, với lại vì đã có ăn có học hơn nên mấy huynh đệ nộ không nào dám vào miếu giả mạo, ăn uống thỏa thuê, rồi ban nước thánh cho ba yêu. Vì vậy, cũng không có chuyện ba tên này không nhốn nháo hết lên như quy tích gốc. Tuy nhiên, vì có ác cảm với hòa thượng, ba tên quốc sư cũng không cho mấy thầy trò sắc mặt tốt lành gì. Mọi chuyện đang diễn ra khá thuận lợi, cho tới khi hai vị đại huynh nhìn xem, tên hòa thượng xách hành lý kia, ta cứ thấy quen quen thế nào ấy. Dương Lực đại tiên dáng người cao gầy, mặc đạo bào màu đen, gương mặt tâm nhu, dưới cằm có một chòm râu dê, thì thầm với Hổ Lực và Lộc Lực. Ừm, Vân đạo cũng thấy vậy. Lộc Lực đại tiên hạc phát đồng nhan, mặc đạo bào màu trắng, khí chất lạnh lùng, phong thái đạm mạo, nhàn nhạt đáp. Hắn rõ ràng chính là tên đệ tử ngoại môn Trương Tiểu Phàm đang bị truy nã, chẳng qua là đã cạo chọc đầu mà thôi. Hổ Lực đại tiên mặc đạo bào màu vàng, nét mặt cương nghị, chân mày dựng ngược như hai thanh đao, giơ tay, nhấc chân tỏa ra khí thế bức người, trực tiếp cao giọng khẳng định. Âm thanh của hắn vang vọng hữu lực, quốc vương cùng văn võ bá quan và nhóm người đều tăng, đều có thể nghe được rõ ràng. Chương 139, ba vị quốc sư đòi tỷ thí. Chương 139, ba vị quốc sư đòi tỷ thí. Quốc vương Sa Chỉ Quốc nghe đại quốc sư nói vậy, nhìn kỹ lại Trương Tiểu Phàm, thì trông quả thật tướng mạo rất giống với kẻ trong cáo thị mà ban nãy thái giám dâng lên cho hắn xem thật. Quốc vương nhíu mày, không giận tự uy, trầm giọng hỏi, "Đường trưởng lão, ngươi giải thích xem, chuyện này là như thế nào? Nếu chư vị đã thành tâm muốn biết, thì bọn ta xin thành thật trả lời. Bọn ta đúng là những đạo sĩ lạ hôm qua đã thả những hòa thượng kia đi. Mặc dù đã bị lộ, nhưng bây giờ đã vào được hoàng cung rồi, nên Đường Tăng cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp thừa nhận. Vô Lượng Tiên Tôn, các ngươi thật là lão sược, đã làm sằng bậy mà còn dám ngông cuồng ăn nói thản nhiên như vậy. Để bản quốc sư cho các ngươi biết uy quyền của Sa Chỉ Quốc bọn ta, không cần nhiều lời với bọn hắn đâu đại huynh. Để đệ ra tay cho nhanh. Tốt lắm, để bần đạo giúp đại huynh cùng tiểu đệ một tay." Quốc vương chưa kịp nói gì, thì ba tên quốc sư đã hùng hổ quát tháo, đòi xử lý thầy trò Đường Tăng. Huynh đệ Ngộ Không cũng không chịu yếu thế, nhai răng trợn mắt, khí thế lấm lấm cãi lại, khẹt khẹt. "Bọn ta làm vậy là có gì sai? Có ngon thì vào đây đại chiến 300 hiệp với Lao Tôn để phân định phải trái." "Đúng vậy, đúng vậy. Đại sư huynh của ta đúng là đã làm chuyện đó đấy. Các ngươi làm gì được bọn ta? Lao chư thách các ngươi dám động thủ với huynh ấy đấy." "Nhị sư huynh nói đúng. Đại sư huynh của ta thần thông quảng đại, 500 năm trước đã từng đại náo thiên cung. Các ngươi có giỏi thì đến đây, đại sư huynh của bọn ta tiếp hết." "Bẩm bệ hạ, vương hậu, cùng chư vị quan thần, rõ ràng là các vị hiếp người quá đáng trước. Rõ là chỉ với những lý do không chính đáng, e là còn có chút tư thủ cá nhân, lại bắt những hòa thượng hiền lành đi làm việc như nô lệ, thậm chí còn đòn roi thúc ép, đến khi máu me đầm địa, đói khát kiệt sức gần chết cũng không tha. Bọn ta thấy bất bình mới ra tay trượng nghĩa. Xin bệ hạ, vương hậu cùng chư vị quan thần suy xét lại." "Không nghi ngờ gì hết." Đoạn cuối chính là Ngao Liệt nói, lời lẽ tuy còn có phần non nớt, nhưng có lý có cứ đàng hoàng. Ai như ba vị sư minh nào đó cứ lo cợt nhã đùa nhau. Vương hậu Sa Chỉ Quốc cung trang diễm lệ, tuy thời gian đã có để lại chút dấu vết trên gương mặt bà, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Vương hậu ngồi ở kế bên quốc vương, thấy giữa ám run đất có một chân long tuấn tú, lễ độ như thế, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Nhìn qua thấy quốc vương vẫn còn đang đau đầu nhức óc, dưới kia vẫn cãi vã không ngừng, vương hậu bèn thủ thỉ với quốc vương, bệ hạ thấy thế nào? "Một bên là ba vị quốc sư tài giỏi nước ta, một bên là đoàn thỉnh kinh từ đại đường. Mặc dù họ có tội, nhưng thoáng chốc cứu đi cả trăm hòa thượng, theo ta thấy, họ cũng không phải dạng tầm thường. Hai bên đều không dễ đắc tội a. Đừng nhìn quốc vương ra những chính sách đàn áp vớ vẩn với hòa thượng, mà tưởng lao ngu ngốc. Chẳng qua, phần là vì các hòa thượng không đáp ứng được nguyện vọng của quốc gia lúc nguy cấp thật. Phần nhiều hơn, chính là để lấy lòng ba tên quốc sư tài cao có ích cho đất nước. Làm một quốc vương, ông hiển nhiên hiểu được phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu mới là tốt nhất. Hiện tại lâm vào thế khó, hai bên đều không dễ đắc tội, nên quốc vương cũng không dám trực tiếp phân xử thẳng thừng. Tha bên kia thì phật lòng ba vị quốc sư, xử bên mình thắng thì e là không tránh khỏi tranh đấu. Nhất là tên hòa thượng lông lá kia, nghe sư đệ hắn nói, 500 năm trước tên đó đã từng đại náo thiên cung. Không biết thực hư như nào, nhưng cũng không thể mạo hiểm a. Đúng lúc này, lại có tên thị vệ chạy vào đâu, khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài có rất nhiều bá tánh tụ họp lại. Họ xin chư vị tiên trưởng cầu cho một trận mưa để tưới tiêu cho hoa màu ạ. Hai bên thấy có việc, nên cũng tạm thời đình chiến. Quốc vương thấy vậy, nở một nụ cười hiền hòa, quay qua ba vị quốc sư nói, ba vị quốc sư chắc cũng đã nghe thấy rồi đấy. Việc làm mưa này, chấm nhờ ba vị ái khanh vậy. Dương Lực đại tiên nghe vậy, vuốt râu đắc chí cười to, ha ha ha. Vô Lượng Tiên Tôn, chuyện làm mưa này, bần đạo phất tay một cái là có ngay. Nhưng có điều, bệ hạ phải làm gì với mấy tội nhân kia đã? Trong khi đó, Hổ Lực đại tiên hai mắt nhắm hở, Lộc Lực đại mỉm cười nhàn nhạt, xem như đồng tình với ý kiến của Dương Lực. Quốc vương nhíu chặt hai hàng lông mày, định quyết tâm ra một quyết định nào đó, thì vương hậu đã kịp thời can gián. Bà kéo quốc vương lại nói nhỏ, bệ hạ đừng nên xúc động. Hay là nhân chuyện này, cho hai bên so tài với nhau, ta cũng biết được sâu cạn mà dễ bề phân xử. Quốc vương nghe vậy cũng lấy làm hay, nhẹ nhẹ gật đầu khen vương hậu thông minh. Đúng lúc này, Bát Giới dường như cũng nghe được tiếng lòng của quốc vương và vương hậu, bước lên nói, muôn tâu bệ hạ, tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện làm mưa, làm gió, huynh đệ bọn ta cũng làm được. Hổ Lực cũng không chịu yếu thế, trầm giọng nói, khẩu suất của nôn, chuyện hô phong hoán vũ là chuyện của bậc chân nhân đắc đạo. Các ngươi chỉ là những sư sãi lang thang mà cũng dám vô ngực tự xưng có thần thông hô mưa gọi gió. He he, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi sợ Lao Tôn đá đổ chén cơm của các ngươi sao? Nộ Không bỡn cợt nói. Hổ Lực đại tiên nghe vậy, tức muốn buốt khói đầu, định bước ra cho tên ốm đói này một bài học, thì đã bị Lộc Lực đại tiên can gián lại, Vô Lượng Tiên Tôn, đại huynh bất giận, chuyện này cứ để ta. Nói rồi, hắn đứng ra chắp tay nói tiếp, muôn đầu bệ hạ, những hòa thượng này tuy ngông cuồng, nhưng dẫu gì cũng là người ngoại bang, chúng ta cũng biết bệ hạ khó phân xử. Như vậy đi, nhân chuyện này, bọn thần xin được phép so tài cùng các vị hòa thượng nhà Đường, để cho họ tâm phục khẩu phục trước uy thế của nước ta. Quốc vương nghe vậy, hai mắt sáng lên, biết thời cơ đã chín muồi, vuốt vuốt râu, mỉm cười ôn hòa, nói, các gái khanh ai nói cũng có lý. Như vậy, theo ý của nhị quốc sư, ba quốc sư cùng các hòa thượng nhà Đường thi tài với nhau đi. Bên nào thắng, chấm sẽ xem xét đề xuất của bên đó trước. Mặc dù không biết thắng thua như thế nào, nhưng quốc vương cũng rất già đời. Chỉ nói là sẽ xem xét thôi, chứ không khẳng định là sẽ xem xét cụ thể như thế nào. Chúng thần tuân chỉ, ít ba ba tên quốc sư đồng thanh đáp. Dương Lực đại tiên cũng đâu thể bỏ lỡ cơ hội khiêu khích. Hắn âm dương quái khí nói, ý các vị hòa thượng đại Đường như thế nào? Hay là các ngươi sợ rồi? Đường Tăng nghe vậy, gãi gãi đầu, đắn đo nói, mô phật. Sợ thì không sợ, chẳng qua là bần tăng đang nghĩ, nếu ta mà ra tay thì cũng không hay lắm. Thua thì tất nhiên là mất mặt, thắng thì chả khác nào ăn hiếp tiểu bối. Thôi thì các vị so tài phép với đồ đệ của ta đi. Ngươi, khi không lại bị đè xuống thấp hơn một bối phận, ba tên quốc sư tức lắm, nhưng chả làm được gì. Bọn hắn dù sao cũng có chân tài, thực học. Nhìn sơ qua đã biết huynh đệ nộ không cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nếu chỉ vì chút sĩ diện, gọi đệ tử mình lên đấu với bốn người bọn hắn, chả khác nào lấy trứng chọi đá. Hừ, để ta xem, tới lúc thua ngươi có còn mạnh miệng được như vậy không? Nhưng nếu lúc đó quỳ xuống xin tha, có khi bần đạo sẽ suy nghĩ lại, tha cho một mạng không chừng. Ha ha ha. Hổ Lực đại tiên ngạo nghễ cười. Để tránh mất thì giờ, xin mời quốc vương cùng chư vị văn võ bá quan di giá đến Ngũ Phục lâu để chủ trì trận so tài này. Lộc Lực đại tiên cúc cùng với quốc vương nói. Quốc vương cũng cười lên ha hả, đáp, được rồi. Chân cũng đang rất nóng lòng được chiêm ngưỡng phong thái của chư vị. Các gái khanh, mau rời bước đến Ngũ Phục lâu. Chúng thần tuân chỉ. IN1, chương 140, nạn 31, các trò đấu pháp tam yêu, thần thông biến hóa cao siêu phô 7. Chương 140, nạn 31, các trò đấu pháp tam yêu, thần thông biến hóa cao siêu phô 7. Lát sau, quân thần đều tề tự tại Ngũ Phục lâu. Loan giá của quốc vương và vương hậu tất nhiên ở vị trí cao nhất, dễ quan sát nhất, cùng ba tên quốc sư. Ở lầu dưới mới là thầy trò Đường Tăng, cùng các bá văn văn võ trong triều. Đợi không lâu lắm, một tên tiểu đạo sĩ chạy vào thưa, vô lượng thiên tôn. Đàn trang đã lập xong, thỉnh tổ sư đăng đàn làm phép. Tốt, tốt, tốt. Thần xin phép bệ hạ được đăng đàn phô diễn thần thông. Ái khanh đừng khách khí. Hổ Lực đại tiên được phê chuẩn của quốc vương, bèn ngẩng đầu, ưỡn ngực, hiên ngang xài bước tới phát đàn. Đi được nửa đường thì bị huynh đệ Ngộ Không chặn lại. Hổ Lực đại tiên tưởng Ngộ Không định giở trò gian gì nên trợn mắt, quắc, hòa thượng ông nói, còn không mau mau tránh qua một bên. Hay ngươi sợ thua nên định giở trò gì? Khẹt khẹt. Lão tôn chỉ muốn làm rõ một chuyện. Lát nữa hai bên đều gọi mưa, nhưng tới khi mưa xuống, làm sao phân biệt được là công của ai? Ha ha ha. Tưởng gì khó. Thuật pháp của bần đạo được đích truyền cầu nhân giáo đạo môn. Lấy pháp lệnh để ngự thuật, hô một tiếng thì gió đến, hô tiếng thứ 2 mây tụ, hô tiếng thứ 3 sấm chớp nổ vang, hô tiếng thứ 4 thì mưa đến xối xả, hô tiếng thứ 5 trời quang mây tạnh. Làm sao? Còn các ngươi thì như thế nào? Bởi vậy mới thấy, tại sao hổ lực có thể làm mưa linh tinh mà không sao, còn Kính Hà Long Vương chỉ vì nửa giọt nước liền bị mất đầu. Âu cũng là do có gậy chống lưng cả. Không biết Kính Hà Long Vương có cây gậy nào chống không? Nhưng nếu hổ lực thực sự học được chánh pháp của nhân giáo, thì cây gậy Thái Thanh Thánh Nhân thực sự có thể chống cho hắn nhảy 300 bài hiệp học còn được. Chẳng qua là trong quý tích gốc, gặp ngay con khỉ không biết hàng, nhảy chưa được mấy chương thì đã chết không toàn thây rồi. Quay trở lại chuyện chính, Bát Giới nghe hổ lực hỏi, liền đáp, ôi chao, ôi chao. Sư đệ ta không học rộng tài cao như đạo trưởng đây, chỉ học được một chút tài hèn phép lẻ thôi. Tiểu sư đệ, nói cho hắn biết thuật gọi mưa của đệ đi. Nói rồi, ra hiệu để Ngao Liệt lên phía trước. Ngao Liệt với phong thái tiêu sái, từ tốn nói, như sư minh đã nói, tiểu tử đây cũng không có học rộng tài cao như đạo trưởng. Chẳng qua là học lỏm được chút tiểu xảo, nên khi thi triển hơi khó coi. Thở mạnh một cái thì gió nổi, ngáp một hơi dài thì mây răng, ho một tiếng thì sấm rền, hát hơi thì mưa xuống, thổi nhẹ một phát mây tan mưa rước. Xin các vị đừng chê cười. Hát a hát a hát a, IN1, ngoại trừ mấy thầy trò Đường Tăng, hầu như ai nghe xong đều cười cợt lời tường thuật của Ngao Liệt. Đa số đều đinh ninh rằng, tên tiểu tử này trước giờ không biết thuật pháp, nên ăn nói qua loa, bịa chuyện lung tung cho có để đối phó. Thậm chí, có mấy tên đạo sĩ còn bất nhã, hô hào để Ngao Liệt tự nhận thua, bước xuống đài để bất bị nhục nhã. Quốc vương nghe vậy, cũng đã âm thầm kêu thị vệ, chú ý lấy thầy trò Đường Tăng. Chỉ cần chốc nữa họ không gọi được mưa, thì chuyện gì xảy ra cũng đủ hiểu rồi đấy. Vốn dĩ, tưởng gặp được cao nhân ngoại bang, ai ngờ lại cũng là những kẻ chỉ giỏi khua môi múa mép. Trong khi đó, vương hậu cũng thở dài ngao ngán, tiếc thay cho một thiếu niên anh tuấn mà bị khở. Không nói nhiều lời nữa, Hổ Lực đại tiên bước lên phát đàn, thương khói xong xuôi, miệng đọc lẩm nhẩm lệnh chú, rồi giơ cao pháp lệnh lên, quắc, gió đến. Đúng đoàn. Ê. Đầu Hổ Lực đại tiên hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Hắn nhẩm lại lệnh chú thì thấy đúng hết, xem kỹ lại pháp lệnh, cũng thấy đúng là chữ phong to đùng. Ấy thế mà sao lại gọi tới sấm chớp? Quốc vương, vương hậu, Lộc Lực, Dương Lực cùng văn võ bá quan cũng trợn mắt há hốc mồm. Mọi người bắt đầu xì xầm hỏi nhau xem có nghe nhầm không, nhưng ai ai cũng khẳng định là đại quốc sư hô gió đến, trên lệnh bài cũng đúng là ghi chữ phong. Thế nhưng lại gọi đến lôi đình là chuyện gì xảy ra? Hổ Lực đại tiên thoạt hơi lung túng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trấn định, tàng hắn nói, ehem, chắc chắn là chư tiên trên trời ở xa, không thấy rõ pháp lệnh nên nhầm lẫn. Chư vị cứ bình tĩnh. Hí hí hí. Ai cười vậy? Ai? ai cười trả lời đi kìa. Người đâu bất lịch sự thế. Bát Giới đang cười khúc khích, nghe Hổ Lực nén giận quát hỏi, liền giả vờ vô can, đảo mắt xung quanh truy tìm thủ phạm. Hừ. Hổ Lực đại tiên hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo, tiếp tục làm phép. Hắn giơ pháp lệnh có chữ phong lên, đọc thầm chú ngữ thử lại. Nhưng kết quả là lần này lại gọi tới một đám mây bé tẹo, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu Hổ Lực. Hổ Lực đại tiên không tin tà, lấy tay xua đám mây nhỏ đi chỗ khác. Đám mây như có linh tính, dù Hổ Lực xua tay thế nào nó đều né được hết, nhất quyết là không chịu rời đi khỏi phạm vi đỉnh đầu của hắn. Hổ Lực thấy vậy cũng mặc kệ, vứt pháp lệnh phong sang một bên, đổi sang pháp lệnh vũ. Tay phải bắt ấn, tay phải cầm pháp lệnh, miệng đọc thầm chú ngữ, Hổ Lực đại tiên quát, mưa đến. Vù vù vù. Mưa đâu không thấy, chỉ thấy một ngọn gió quái quỷ từ dưới chân Hổ Lực thổi lên, thổi bay cả đạo bào của hắn, chỉ trừ lại chút nội ý điệp, vô cùng kiếm nhã. Vương hậu cùng các thị nữ ở trên Ngũ Phụng lâu thấy cảnh này, không khỏi cũng đỏ mặt lấy tay che mắt. Tuy nhiên, cũng có vài thị nữ có sở thích lạ còn hé mở kẽ tay để dòm nó. Táo bạo hơn là các thái giám, Đường Tăng thấy rõ ràng, bọn này nước miếng chảy ròng, xuân tâm manh động vô cùng gay cấn. Đường trưởng lão chỉ đánh lắc lắc đầu, niệm một tiếng mô Phật, rồi lặng lẽ cất lục diệp thần phiến bảo, đồng thời trả khảm thủy trùng lại cho Ngộ Không. Hổ Lực đại tiên lúc này mới lấy lại tinh thần, liền lấy tay che chắn bộ phận nhạy cảm, rồi lắc mình biến ra một bộ đạo bào mới. Xong xuôi, không cần râu tóc dựng ngược nữa, vì nó đã bị gió thổi dựng ngược săn rồi, nổi giận quát, là ai? Là kẻ nào chơi xấu bần đạo? Cả khu vực bắt đầu náo loạn hết cả lên, còn mấy thầy trò Đường Tăng giả vờ như vô can, kẻ chắp tay sau mông huýt sáo, người thì nhìn đất nhìn trời, nhìn đi đâu đâu. Dương Lực đại tiên thấy cử chỉ bất thường của mấy thầy trò, nên nheo mắt, tiến lên hỏi dò, là các ngươi làm đúng không? Đạo trưởng, người ăn bậy được nhưng không thể nói bậy được đâu. Chuyện gì bọn ta có làm thì bọn ta sẽ không chối, giống như chuyện hôm qua vậy. Tranh cãi cứ như thế diễn ra, nhưng cuối cùng, vì không có chứng cứ, nên ba tên quốc sư chỉ đành hậm hực bỏ qua, tiếp tục công việc cầu mưa đang răng rở. Tuy nhiên, chuyện cầu mưa cũng không có gì khởi sắc, thậm chí còn có dấu hiệu chuyển biến tồi tệ hơn. Số là bây giờ Hổ Lực đại tiên dù có giơ pháp lệnh nào lên, phong vân lôi hay vũ đều bị lôi điện từ đám mây nhỏ lơ lửng trên đầu hắn đánh xuống. Sấm chớp đánh nhiều tới nỗi, da thịt, râu tóc Hổ Lực đại tiên đều cháy khét lẹt. Người đứng phía dưới pháp đàn vẫn có thể nghe được mùi hổ nướng. Lực sát thương của những tia sấm chớp đó không cao, hoàn toàn không gây được thương tổn lớn cho Hổ Lực đại tiên. Nhưng độ sát thương thấp, độ sỉ nhục cao nha. Vì thế, không biết do bị sét đánh nhiều quá hay lửa giận công tâm, Hổ Lực đại tiên mặt mày đỏ chót, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên pháp đàn, vô lực thở dốc. Lộc Lực cùng Dương Lực thấy đại huynh như vậy cũng không đành lòng, lật đật dìu hắn từ pháp đàn xuống nghỉ ngơi. Quốc Vương vẫn còn đang ngơ ngác trước những sự tình đã diễn ra, lúc này mới hồi thần lại, nhìn ba tên quốc sư, nhíu mày hỏi với xuống, ba vị quốc sư, chuyện này là như thế nào? Những lần trước đâu có như vậy. Hổ Lực đại tiên mới vừa khỏe lại một chút, nghe Quốc Vương hỏi vậy, liền thở dốc địa chuyện, hổ hổ. Muốn đâu bệ hạ, thần vừa được thượng tiên mách bảo, hôm nay các vị thần phòng, vân, lôi, vũ đều có việc cả, nên đã đi vắng hết rồi ạ. Chỉ còn những tên tiểu thần ở lại, bọn chúng không có rảnh roi chuyện hành vân bố vũ, nên sự tình mới ra như vậy. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Vô Lượng tiên tôn, đại huynh nói đúng đấy ạ. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Lực đại tiên cùng Lộc Lực đại tiên cũng gật đầu lia lịa phụ họa. Xì, làm không được thì nói làm không được, còn bày đặt bịa chuyện vớ vẩn. Tiếng bắt giới âm dương quái khí từ lầu dưới vọng lên. Già thiên xích tán của sư phụ đã che lấp hết khoảng trời nơi đây rồi, không có cái gật đầu của thầy ấy, cho dù đạo pháp tinh thông đến cỡ nào cũng khó mà gọi được một giọt mưa. Ngược lại, không kéo bị thầy ấy đùa cho điên luôn cũng không chừng. Ngươi, ba tên quốc sư nghe vậy tức lắm, liền kéo căng khí thế, chỉ cần bắt giới lại nói một câu là họ sẽ lao vào ngay tức khắc. Sư huynh đệ Ngộ Không cũng không phải giả vừa, nhảy ra trực diện với khí thế của ba tên quốc sư. Thấy bầu không khí lại bắt đầu dương cung bạc kiếm, Quốc Vương lúc này chen ngang nói, nếu các vị hòa thượng đại đường cho rằng quốc sư của ta nói láo, thì sẵn tới lượt các vị hãy lên làm phép thử xem có được không. Xin bệ hạ không cần nóng nội. Tiểu sư đệ của ta sẽ cho chư vị thấy thế nào mới là hô phong hoán vũ. Sa Tăng làm lễ với Quốc Vương đáp, đồng thời cũng không quên đánh ánh mắt cho Ngao Liệt, biểu thị hắn đã có thể ra sân. V.S. Việt Nam vô địch. Xin chương 141, Ngao Liệt trổ tài, hô phong hoán vũ chương 141, Ngao Liệt trổ tài, hô phong hoán vũ. Ngao Liệt đứng trên pháp đàn, dưới ánh mắt khinh thường của ba tên quốc sư và ánh mắt nghi ngờ của Quốc Vương cùng văn võ bá quan, hắn bắt đầu phô diễn thuật gọi mưa của mình. Đầu tiên, hắn cho người dẹp hết lương án, pháp lệnh đi hết, chỉ trừ lại một cái pháp đàn trống trơ. Xong xuôi, Ngao Liệt âm thầm thi triển phụ hí biến trong thần long cửu biến. Sau lưng Ngao Liệt, chợt hiện ra hư ảnh một con phụ hí đang phun nước trong thoáng chốc, rồi nó nhanh chóng nhập vào người hắn. Ngao Liệt hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, khì khì. Vù vù vù. Gió mạnh nổi lên, lại hòa vào không khí se se lạnh đầu xuân, không khỏi khiến phần đa mọi người nổi da gà. Ô ạ. Gió se se lạnh, Ngao Liệt cũng cảm giác buồn ngủ, hắn ngáp một hơi dài. Theo cái ngáp đó, mây đen từ đầu lùn kéo đến, giăng kín cả bầu trời. Thoát cái, từ giữa ban trưa nắng chan chan, đông hóa thành trời như nhật thực, giơ tay không thấy do năm ngón. Không dừng lại ở đó, Ngao Liệt ho thêm mấy cái, khục khục. Đùng đoàng. Sấm chớp rền vang. Hát xì. Hát xì. Rào rào rào. Mưa bắt đầu rơi, hạt mưa từ từ rơi tí tách rồi tăng dần cường độ, cho tới khi mưa xối xả không thấy được cả cảnh quang xung quanh. Cứ như thế, gió rét thổi hào hào, luồn qua những khe cửa, tạo nên những tiếng rít nghe rợn óc. Sấm chớp nổ liên hồi, những tia sét chẳng chịt lóe sáng giữa bầu trời đen kịt, mưa to nặng hạt như chút nước. Một cảnh tượng không hẳn là khủng bố, nhưng lại đủ khiến những nỗi sợ vô danh sâu trong tiềm thức con người trỗi dậy. Quốc vương cùng vương hậu thấy vậy, cũng không khỏi xích lại gần nhau cho đỡ sợ, đỡ lạnh. Lầu dưới, văn võ bá quan cũng không kém gì, có kẻ nhát gan còn nháo qua ôm chầm lấy người bên cạnh, vô cùng tình thương mến thương. Chỉ tội cho những binh lính, thị vệ đứng ngoài trời. Không ngờ tới mưa sẽ lớn như thế, chạy vào chỗ chú không kịp, phải hứng chịu những hạt mưa to như hạt bắp, quất vào mặt nghe rất bớt. Quốc vương ước lượng thấy mưa đã đủ, liền kêu dừng, được rồi, mưa đủ rồi, dừng lại đi. Nhưng hiển nhiên, mưa quá lớn, sấm nổ quá to, ngoại trừ vương hậu sát bên cạnh ra, thì quốc vương có gào khản cả giọng, cũng chẳng ai nghe được gì cả. Thú hồ, thầy cho đường tăng hiện đang ở lầu dưới, còn ngao liệt ở tận ngoài pháp đàn phía xa xa kia. Thấy mưa to như thác đổ, nếu không mau cho ngừng thì có khi thành lũ lụt, quốc vương xa chỉ quốc bấy giờ mới hối hận. Biết vậy, lúc đầu không vì chút tâm tư nhỏ, cho thầy trò đường tăng ngự ở lầu dưới để hạ mã uy, thì cũng đâu tới nỗi gọi dừng mưa cũng không xong. Vương hậu dường như hiểu ý của quốc vương, bèn lấy tay sờ soạn, kéo mấy cung nữ, thái giám kế bên lại, kề sát hai họ nói gì đó. Mấy cung nữ cùng thái giám nghe xong, liền cơ quạng như người mù, tìm đường xuống cầu thang, thông chi với thầy trò đường tăng. Tuy nói là nói như thế, nhưng thầy trò đường tăng có ai là kẻ phàm? Thực chất họ chỉ giả vờ không nghe, đùa dai cho quốc vương sợ một chút thôi. Chính vì vậy, khi mấy thái giám với cung nữ chưa kịp xuống lầu, thì đường tăng đã truyền âm cho Ngao Liệt triệt hồi thần thông. Ngao Liệt được sư phụ truyền âm, liền biết lượng mưa đã đủ, bèn triệt hồi thần thông phụ hy biến. Trong thoáng chốc, mưa ngừng, chớp ngưng, mây tan, gió lặng, bầu trời lại quang đãng như chưa từng có mưa to trước đó. Quân thần xa chỉ quốc thấy cảnh này, cũng suýt xoa tấm tắc không thôi. Trước giờ thấy tài phép của ba vị quốc sư cũng nhiều rồi, nhưng hôm nay được chiêm ngưỡng thần thông của tu sĩ nước bạn, quả thật là được mở mang thêm tầm mắt. Duy chỉ có ba tên quốc sư là sắc mặt không tốt lắm. Tất nhiên rồi, bọn họ không những cầu mưa không được, mà còn suýt trở thành trò cười, à đâu đã trở thành trò cười luôn rồi ấy chứ. Nên hiển nhiên là Ngao Liệt gọi được trận mưa to như thế này, họ sẽ không vui rồi. Sau khi biết được thầy trò đường tăng cũng không phải thùng rông kêu to, quốc vương liền cho người mời mấy thầy trò lên lầu trên đàm chuyện. Đúng lúc này, hộ lực đại tiên không cam lòng, nhảy ra phân vua, bệ hạ, thần không phục. Quốc sư nói lời ấy là có ý gì? Chúng ta đấu pháp thua họ, thì cũng nên cân nhắc hứa hẹn ban đầu chứ. Chấm là vua của một nước, đâu thể nuốt lời được. Bệ hạ không biết đó thôi. Công gọi mưa này cũng có phần của thần. Vốn dĩ, các vị thần tiên đảm nhận việc hành vân bố vũ có chuyện đi vắng, nghe hiệu lệnh của thần mà không kịp trở về. Tới khi tên tiểu tu sĩ kia lên hành pháp, họ mới lật đật về tới mưa mù. Bởi vậy, trận mưa lúc nãy mới lớn như thế. Chuyện này hiển nhiên quốc vương không phải người trong nghề, nên cũng không biết thực hư ra sao. Biết được quốc vương khó xử, đường tăng chủ động bước lên đâu, muôn đầu bệ hạ. Nếu các vị quốc sư có bất mãn với cuộc đấu pháp vừa rồi, thì bọn ta cũng xin chịu thiệt về phần mình. Coi như trận đó hòa đi, chúng ta so tài cái khác để phân định thắng thua vậy. Tốt. Rất đúng ý bọn ta. Bệ hạ xin hãy cho thần so tài với bọn hắn lần này. Nếu không, có chết bọn thần cũng không cam tâm. Quốc vương chưa kịp nói gì, thì Dương Lực đại tiên đã nhào ra nói. Quốc vương nghe vậy, cũng chỉ đành âm thầm thở dài, rằng, được rồi. Nhị quốc sư đừng nói nặng lời như thế. So tài cái gì, so như thế nào các vị cứ tự mà thỏa thuận với nhau. Ta cùng vương hậu và văn võ bá quan sẽ làm tài phán cho các ngươi. Đường tăng nghe vậy, cũng nói luôn, thầy trò bần tăng vốn là người ngoài đến, nên xin nhường cho các vị đạo trưởng ra đề. Được. Lần này chúng ta sẽ thi tọa thiền với các ngươi. Làm sao? Các ngươi thấy thế nào? Bần tăng đồng ý. Thấy đường tăng đồng ý nhanh như thế, Dương Lực đại tiên cũng hơi hoang mang, lấy tay vớt vớt dầu, suy nghĩ thoáng chốc rồi nói thêm, ngươi đừng vội đồng ý sớm. Bần đạo tọa thiền, rất chi là khác tục nhân. Pháp tọa thiền của bần đạo gọi là Vân Thê Hiển Thánh tọa thiền. Theo Dương Lực lý giải, Vân Thê Hiển Thánh tọa thiền tức là trồng 150 cái bàn lên thành một đài cao chót vót, không được dùng thang hay ghế leo lên, mà phải ngự mây bay lên đài tọa thiền. Trong lúc tọa thiền, nếu có bất kỳ động đậy nào, té xuống khỏi đài coi như thua. Hắn cũng nói thêm, vốn dĩ mỗi lần hắn thiền định, có thể ngồi một mạch mấy năm chẳng hề gì. Vì vậy, để tránh mất thì giờ, mỗi bên cử thêm một người đứng phía dưới làm công tác quấy nhiễu đối phương. Làm như thế nào cũng được, nhưng không được trực tiếp tác động tới đài cao hoặc thân thể đối phương, làm đối phương té xuống. Giải thích xong quy tắc, Dương Lực đuốt đuốt tròm râu dê, khinh thỉnh hỏi, làm sao? Còn dám chơi không? Ok. Triển luôn cho nóng. Mặc dù không biết đường tăng nói ok là cái quái gì, nhưng Dương Lực cũng nghe ra là đối phương đã đồng ý, nên cũng âm thầm nở một nụ cười gian, cho người đi chuẩn bị đài cao. Đài cao xây xong, vừa cao lại trên bên, phía trên chỉ chừa chỗ vừa đủ một người miễn cưỡng ngồi. Bên kia là Dương Lực đi đầu ngự mây bay thẳng lên, ngồi chêm trệ trên đó. Phía bên đây, Sa Tăng nhún người một phát, cũng giá vân bay lên, ngồi gọn hơ trên đài cao chót vót. Hai bên chính thức bắt đầu cuộc so tài tọa thiền. Ngồi được nửa nén hương, thấy hai bên vẫn không có động tĩnh gì, hai đồng đội phụ trách quấy nhiễu bước ra. Trước tiên là Lộc Lực đại tiên, đứng dưới thiền đài của Sa Tăng, rút ra một cây tiêu, trình bày, đây là huyễn âm tiêu. Một khi ta thổi lên, hướng về đối tượng nào, thì kẻ đó sẽ bị kéo vào ảo cảnh, chịu đủ mọi loại giàn vặt. Nếu bây giờ các ngươi chịu thua thì còn kịp đấy. Ra sân phía bên này, không ai khác chính là Đường trưởng lão. Hắn đứng dưới đài cao của Dương Lực, lấy ra giáp tỉnh bạch trúc, thân trúc theo điều chỉnh của đường tăng, hóa ra thêm 7 lỗ, một lỗ thổi, 6 lỗ bấm, giới thiệu, nghe sơ qua giới thiệu, có vẻ cây tiêu của đạo trưởng cũng không phải hạng xoàng, nhưng ta đây ngắn sao? Không hề, vì bần tăng đã có 6 ngang. Một khúc tấu lên, huyễn cảnh sẽ đưa kẻ chúng chiêu vào miền cực nhạc. Cũng không thua gì cây tiêu của đạo trưởng đâu. Thử. Được. Bần đạo xin tỏ giáo cao chiêu của trưởng lão. Lộc Lực không chịu yếu thế nói.
Chương 142, Sa Ngộ Tịnh Du 18 tầng địa ngục. Chương 142, Sa Ngộ Tịnh Du 18 tầng địa ngục. Nói về định lực, trong đoàn thỉnh kinh ngoại trừ Đường Tăng, có thể nói Sa Tăng mà bảo mình thứ hai thì không ai dám giành đệ nhất. Không giành nổi là phải, khi mà Lao Sa đã từng phải chịu vạn kiếm xuyên tim mỗi 7 ngày một lần, trong suốt 10 kiếp luân hồi của Đường Tăng. Bởi vậy, hắn mới chủ động xin ứng chiến trận so tài này. Cứ như thế, tiếng tiêu u của Lộc Lực vang lên, tấu nên một giai điệu vô danh mà Đường Tăng cũng chưa nghe qua bao giờ. Nhưng theo tiếng tiêu trầm trầm, từng đợt huyền âm rót thẳng vào tai Sa Tăng. Mặc dù đã cố giữ trấn định, nhưng hiển nhiên, tài phép của Lộc Lực cũng không phải dạng vừa, Sa Tăng không phòng thủ được bao lâu thì trúng chiêu. Tiếng tiêu như bi ai, như oán than rên rỉ, vẽ lên từng khung cảnh ghê rợn, như nhân gian luyện ngục vô cùng chân thật, kéo ý thức của Sa Tăng vào đấy. Gió thổi lạnh lẽo như cương phong cắt vào da thịt, dưới chân máu chảy thành dòng, vô số xác người chất đống, chân cụt, tay đứt vùng vãi khắp nơi không có lối đi. Có lẽ đối với người thường, thấy cảnh này thôi đã nôn thốc nôn tháo từ lâu rồi. Và nếu như vậy, thì ở ngoài hiện thực, ngươi cũng sẽ vì hoảng loạn mà té xuống thiên đài. Nhưng Sa Tăng là ai? Một quyền liêm đại tướng đã từng dẫn dắt vô số thiên binh, thiên tướng chinh chiến phản loạn, thở mới trọng lập thiên đình. Thậm chí, những cảnh ghê rợn hơn thế này, hắn đã chinh qua không biết bao nhiêu lần nữa là. Sa Tăng thản nhiên, đặt mông ngồi xuống một cái xác đã không còn nguyên vẹn tọa thiền. Mặc kệ cái cảm giác nhùn nhũn, lạnh lạnh của thi thể phía dưới, cũng như cái mùi ngai ngái của máu tươi sộc thẳng vào mũi. Ở bên ngoài, mới ban đầu, Sa Tăng còn hơi nhíu mày một chút, Lộc Lực cũng hơi có chút đắc ý, tuy nhiên, theo diễn biến bên trong ảo cảnh, sắc mặt Sa Tăng ngay lập tức trở lại bình thường, hai hàng chân mày cũng giãn ra ngay sau đó. Đến đây, Lộc Lực cũng thừa biết, đợt công kích thăm dò đã thất bại. Đúng vậy, nãy giờ chỉ là thăm dò thôi, nên Lộc Lực cũng không đặt kỳ vọng quá cao vào ảo cảnh đó có thể khiến Sa Tăng bị phân tâm. Thần thái không đổi, nhưng tiếng tiêu của Lộc Lực lại càng trầm hơn, u ám, ma mị hơn. Trời đất quay cuồng, khung cảnh chuyển đổi, Sa Tăng mở mắt ra thì thấy mình đang ở 18 tầng địa ngục. Không để Lao Sa kịp định hình lại, thì đã có hai con âm binh bước đến, trói Sa Tăng bằng tỏa hồn liên, dây xích trói hồn, rồi lôi hắn đi sền sệt vô cùng thô bạo. Chốc sau, chúng đã lôi Sa Tăng tới tầng thứ nhất, Bạt Thiệt địa ngục. Tại đây, Lao Sa bị bọn quỷ tốt kéo vào, lấy gọng kìm rút lưỡi hắn ra. Bị tỏa hồn liên trói lại, Sa Tăng cảm giác như mất hết pháp lực, mặc cho bọn quỷ tốt hì hục kéo rút lưỡi hắn. Cảm giác đó vô cùng khó tả, bọn chúng không kéo đứt hẳn một lần, mà dùng gọng kìm kéo ra từ từ. Trong quãng thời gian đó, cứ kéo ra một đoạn chúng sẽ nghỉ một chậm, để phạm nhân thích nghi với cơn đau đó, rồi lại kéo tiếp. Quá trình cứ lặp đi lặp lại, cho tới khi lưỡi của phạm nhân căng hết mức, tới đứt lìa thì thôi. Xong xuôi, hai tên quỷ tốt văng Lão Sa ra ngoài, cho hai tên âm binh lôi đi tiếp. Tầng tiếp theo là tiễn đao địa ngục, dùng những lưỡi dao sắc bén, cắt đứt dần 10 đầu ngón tay vô cùng đau đớn. Tầng 3 là thiết thụ địa ngục, Sa Tăng treo lên bị những cái cây mọc đầy lưỡi dao nhọn, những lưỡi dao này cắm vào từ phía sau lưng cho máu rỉ ra từ từ. Tầng 4 là nghiệt tính địa ngục, tội nhân sẽ được cho trải nghiệm lại tội nghiệt lớn nhất đã làm với thế gian để bị giàn vặt. Lão Sa nhận định tầng này khá nhàm chán, bởi vì theo lý thuyết thì tội nghiệt lớn nhất hắn đã làm chính là đập vỡ lưu ly tràn. Thế nên Sa Tăng cứ thế mà đập chén, cho đến khi bị mang đến tầng tiếp theo. Tầng 5 là Trưng Lung địa ngục, nơi đây phạm nhân sẽ bị nhốt vào lồng mã trưng hấp. Sau khi trưng xong cho thịt ra rục rã, thì mang ra gió lạnh thổi qua khắp người, khiến nhân hình biến dạng. Tầng 6 là Đồng Trụ địa ngục, tại đây Lão Sa bị bọn quỷ tốt chấn lột hết quần áo, dùng thân trần ôm lấy cây cột đồng nóng đỏ lửa. Những cây cột đồng này rỗng ruột, bên trong là than hồng để nung nóng thêm cột. Tầng 7 là Đao Sơn địa ngục, Sa Tăng bị thả xuống đỉnh một núi đầy đao sắt theo đúng nghĩa đen, rồi bọn quỷ tốt sẽ lăn hắn từ trên núi xuống. Tiếp theo tầng 8 và tầng 9, lần lượt là Băng Sơn địa ngục và Hỏa Sơn địa ngục. Tương tự Đao Sơn địa ngục, Lão Sa bị thả lăn từ đỉnh núi băng giá lạnh và núi lửa thâm dung nham xuống chân núi. Có vẻ như đó chỉ là giai đoạn sơ chế, vì tới tầng 10 dầu ba địa ngục, Sa Tăng còn bị băng vào chảo dầu đang sôi sùng sục nước cơ. Tới tầng 11 Như Khanh địa ngục, nơi đây sẽ có vô số ma như hung hãn, dùng sừng húc, dùng chân giẫm đạp lên phạm nhân. Tầng 12 Thạch Giáp địa ngục, những tảng đá lớn được treo bằng dây thừng, người bị đưa vào sẽ ở bên dưới, những quỷ tốt sẽ dùng đũa chém đứt dây thừng, để các tảng đá rơi xuống đè lên người phạm nhân. Tầng 13 Thung Cứu địa ngục, phạm nhân bị đẩy vào cối để bị rã nát ra như tương. Tầng 14 Huyết Trì địa ngục, máu dơ có thể ăn mòn linh hồn từ U Minh huyết hải dẫn vào, tụ lại thành một cái ao lớn. Người bị quăng vào chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ở yên hưởng thụ cơn đau bớt như ngàn con kiến xé nát linh hồn, hoặc là cố bơi vào bờ, để rồi vừa mệt vừa hưởng thụ cơn đau bớt như ngàn con kiến xé nát linh hồn. Tầng 15 Trách Hình địa ngục, nơi đây phạm nhân sẽ bị phanh thây xẻ thịt vô cùng ghê rợn. Tầng 16 Thạch Ma địa ngục, cho đá lớn lăn qua người, mài người nát ra như tương, sau đó được phục hồi lại thân thể rồi lại tiếp tục bị mài. Tầng 17 Đao Cư địa ngục, tại đây phạm nhân sẽ bị cột cả tay và chân vào bốn trụ theo hình chữ đại, sau đó sẽ bị cưa dọc từ đầu xuống tới chân. Cuối cùng là tầng 18 Uổng Tử địa ngục, tại đây phạm nhân sẽ phải trải nghiệm lại sự kiện đau khổ nhất. Đối với Lao Sa, có lẽ đây là địa ngục đáng sợ nhất, khi hắn bị cưỡng chế quay trở lại làm khuê thác tư trong sự kiện giết vợ con. Không phải một lần mà rất nhiều lần lặp đi lặp lại như thế. Mỗi lần, hắn đối diện với ánh mắt nghi hoặc pha lẫn chút sợ hãi, khẩn cầu từ vợ, ánh mắt ngây thơ, trong mắt của đứa trẻ, tim Lão Sa lại bất chợt nói lên đau đớn vô cùng. Nhưng cuối cùng thì sao? Chiến phủ vẫn chặt xuống phập máu tươi phún lên cả mặt hắn tanh rình, nóng hổi. Cứ như vậy, tinh thần Lão Sa bắt đầu có dấu hiệu khủng hoảng. Dễ thấy nhất, đối với 17 tầng trước, biểu hiện của nhục thân bên ngoài đang ngồi trên tiền đài, chẳng qua chỉ là thay đổi về nét mặt mà thôi.
Nhưng tới tầng này, Trán Sa Tăng bắt đầu nổi gân xanh, mồ hôi tuôn ra như suối, cả thân hình run lên bần bật, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thoát thiền, té nhào xuống đất. Lão Sa căng cứng cơ thể, hai tay vốn thả lỏng trên đầu gối cũng đã nắm chặt lại, đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt, mấy giọt máu từ trên tiền đài tí tách rơi xuống. Lộc Lực đại tiên thấy cảnh này thì vui như mở cờ trong bụng, ngay lập tức tăng mạnh lực tối tiêu. Đường Tăng phía bên kia thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày, hắn cũng mơ hồ đoán ra được Lão Sa chắc phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Nhìn đồ đệ thống khổ như thế, Đường trưởng lão cũng có hơi chút hối hận khi để Lão Sa lên ứng chiến rồi. Nhưng nếu vượt qua được cái này, Lão Sa chắc chắn sẽ được lộ sát thăng hoa. Còn nếu không được cũng không sao, Bần Tăng cũng không phải hoàn toàn ăn chay. Chơi đồ đệ ta, thì đừng trách ta chơi lại. Giữa lúc Đường Tăng đưa sáo lên miệng, định đấu nhạc, thì trên tiền đài có chuyện mới. V.S. Về cơ bản thì theo mỗi tôn giáo, đưa tin, người ta sẽ có những khái niệm về cơ cấu địa ngục khác nhau. Ở đây ta xin phép được sử dụng hệ thống 18 tầng địa ngục thường gặp nhất, đồng thời có một chút thay đổi giữa vị trí hoặc hình phạt ở các tầng, sao cho phù hợp với câu chuyện. Chương 143, Dương Lực Đại Tiên xuyên hiện đại, địa ngục trần gian quả không sai, ta đây hệ thống có nơi tay, Sa Cơ quật khởi chờ đăng đỉnh. Chương 143, Dương Lực Đại Tiên xuyên hiện đại, địa ngục trần gian quả không sai, ta đây hệ thống có nơi tay, Sa Cơ quật khởi chờ đăng đỉnh. Đầu của Sa Tăng bỗng nhiên phát sáng như bóng đèn huỳnh quang, tư thế thì trang nghiêm, ngay ngắn như một vị chân tu đắc đạo đang ngồi kết giả. Trong khi đó, huyền âm tiêu của Lộc Lực Đại Tiên bị nổ tan cảnh, khiến hắn lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi. Thì ra, vào thời khắc tinh thần Lão Sa kiệt quệ nhất, viên xá lợi đại diện cho Khuê Thác Tư sáng lên, xoay tròn, đã trợ lực cho hắn mạnh mẽ thoát ra được khỏi bóng ma tâm lý. Thậm chí, phá vỡ nguyên cảnh, đánh gãy thuật pháp của Lộc Lực, khiến Lộc Lực bị phản phệ ngược lại, huyền âm tiêu cũng nổ nát bấy. Huyền âm tiêu nổ bất ngờ, Lộc Lực đại tiên không kịp né tránh, cả khuôn mặt cháy đen, đầu tóc bù xù chả khác gì giả xoa. Phong thái cao nhân đắc đạo, đạm mạo, uy nghi coi như mất sạch. Lộc Lực đại tiên giận đến tím người, định ra tay chơi xấu thì tiếng sáo ngang du dương của Đường Tăng đã cất lên, tạo nên một luồng âm ba công kích đẩy Lộc Lực về vị trí cũ. Không phải là đạo trưởng định chơi gian lận đó chứ? Đạo trưởng đã thi triển tài phép rồi, bây giờ tới lượt Bần Tăng mới phải. Đường Tăng dừng một chút, nói. Lộc Lực đại tiên thấy tiên cơ đã mất, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, lui về chỗ. Đường Tăng cười cười, tiếp tục tấu nhạc, vi bu vi bu. Mở màn là bài Quê Tôi của Thủy Chi, tiếng sáo du dương, êm đềm như rót mật vào hai Dương Lực đại tiên đang tọa thiền trên đài cao, khiến hắn không kịp đề phòng mà bị kéo vào huyễn cảnh. Dương Lực mở mắt ra, đập vào mặt hắn trước tiên là một tên người da trắng, tóc xoăn, mắt xanh, mũi cao, đội nón lá, từ dưới ruộng lúa ngẩng đầu lên nhìn hắn gào thét, mèo cỏm to the dưới sở phịu mật thật kệ. Dương Lực hoảng hồn, lùi ra sau mấy bước, lấy tay rủi rủi mắt thì thấy tên kỳ quái kia đã biến mất, còn mình đang ở trên một cánh đồng lúa bát ngát, bao la. Xung quanh đó là quang cảnh đồng quê yên ả, người nông dân cày cấy, mục đồng chăn trâu thổi sáo. Hương thơm dịu ngọt của cây lúa xanh mơn mận, như thấm vào từng lỗ chân lông của Dương Lực chứ không còn đơn giản là vào mũi nữa. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng ấy, làm đầu óc Dương Lực mất hết sức chống cự, rơi vào trạng thái thư giãn tuyệt đối. Gió lay nhẹ nhẹ, những cây lúa trên đồng cũng nhẹ nhàng đung đưa. Trong bất giác, Dương Lực đại tiên cũng múa may, lúa neo theo, hòa nhập vào dàn vũ công lúa nước. Bên ngoài, trên thiền đài, Dương Lực đại tiên vẫn đang tọa thiền, tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng gương mặt lại hiện lên một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Trong bất chi bất giác, tay thì lắc lư, hông thì lúa neo vô cùng điệu nghệ. Chỉ có điều, theo mỗi cái lúa neo của hắn, lại làm thiền đài lại run lên bần bật. Hổ lực và lộc lực ở dưới này lo lắng sốt vó, vô thức đưa tay ra toàn hướng Dương Lực, sợ hắn té xuống khỏi thiền đài. Thấy đã đùa đủ rồi, Đường Tăng nhanh chóng biến tấu giai điệu, chuyển sang một khúc khác. Không biết cụ thể khúc nhạc đó như thế nào, nhưng khi Dương Lực mở mắt ra, hắn đã tạm thời mất hết ký ức. Hắn hóa thành một đứa trẻ sơ sinh, được sinh ra ở một nơi kỳ lạ, một thế giới đầy khói bụi, xe cộ, nhà lầu san sát. Cứ như thế, hắn lớn dần lên từng ngày cho đến tuổi đi học. Lúc 3 tuổi Dương Dương, tên ba mẹ đặt cho Dương Lực, được gửi vào một trường mẫu giáo nhỏ. Tại đây, hắn bị mấy mụ bảo mẫu bạo hành cho tới khi hết tuổi mẫu giáo. Đói cũng được cho ăn dép, khóc cũng được cho ăn dép, cười đùa quá đà cũng được cho ăn dép. Đến 5-6 tuổi, Dương Dương chính thức vào lớp 1 thì tình trạng ăn dép mới chấm dứt. Hắn được ăn món mới, ăn thước ăn chửi ăn roi. Ở trường, lỡ tay đánh bạn, bị cô giáo cho ăn bạt hai nói nhiều trong lớp thì ăn thước vào mông. Ở nhà, không chịu làm bài tập, bị mẹ cho ăn chửi phá phách bị bà cho ăn roi. Ra đường gặp anh họ của Khứa bị mình đánh thì được cho ăn đấm. Lên cấp 2, tình trạng đó vẫn tiếp diễn, thậm chí là càng tồi tệ hơn. Lại thêm, bài vở nhiều quá căng thẳng, áp lực, nổi loạn tuổi dậy thì bị ăn đòn thừa sống thiếu chết. Lên lớp, ngủ gật bị giáo viên cho ăn phấn nhiều hơn ăn cơm. Sự thực là Dương Dương cũng rất cố gắng rồi, nhưng những thứ toán, lý, hóa, ngoại ngữ gì đó quá kinh khủng đối với hắn. Cho tới khi hắn vào cấp 3, nơi đây, hắn gặp được nữ thần của đời mình. Để lấy được sự chú ý của nàng, hắn học ngày cày đêm, phấn đấu từ một thằng rốt nhất khối, trở thành học sinh ưu tú nhất của trường và được bầu làm lớp trưởng. Trời không phụ lòng người, cuối cùng nữ thần cũng đã cho hắn được đón đưa nàng đi học, mua đồ ăn sáng, trà sữa, các thứ cho nàng. Thế mà đến khi lên đại học, nàng lại thẳng từng bỏ rơi hắn, để đi làm bé đường cho một tên mập nhà mặt phố, bố làm chủ tịch già nghèo. Lúc đó, Dương Dương mới biết, hóa ra mình không có số làm lớp trưởng mà là có duyên làm lớp trưởng. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Dương Dương chưa kịp thoát khỏi nỗi đau thất tình, thì tai họa lại ấp xuống gia đình hắn. Đầu tiên là hắn nhận được kết quả bị bệnh lao, sau khi khám sức khỏe, rồi đến chuyện ba hắn vay tiền, đầu tư chứng khoán bị thua lỗ sạch sẽ, thiếu nợ hàng chục tỷ. Mẹ hắn nghe theo lời bọn rêu giao trên mạng xã hội, rằng có thể thu hồi được số tiền đó. Kết quả là bị lừa một phát, bay hết tất cả số tiền tích cóp còn sót lại. Bị chủ nợ xiết nợ, cả nhà bỏ phố về quê sống trốn chui trốn nhủi. Những tưởng đã thoát, nhưng bên chủ nợ thế lực rộng khắp vô cùng, chả mấy chốc đã tra ra được vị trí của họ. Bọn hắn tìm xuống đến tận nơi, ra điều kiện sau 7 ngày phải có tiền trả nợ, nếu không thì cả nhà hắn sẽ không được toàn vẹn. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Dương Dương hầu như đã tuyệt vọng, định quên sinh xuống ao ngay trong đêm, thì bỗng trên trời xuất hiện một vị tinh tú. Nó lao vút đến nhanh chóng và nhập vào người hắn, kích hoạt Minh Vương hệ thống. Đinh. Minh Vương hệ thống đã kích hoạt. Mục tiêu: bồi dưỡng ra tuyệt thế Minh Vương, bá chủ một gói. Xét thấy ký chủ đang trong tình thế ngặt nghèo, hệ thống ban cho nhiệm vụ cơ sở để trọng trấn uy phong. Nhiệm vụ 1: lấy lòng diệt tuyệt bà hàng xóm. Bà ấy là y thánh bị kẻ gian hãm hại, bà ta có phương thuốc giúp ngươi ức chế ho lao. Nhiệm vụ 2: giành giải vô địch tỷ lệ bản toàn quốc diễn ra vào 7 ngày sau. Ban thưởng Minh Vương đại pháp cùng 100 tỷ tiền mặt. Sau khi tiêu hóa hết thông tin về hệ thống, Dương Dương mừng như điên. Đúng là ông trời cũng thấy số phận hắn bất công nên giúp hắn. Thế là sáng hôm sau, không nói không rằng, Dương Dương chạy qua nhà diệt tuyệt bà hàng xóm. Không biết diễn biến như nào, nhưng tới tận sáng hôm sau, hắn mới về nhà. Đó là chưa kể, Dương Dương khi đi trai tráng, khi về bụng beo chân lết không nổi, hai mắt như vô hồn. Còn diệt tuyệt bà thì nhìn Dương Dương rời đi, liếm đôi môi U90 giản mua khô khốc, bị cười vô cùng mãn nguyện. 7 ngày sau, Dương Dương ho sù sụ bước vào sân thi đấu giải vô địch tịch lệ bàn toàn quốc. Thấy người xung quanh có vẻ rẻ điệu trạng thái của mình, Dương Dương cười lạnh, lấy viên đan dược thần bí ra nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng đã tan, chốc sau làm bụng hắn nóng gian, khiến hắn không khỏi mừng thầm mà rằng, đúng là thần dược, vừa nuốt vào đã có tác dụng ngay. Không uổng công ta đã hy sinh chưa kịp hồi tưởng về chuyện khủng khiếp kia, Dương Dương đã bắt đầu thấy không ổn. Hắn ôm bụng chạy một mạch vào nhà vệ sinh, vì hình như hắn bị tiêu chảy rồi. Chạy vào tới nơi còn bị kẹt cửa, suýt xón ra quần, Dương Dương lấy hết sức bình sinh đá một cái mới mở được. Hắn còn chửi thầm, mẹ nó, đồ chết tiệt, phải chi ngươi có ý thức là tốt rồi, đâu cần ta phải nhọc công như vậy. Đến cận giờ thi đấu, Dương Dương mới đau khổ ôm cái bụng đầy bất ổn bước ra sân. Cũng may là vừa kịp lúc, không may là với trạng thái này, hắn rất khó có thể thi đấu, mặc cho đây là một bộ môn thế mạnh của hắn. Càng không may hơn nữa, đối thủ lại chính là tên béo đã cướp đi nữ thần của hắn. Hai người đó còn đang ồn ào ồn ẹn trước mặt hắn, cười cợt hắn. Nghĩ tới là tức, dưới cơn nóng giận tột độ, Dương Dương vẫn quyết định thi đấu tiếp. Hiển nhiên, trong quá trình thi đấu, hắn phải cố nhịn cơn ho lại, nếu không phía dưới kia sẽ phun trào. Tới đây thì hắn bắt đầu nghi ngờ phương thuốc giúp ức chế ho lao được vận hành thực sự như thế nào, hoặc do hắn xui xẻo vì viên đan dược đó đã hết hạn sử dụng. Bỏ chuyện đó qua một bên, Dương Dương với sự tập trung cao độ, vì chỉ cần ho một cái là sẽ, đã lần lượt đánh bại tất cả đối thủ, để rồi gặp lại tên mập kia ở trận chung kết. Dưới áp lực tâm lý cùng sức chịu đựng, phía dưới đã đặt tới giới hạn, Dương Dương nhanh chóng bị đối thủ dẫn trước với cách biệt rất lớn. Tuy nhiên, với khát khao chiến thắng để hoàn thành nhiệm vụ trở thành Minh Vương, Dương Dương đã lội ngược dòng khi bị dẫn trước và chiến thắng với tỷ số chung cuộc vô cùng sát sao, giành được ngôi vô địch tịt lệ bản toàn quốc lần thứ nhất. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã được gửi về. Dương Dương vui sướng tột độ, tiến hành nhận thưởng. Hắn bật cười lớn trong ánh mắt ngờ vực của nữ thần, của đối thủ, cũng như sự tò mò, hoài nghi của vô vàn khán giả xem trực tiếp trên toàn quốc. Trước tiên là Minh Vương đại pháp trước, có thực lực mạnh mẽ là có tất cả mà. Dương Dương hưng phấn gào thét, đến đây đi, hơi sức mạnh vô biên. Nhưng không có gì diễn ra cả. Dương Dương hỏi hệ thống thì nó bảo là do thế giới hiện tại là thế giới mặt pháp, không có linh khí nên Minh Vương đại pháp coi như vô dụng. Dương Dương nghe vậy thì choáng váng mặt mày, suýt nữa đã kiểm chế không được mà phọt ra quần. Không sao, không sao, vẫn còn 100 tỷ tiền mặt, để ta lấy ra vả vào mặt bọn này. Ke ke ke. Dương Dương mỉm cười, một nụ cười mà hắn cho là tà mị làm đốn tim biết bao thiếu nữ. Sau đó, hắn rút ra một sấp tiền mặt dày cuộn, tung lên trời, trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Chương 144, Dương lực xúc nặng, bắt giới ra sân. Chương 144, Dương lực xúc nặng, bắt giới ra sân. Nói tiếp đoạn, Dương Dương rút tiền từ hệ thống ra, tung lên trời, vô cùng bá khí. Cơn hưng phấn qua đi, Dương Dương mới nghe ra, mọi người xung quanh không phải đang reo hò cùng nhiệt mà là cười cợt, nhà báng. Dương Dương mở mắt ra nhìn lại, thì phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh hoàng và phũ phàng. Tất cả số tiền đó đều là tiền âm phủ. Không tin được sự thật tàn khốc, Dương Dương hốt hoảng rút hết số tiền trong hệ thống ra. Nhưng không có gì bất ngờ nữa, tất cả đều là tiền âm phủ. Lúc này, Dương Dương mới nhớ lại kỹ càng tên hệ thống của mình, Minh Vương hệ thống, mà Minh Vương thì hiển nhiên là dùng tiền âm rồi. Mất rồi, mất hết rồi, hy vọng của Dương Dương đã gần như dập tắt. Bỏ ra bao nhiêu công sức, bây giờ mang về một mớ giấy lộn, không làm được gì cả. Không thể tu luyện thành Minh Vương, nghịch tập đang đỉnh. Không có tiền trả nợ, sớm muộn gì hắn cũng mất hết tất cả thôi. A uẩn, thiên lý bất công. Hệ thống khốn nạn a. Phụt, tùng tùng tùng. Hiện tại, cảm xúc còn không kiềm chế được, thì liệu Dương Dương còn kiềm chế được cái khác? Phía dưới, Tào Tháo đuổi tới nơi, chư quân ồ ạt tháo chạy ra ngoài. Một mùi hôi thối cùng chất lỏng nào đó chảy ra, dưới sự chứng kiến của ánh mắt của tất cả mọi người có mặt, cũng như mọi người đang xem trực tiếp qua truyền hình trên toàn quốc. Dương Dương vô lực ngã khuỵu xuống, núi lửa dưới mông vẫn cứ phun trào, không giây phút nào ngơi nghỉ. Hắn đã chết rồi. Vừa tức, vừa ho, vừa nhục, vừa xấu hổ, khí huyết công tâm nên hắn chết rồi. Nhưng chết chưa phải là hết. Hệ thống thấy Dương Dương đã khí tuyệt bỏ mình, nó bắt đầu hỏi thăm xem, Dương Dương muốn tái sinh làm lại cuộc đời mới không. Tuy nhiên, vì hắn đã mất đi ý thức, nên không ai trả lời hệ thống cả. Hệ thống thấy vậy, chỉ đành chấp thuận ước nguyện gần nhất của hắn. Phải chi ngươi có ý thức là tốt rồi, đâu cần ta phải nhọc công như vậy. Ngươi ở đây là cái nhà xí. Không nhọc công có nghĩa là rất thoải mái, thư giãn. Làm cách nào để cái nhà xí có ý thức, đồng thời người dùng được thoải mái, thư giãn? Đó chính là biến người dùng thành một cái nhà xí thư giãn. Suy luận xong xuôi, hệ thống triển khai ngay lập tức. Cho nên, đến khi Dương Dương lấy lại được ý thức, thì hắn đã biến thành một sinh vật mà trong những video trên mạng gần đây gọi là sở kỳ bì đi toilet. Nhưng đó chưa phải là kinh khủng nhất là ngoài kia, đang có một hàng dài người ôm bụng đứng xếp hàng kia kìa. Đến giây phút một gã béo cởi quần ra, ngồi xuống bệ phong thì không, không, không. Bên trong ảo cảnh thì lâu, mà ngoài thực tế diễn biến rất nhanh. Dương Lực Đại Tiên mở choàng mắt dậy, la hét kinh hoàng, thế từ trên thiền đài xuống nghe một tiếng mạch, rõ đau. Tuy nhiên, Dương Lực vẫn không hề tỏ vẻ đau đớn gì, mà vẫn cứ ôm đầu, ôm bụng, nôn nhẹ, rồi co giật các thứ như bị mắc phong. Đến ngay cả hộ lực và lộc lực tiến đến hỏi thăm, an ủi cũng bị hắn tránh như tránh tả. Tiểu đệ, ngươi bị làm sao vậy? Tỉnh táo lại đi tiểu đệ, là bọn ta đây mà. Tránh ra, đừng lại đây, các ngươi đừng lại đây. A a a a a. Dương Lực gào rú thảm thiết. Lộc Lực thấy vậy, liền niệm một câu pháp chú, đánh ngất Dương Lực, để tâm trí hắn ngơi nghỉ một thời gian. Phía bên kia, Đường Tăng lặng lẽ thu hồi giác tỉnh bạch trúc. Còn Sa Tăng cũng từ thiền đài xuống tới, đứng cạnh bên Đường Tăng tự khi nào? Con ổn chứ? Đường Tăng hỏi. Sa Tăng nghe vậy, liền đáp, quá ổn luôn sư phụ. Cái đầu con vẫn còn phát sáng kìa. Thật sao? Sa Tăng không biết lấy từ đâu ra một cái gương để soi, thì suýt nữa bị sáng mù mắt. Lấy tay vô vô đầu một cái, ánh sáng trên đầu của hắn mới ẩn lui như bóng đèn chợt tắt. Hỏi Hàn Sa Tăng thêm đôi điều, xác định là hắn không có vấn đề, Đường Tăng mới quay về hướng quốc vương và vương hậu đang ngự, thưa, muôn tâu bệ hạ. Như bệ hạ thấy đấy, thắng thua nay đã tỏ tường. Xin bệ hạ hãy đưa ra ý kiến. Hổ Lực và Lộc Lực nghe vậy ánh mắt đỏ ngầu, vô cùng tức tối. Vì vậy, quốc vương chưa kịp nói gì, thì Lộc Lực đại tiên đã cướp lời nói trước, muôn tâu bệ hạ. Đại huynh cùng tiểu đệ của thần đã ra ứng chiến, so tài vì bộ mặt quốc gia. Phận làm đệ, làm huynh và trên hết là nhị quốc sư Sa Chỉ Quốc, không cho phép thần để tu sĩ ngoại bang lấn lướt nước ta như thế. Nên thần khẩn thiết xin bệ hạ cho thần được ra so tài một lần nữa với tăng sĩ nhà Đường, lấy lại danh dự cho Sa Chỉ Quốc. Quốc vương nghe vậy không còn biết nói gì hơn, cũng chỉ đành chấp thuận. Qua hai trận so tài vừa rồi, ông đã thừa biết ba vị quốc sư của mình tài phép không bằng người ta rồi. Chẳng qua là sợ tổn thương đến lòng tự trọng của ba người, nên không nói ra mà thôi. Dù sao thì thầy cho Đường Tăng có mạnh tới đâu, xong chuyện ở đây, họ lại đi ngay ấy mà. Thế thì cứ xóa tội cho họ, rồi phê duyệt thông quan văn điệp để cho họ đi sớm cho rồi. Sau đó, mình ở trong nhà đóng cửa bảo nhau là xong. Nhưng không biết vì lý do gì, ba quốc sư lại cứ nặng nặc đòi tỉ thí với thầy cho người ta cho bằng được. Trận thi đấu tiếp theo, Đường Tăng vẫn nhường cho phía bên kia ra để tiếp. Đã đến mức này rồi, Lộc Lực cũng không giả vờ đạm mạo nữa, trực tiếp dùng thế mạnh của mình để ra đề. Theo đó, trận so tài gồm hai phần, phần đầu là bốc thăm, các lá thăm sẽ được đánh dấu theo thứ tự tăng dần 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng tương ứng với sức mạnh tăng dần của 6 con ngựa vào 6 cái hồ lô đại kín. Hai bên sẽ lên bốc ra 3 lá thăm để chiêu nạp ngựa về đội mình. Phần tiếp theo mới là phần quyết định, đó là cho 3 con ngựa của mình lần lượt ra đua với 3 con ngựa đối thủ, ai thắng 2 trận trở lên thì coi như toàn thắng. Nếu nói về am hiểu ngựa thì trong đoàn thỉnh kinh không ai qua được Bật Mã Ôn Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải đơn giản là cuộc thi về sự am hiểu ngựa. Thậm chí, mấy con ngựa chỉ là phụ thôi, yếu tố may mắn và chiến thuật mới là trọng điểm. Vì vậy, người ra sân trận này chính là Lão Chư. Sau khi quốc vương cho bọn thái giám bố trí xong, Lộc Lực cùng Chư Bát Giới cùng bước lên đài. Không tranh đấu gì nhiều cả, Lộc Lực thì đưa tay lên bấm quẻ, đoán hướng, xem phong thủy, làm đủ các trò để có được vị trí tốt, gia tăng khí vận, rồi mới cầm lấy hồ lô lên. Còn Chư Bát Giới, hắn chỉ đơn giản là thấy thuận mắt thì bốc thôi. Kết quả là Lộc Lực bốc được 2, 4, 6 con Bát Giới thì chỉ lấy được 1, 3, 5. Lộc Lực nhìn mấy lá thăm trong tay, nở ra một nụ cười đắc ý, cứ như thể hắn đã nắm được cả ván đấu trong tay vậy. Cũng phải thôi, bởi vì nếu tính theo thứ tự lần lượt, thì 2, 4, 6 ăn chắc 1, 3, 5 rồi còn làm gì. Trận đầu tiên, Lộc Lực cho con số 4 ra sân, trong khi Bát Giới lại cho con số 5 vào trận. Trận này, người thắng đương nhiên là Bát Giới. Lộc Lực cười cợt, không xem là to tát gì, bởi vì Bát Giới đã mất đi con nhanh nhất rồi, trong khi hắn vẫn còn. Tới trận thứ nhì, Bát Giới tung ra con số 3, còn Lộc Lực xui thay, lại chọn đúng con số 2. Trận này, nếu cứ để yên như vậy, thì hiển nhiên là Bát Giới lại thắng. Đến tận đây Lộc Lực đổ mồ hôi rồi. Bởi vì thua thêm trận này nữa, trận sau hắn có thắng cũng đâu làm được gì. Thế là trong trận thứ nhì đó, Lộc Lực đại tiên thi triển chút tiểu thuật pháp, để con ngựa số 2 chạy ngang với con ngựa số 3. Thầy cho Đường Tăng biết rõ chứ, nhưng vẫn để yên cho Lộc Lực làm. Về phía Lộc Lực, hắn tưởng đâu hành vi mình tinh vi lắm, nên đẩy nhẹ thêm một chút nữa, làm con ngựa số 2 thắng con số 3 sát sao ngay vạch đích luôn. Đường Tăng thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Lộc Lực không biết liêm sỉ như thế. Đã vậy, trận sau hắn cũng không nương tay nữa. Trận cuối không có gì bất ngờ, Bát Giới tung ra con số 1, còn Lộc Lực tung ra con số 6. Tuy nhiên, đoạn gần cuối tới lượt Ngộ Không thi triển tài phép khiến cho con ngựa số 1 như uống rượu, bước tốc và chiến thắng con số 6 một cách ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của ba tên quốc sư, Dương Lực mới tỉnh. Tất nhiên là với kết quả như thế, ba tên quốc sư vẫn không chịu. Bọn hắn tố là thầy cho Đường Tăng chơi bẩn, thầy cho Đường Tăng cũng không phải hiền, cái là bên kia chơi xấu trước. Tranh cãi một hồi, không ai chịu thua ai, ba tên quốc sư lấy cớ là bên Đường Tăng nhiều người hơn, nên lại đòi thêm một trận đấu nữa. Ngộ Không đang ngứa ngáy khắp người, liền đồng ý ngay không chần chừ. Thậm chí, Tôn Đại Thánh còn một mình chấp luôn ba tên quốc sư. Chương 145, Ngộ Không một mình chấp Tam Yêu. Chương 145, Ngộ Không một mình chấp Tam Yêu. Đoạn so tài của Ngộ Không với ba tên quốc sư tương đối giống so với nguyên tắc. Tuy nhiên, vẫn có một chút thay đổi, dẫn đến vài điểm khác biệt nhất định. Hổ Lực Đại Tiên so tài chặt đầu với Ngộ Không, hắn chơi xấu khiến Ngộ Không không chịu hồi cái đầu mình về được. Tuy nhiên, Tôn Đại Thánh chỉ cần dùng mình một cái, lại mọc ra cái đầu mới như chơi. Tôn Đại Thánh bị chơi xấu cũng ăn quả nhớ kẻ trồng cây à, nhầm ăn miếng trả miếng ngay. Ngộ Không bờ gãi gãi óc, gãi ra một con khạp thủy trùng, nhân lúc mọi người không chú ý, thổi phù một phát, khạp thủy trùng hóa thành một con đại bàng lớn. Đại bàng từ trên cao lao xuống, cắp mất cái đầu Hổ Lực Đại Tiên đi. Cái thân không đầu của Hổ Lực cuống cuồng tìm đầu không có, liền lảo đảo té xuống, hóa lại nguyên hình một con cọp vàng. Chốc sau, đại bàng tự nhiên quay lại, thả một cái đầu cọp đã mất nhanh xuống ngay chỗ thây Hổ Lực. Quân Thần Sa Chỉ Quốc thấy cảnh này thì hãi hùng kiếp vía, đứng hết cả lên chất vấn Lộc Lực và Dương Lực. Bọn chúng bị chất vấn, liền đổ thừa do Ngộ Không làm phép che mắt, bôi nhọ đại huynh bọn chúng. Nhân chuyện đó, Lộc Lực bước ra tỉ thí phép mổ bụng, moi ruột với Ngộ Không để đòi lại công đạo cho đại huynh. Ngộ Không mổ bụng moi lòng trước, tuy Lộc Lực cũng có làm chút trò vặt, nhưng hiển nhiên không làm khó được Ngộ Không. Tới lượt Lộc Lực, hắn bị Ngộ Không chơi lại. Khạp thủy trùng được Ngộ Không hóa thành một con chó cỏ, chạy như chớp tới, tha mất một quả thận của Lộc Lực đi mất. Lộc Lực đã có đề phòng từ trước, nhưng vẫn ra tay không kịp, chỉ đánh hóa lại bản thể là một con hiệu trắng đuổi theo. Tới một chỗ ngặt, chó cỏ bẻ cua quá gắt, hiệu trắng không phản ứng kịp, đâm đầu vào bức tường đối diện ngã ra đất, gây mất đôi gạc, rồi không thấy đứng dậy nữa. Tới lượt Dương Lực Đại Tiên, hắn bị theo cơ cũ, đòi tỉ thí tắm trong chảo dầu đang đỏ lửa với Ngộ Không. Ngộ Không bị luyện tới 7 lần 7 49 ngày trong bát quái lô còn không sợ, thì dăm ba cái dầu sôi đâu thể làm hắn mất sợi lông nào. Trong khi đó, năm xưa Dương Lực thu thập được một đạo long linh, luyện thành một con lánh long hộ thân. Bây giờ, hắn nhảy vào chảo dầu, khí lạnh từ con lánh long tỏa ra, làm cho dầu không tài nào sôi được. Đường Tăng biết chuyện này, nên đã âm thầm đưa Lục Âm Thiền Y cho Ngao Liệt. Ngao Liệt giả vờ đi nhà xí, rồi âm thầm khoác ý áo lên người, tiến vào trạng thái tàng hình. Sau đó, hắn bay trở lại chỗ so tài, dùng long uy thu phục con lánh long của Dương Lực. Dương Lực mất lánh long hộ thân, nhanh chóng bị dầu sôi làm bỏng, hét thảm một tiếng, nhảy ra khỏi chảo dầu. Hắn hóa thành trạng thái nửa người nửa dê, ôm đầu gào rú. Cuối cùng, vì cặp sừng của hắn bị dầu dán quá kỹ, nên đã tự dụng mất. Dương Lực cũng ngã ra đất, hiện nguyên hình là một con dê đen, nhưng cũng đã trụi lông. Quốc Vương thấy cảnh này, đầu óc quay cuồng, vô lực ngã ngồi trên long ỷ mà than rằng: Sa Chỉ Quốc nạn sao mà khổ, may thời vừa được mấy pháp sư cứu nguy đất nước trong tuyệt cảnh, trên dưới đều mừng gọi quốc sư. Nay cậy tài cao đấu hòa thượng, nghịch thế mà đi hại biết bao. Công đức tiêu tan theo mây gió, ngàn năm đạo hạnh hóa cho tàn. Qua đó có thể thấy, Quốc Vương thậm chí không ngại thân thế yêu tộc của ba tên quốc sư. Bởi lẽ, mấy năm nay ba tên quốc sư tận tình vì chức vụ lắm, giúp cho Sa Chỉ Quốc mưa thuận gió hòa, tránh được nhiều tai ương. Chưa kể, giữa lúc Sa Chỉ Quốc lâm nguy nhất, chính họ là những người đã giúp đất nước này thoát chết. Dù không có công lao, cũng có khổ lao, nên quốc vương tiếc thương như thế cũng phải. Đường Tăng thấy vậy cũng không khỏi lắc đầu thật lưỡi, sao cứ cảm giác như lúc này thầy cho bọn hắn đang là phe ác vậy nhỉ? Cảm thán xong, Đường Tăng bước lên đâu, muôn đâu bệ hạ. Ba tên quốc sư của bệ hạ vẫn chưa chết đâu, bệ hạ đừng đau buồn quá như vậy. Ồ, Đường trưởng lao nói vậy là sao? Đầu đức, tạng mất, phòng rộp như thế mà không chết được à? Thôi, thôi đừng an ủi chấm nữa, mau mang thông quan văn điệp lên đây ta đóng vân cho. Rồi hòa thượng hay đi mau mau, để ta tổ chức tang sự cho ba vị quốc sư. Bệ hạ, ngài không thấy bọn hắn là tu sĩ yêu tộc đắc đạo sao? Nhiều đó nhằm nhỏ gì? Chỉ cần bần tăng vây chút nước cam lộ, là họ sống lại ngay ấy mà. Ồ, thần kỳ như vậy thật sao? Vậy thì Đường trưởng lão mau mau dùng nước thánh đi. Dù họ là yêu tộc, nhưng những năm qua, Sa Chỉ Quốc chịu ân của họ nhiều lắm. Quả nhân mà không làm cho giang ô, ra khoai thì lòng dân khó yên ổn. Thần tuân chỉ. Nói rồi, Đường Tăng lấy vô lượng ngọc bình ra, lắc lắc vài cái, đi đến sát hổ vàng, giáp cái đầu vào thân, nhỏ một giọt tam quang thần thủy đã được pha loãng vô số lần ra. Thế là thoáng chốc, vết cắt liền thịt, hổ vàng cũng bắt đầu hô hấp lại. Tiếp theo đó, Đường Tăng lại đi tới chỗ thây con hiệu trắng, âm thầm nhét quả thận về lại vị trí cũ cho hắn, rồi cũng nhỏ tam quang thần thủy đã pha loãng vào vết mổ trên bụng. Sau khi vết mổ đã lành, con hiệu trắng mới thở lại bình thường. Đến lượt con dê đen, Đường Tăng cũng cho nó một giọt tam quang thần thủy pha loãng. Chỉ thấy lớp da bỏng rộp chốc ra, lộ ra lớp da non mềm bên trong, rồi lông mới cũng mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chốc sau, lồng ngực dê đen cũng phập phồng trở lại. Đoạn, Đường Tăng lấy cửu bảo trượng ra, dập mạnh xuống đất khiến chín cái linh bảo treo lủng lẳng đập vào thân trượng kêu lên len ken quát. Ba hồn bảy vía hổ lực, lộc lực, dương lực còn không mau mau về sát. Theo tiếng quát của Đường Tăng, ba hồn bảy vía của hổ lực, lộc lực, dương lực u mê mê, dập dờn bay ra từ trong ống tay áo hắn, ai về nhà nấy. Xong xuôi, ba con hổ mất nhanh, heo mất gạc, dê mất sừng nằm dưới đất choáng mắt tỉnh dậy. Chúng thấy trạng huống của bản thân hiện tại, liền nhanh chóng lắp mình, biến lại thành hổ lực, lộc lực và dương lực. Chẳng qua là miệng hổ lực bị cuốn băng, đầu lộc lực và dương lực thì bị cuốn đạt. Quốc Vương thấy ba vị quốc sư đã khởi tử hoàn sinh, liền nuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Còn ba tên quốc sư, lúc này cũng nộ ra được là tái phép không bằng người, bèn quy mọp xuống bái, đa tạ ân công ơn khởi tử hoàn sinh.
Đa tạ ân công.
Hổ lực đang bị cấm chặt, thôi,
thôi,
đứng lên đi.
Đường Tăng cũng không ra vẻ đắc chí gì, chỉ khoát tay bảo bọn hắn đứng dậy.
Tuy nhiên, ba tên quốc sư dường như vẫn có chấp niệm với nền đất, nhất quyết không chịu ngóc đầu dậy.
Đường Tăng thấy vậy cũng lấy làm lạ, hỏi, làm sao?
Chẳng lẽ các ngươi còn bất mãn Bần Tăng chuyện mất anh, gây gạt, dụng sừng mà ta không chữa dứt cho các ngươi?
Hàm hổ lực còn hơi hê, nên chưa thể nói chuyện, lộc lực bèn đáp, ân công hiểu lầm rồi.
Chuyện mất anh, gây gạt, dụng sừng, là ân công muốn nhắc nhở chúng ta nên thu liễm nạo khí, đồng thời cũng là một trừng phạt nhỏ. Chuyện bọn ta bắt ép hòa thượng làm khổ sai, chúng ta hiểu rõ chứ?
Tuy nhiên, bọn ta đã thua các vị là đã làm ô nhục thanh danh của đạo môn rồi, cho dù ân công có cứu bọn ta cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện sư phụ nữa.
Tới đây, Dương Lực tiếp lời, chính vì vậy, mong ân công hãy ban cho bọn ta một cái chết thật thông khoái, để không làm bẩn cửa đạo môn.
Ý hổ lực là mong ân công thành toàn.
Thầy cho Đường Tăng nghe bọn hắn nói vậy cũng sửng sốt một phen.
Sa Tăng nói, không biết sư phụ bọn hắn là ai mà hà khắc thế nhỉ?
Chắc là người đó xúi giục bọn hắn đấu pháp với bọn ta chăng?
Ngao Liệt cũng thắc mắc.
Khẹt khẹt.
Đạo pháp bọn hắn dùng có dấu tích của Nhân giáo, Xiển giáo, Thiệt giáo.
Chẳng lẽ là ba lão đầu kia?
Nộ không vừa nói, vừa lấy tay chỉ trên trời, ám chỉ ba vị thiên tôn, Lão Quân, Nguyên Thủy, Linh Bảo.
Suy.
Hầu ca, huynh đừng nói bậy.
Kẻo ba vị đó nghe được, lại bỏ huynh vào bắt quái lô, luyện thêm 7 lần 7 49 ngày đó.
Bắt giới hiếm thấy út được Nộ không một bán, nói.
Nộ không phát hiện mình lỡ lời, vội lấy tay bụng miệng lại, trong mắt láo liên, giống như sợ ba vị thiên tôn sẽ hiện ra trừng phạt hắn ngay tức khắc vậy.
Đường Tăng lúc này cũng bước lên nói, muốn biết là ai, chẳng phải chỉ cần hỏi chúng là biết sao?
Đoạn, hắn hướng về ba tên quốc sư vẫn còn đang quỳ mọp dưới đất hỏi, như vậy, sư phụ của các ngươi là ai?
Ba tên quốc sư nghe hỏi, ngóc đầu dậy nhìn nhau, sau đó lắc đầu như chống bỏi, đồng thanh đáp, ân công thứ tội.
Bọn ta không thể nói, ít hai
Chương 146, Đường Tăng sơ luận Phật đạo. Chương 146, Đường Tăng sơ luận Phật đạo. Nói tiếp chuyện Đường Tăng chất vấn ba yêu. Truy tra một buổi trời, bọn chúng vẫn không chịu nói, nên Đường Tăng đổi sang chủ đề khác, nếu các ngươi không muốn nói thì thôi, nhưng tại sao các ngươi cho rằng thua bọn ta là nỗi ô nhục lớn lao của đạo môn?
Hổ lực lúc này đã nói chuyện lại được, bèn quỳ thẳng lưng lên phân trần, không dối gạt gì ân công, sư phụ bọn ta nói pháp tu của Phật môn là bảng môn tà đạo, không xứng với đạo pháp chính tông.
Bởi vậy, chuyện ân công cùng các hành giả đi lấy kinh từ Tây Thổ về Đông Thổ, chả khác nào truyền bá bảng môn tà đạo vào phương Đông ta, để đàn áp chánh đạo.
Cũng vì lẽ đó, khi hay tin ân công chính là hòa thượng tỉnh kinh, huynh đệ bọn ta mới phải liều sống, liều chết ngăn cản.
Lộc lực bổ sung,
hiện tại bọn ta đã thua các ngài rồi, chẳng phải là đã làm mất mặt đạo môn, làm cho tà đạo có cơ hội được truyền bá sang phương Đông sao?
Dương Lực nói thêm.
Nộ không nghe vậy thì toàn thân ngứa ngáy vô cùng, không nhịn được, nói, khẹt khẹt.
Này này, các ngươi quỷ dưới đó, gọi sư phụ ta là ân công nhưng lại nặng nặc gọi bọn ta là những kẻ truyền bá tà đạo, không phải là có hơi quá đáng sao?
Chuyện nào ra chuyện đó?
Công ra công, tư ra tư.
Chuyện ân công cứu bọn ta thì bọn ta tâm lĩnh, nhưng nhiệm vụ bảo vệ chánh đạo trước nguy cơ bành trướng của tà đạo, bọn ta cũng không thể nào quên.
Hổ lực đại tiên lẽ thẳng khí hùng rõ ràng.
Đường Tăng nghe vậy liền hỏi, vậy theo các ngươi như thế nào là chánh đạo, như thế nào là tà đạo?
Đường khác với đạo ta ắt là tà đạo.
Đường Tăng
hỏi cả buổi trời, hóa ra lại là ba tên ngu ngơ cứng đầu bảo thủ.
Đường Tăng nghe vậy cũng phỉ cười bảo, suy,
các ngươi nói vậy thì há trên đời này không phải đều là tà đạo sao?
Không để ba yêu kịp dị nghị, Đường Tăng hỏi tiếp, nếu ta nói, ta có thể chỉ ra điểm tương đồng giữa đạo và Phật, các ngươi có tin không?
Không tin.
Không tin.
Ít ba tên quốc sư lắc đầu như chống bỏi, đắc.
Ồ,
vậy các ngươi chắc hẳn biết trong đạo kinh của đạo môn có câu thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu.
Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi số cầu chứ?
Biết. Ít ba các ngươi giải thích câu đó như thế nào?
Dương Lực nghe vậy liền bước bước, chòm râu dê, tự lắc đáp, câu này quá dễ.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu ý nói vĩ lực của trời đất là vô cùng lớn lao, vạn vật chúng sinh đều như chó rơm khó mà sánh bằng.
Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi số cầu tức là một khi đạt đến thánh cảnh, phía dưới đều là run rế, dâm dạng.
Đường Tăng nghe xong, gật gật đầu nói, cũng là một cách lý giải, nhưng mà tầm bậy.
Thánh nhân nào lại đi giảng dạy thô lỗ như thế?
Ngồi xuống tính toán mà nghe cho rõ đây.
Đạo nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu tức rằng thiên địa tuyệt nhiên không phải người, không có tâm tư, tình cảm, thất tình lục dục, không ưu ái kẻ nào hơn kẻ nào.
Nếu ngươi thấy có ngoại lệ, thì cũng là do nhân quả định số của người đó mà ra.
Chứ thiên địa đâu có tình cảm chi mà trực tiếp can dự vào.
Thánh nhân cũng vậy, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cầu. Thánh nhân ở đây là chỉ cảnh giới giác ngộ, đã ngộ tận nhân quả, nhìn thấu hồng trần, khai phá được nguồn gốc căn bản của vạn sự vạn vật trên thế gian, đã không phải là người thường ham hơn thua, tranh đấu, chứ không phải cái cảnh giới thực lực, pháp lực thần thông.
Vì như đã thấy, tam giáo tan đàn xẻ nghẽ cũng là vì thánh nhân chưa phải là thánh nhân đấy.
Bởi vậy, khi bậc thánh nhân chân chính nhìn muôn dân trong họ, đối xử với vạn vật thì ai cũng như ai, tất cả cũng chả khác chó rơm làm ấy, đều là cái sắc phàm coi tạm, sao phải hơn thua tranh đấu, nặng bên này, nhẹ bên kia làm gì?
Ở đây, Đường Tăng lại nói sâu hơn một chút về hai khái niệm, là bản chất và hiện tượng.
Nói ngắn gọn, bản chất là cái vốn có, cái nguyên bản phải có, còn hiện tượng chỉ là cái thể hiện ra bên ngoài.
Ví dụ, tạm lấy tấm vải làm cái mốc bản chất thì những cái gọi là áo hoa áo nâu từ vải làm ra, chính là cái hiện tượng mà mình thấy bên ngoài. người giàu sang phú quý thì áo hoa tha thước, kẻ bần hàn thì áo nâu kiếm sống qua ngày. Nhưng đối với thánh nhân, cho dù áo hoa hay áo nâu thì chẳng qua chỉ là một tấm vải khoác lên người, che đi cái thân thể trần truồng để chống lạnh, chống nắng mà thôi. Kẻ áo hoa khi chết đi rồi liệu có đẹp như hoa? Người áo nâu chưa chắc gì đã chết một cách tầm thường như cuộc đời của họ. Ấy rồi chung quy lại, không phải tất cả đều sẽ quy về hư vô hết hay sao? Đó chỉ là những kiến giải nông cạn mà bản thân bần tăng đúc kết ra được, chứ bậc thánh nhân ấy còn nhìn xa hơn thế nữa. Đường tăng chậm rãi nói. Hổ lực, lộc lực, dương lực nghe đường tăng thuyết giảng mà như để hổ con đỉnh. Hóa ra bấy lâu nay bọn hắn lý giải sai hết cả. Nhưng cũng không trách bọn hắn được, sống ở một thế giới lấy thực lực vi tôn như hiện tại, thì bọn họ kiến giải như thế cũng là lẽ bình thường. Thấy vậy, đường tăng dừng lại một chút, để ba yêu cơ bản nắm được tinh yếu, rồi hỏi, lại nói tới Phật pháp, chắc hẳn các ngươi đã đâu đó nghe qua đoạn sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc chứ? Có. Mấy tên hòa thượng ta hay gặp, thường dùng câu đó để lừa mình, dối người mỗi khi thấy mỹ nữ. Nhị huynh nói đúng. Theo ta, câu này mấy tên hòa thượng dùng để thôi miên bản thân, để hạ nhan sắc của người nữ tử, nhằm áp chế dục vọng bản thân mà thôi. Ba yêu lần lượt đáp. Đường tăng nghe vậy lắc đầu, nói tiếp, ta không chắc những tên hòa thượng các ngươi nói có thật sự dùng câu này với mục đích đó hay không, nhưng ta có thể khẳng định, câu này không chỉ đơn giản là như vậy. Theo giải thích của Đường trưởng lão, nếu dịch thu cả đoạn đó ra thì sẽ là sắc không khác với không và không cũng không khác với sắc, sắc chính là không và không cũng chính là sắc. Giải nghĩa rõ hơn thì sắc không đơn giản chỉ là sắc đẹp hoặc nhan sắc, mà sắc ở đây là chỉ sắc thái, là sự hiện hữu, sự thể hiện ra bên ngoài của sự vật, hay nói thẳng ra chính là cái gọi là hiện tượng như đã nói ở trên. Vậy không là gì? Không hay vô trong hư vô là bản chất thực sự của sắc. Tại sao ta lại nói như vậy? Đó là bởi vì chân Phật, tức bậc toàn tri, toàn giác, đã nhìn thấu được gốc rễ của vạn sự, vạn vật trên thế gian. Bởi vậy, Phật sẽ không chỉ đơn giản là nhìn vào cái sắc thái hiện tượng mà Phật còn thấu hiểu được đằng sau của sắc thái đó, cái bản chất thực sự của nó, chỉ là sự hiện hữu nhất thời, bất cứ lúc nào cũng có thể về lại vô mà thôi. Mà đã là hư vô thì chấp niệm với nó làm gì? Thấy ba yêu nhăn mày nhíu mặt, Đường tăng dừng một chút rồi lại nói đến đây có hơi khó hiểu nhỉ. Nhưng theo ta được biết, trong hàng hà xa số thế giới ngoài kia, có một thế giới mà nhân loại bình thường đã thực sự chứng minh được cái bản chất hư vô này. Họ đã thực sự phá giải được rằng, cái bản thể của các sự vật đều được cấu tạo từ các hạt nhỏ li ti mà mắt thường không thể nào thấy được, gọi là phân tử nguyên tử. Tuy nhiên, chúng ta là người tu hành, nên các ngươi cứ dùng pháp nhãn hết sức chuyên chú, tập trung vào một điểm trên người thử xem, có giống ta nói không. Lúc này không chỉ ba yêu, mà hầu như những ai có tu hành quân đây, nghe Đường tăng nói, cũng bắt đầu chuyên chú xem xét. Tới một lúc sau, mọi người mới khiếp sợ phát hiện lời Đường tăng nói là đúng. Đồng thời, mọi người cũng nhận ra rằng, thì ra trước giờ, hành vi nội thị chính là nhìn xuyên qua những thứ gọi là hạt phân tử gì đó này, nhưng bởi vì quá quen với nó, nên không chuyên tâm chú ý, vì thế mà chẳng ai thực sự xem nó là vấn đề cả. Điều đó cũng bình thường, giống như việc không phải ai trong chúng ta, cũng tự nhiên tự bản thân nghĩ ra chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước, hoặc là tại sao quả táo lại không rơi qua trái, qua phải, lên trên mà cứ phải rơi xuống dưới vậy. Chưa kể, như đã nói nhiều lần, đây là thế giới lấy thực lực vi tôn, nên những cái gì không liên quan trực tiếp đến để thăng thực lực, thì cũng sẽ bị giản lược qua, bị bỏ qua một bên, rồi từ từ chìm vào quên lãng. Để rồi, tất cả mọi người xem nó như một lẽ hiển nhiên, không cần bàn cãi. Chương 147, lão tử hiện thân rồi. Chương 147, lão tử hiện thân rồi. Hoa, thật là vi diệu. Đúng như ân công nói, tạo hóa thật thần kỳ. Các ngươi nhìn này, tảng đá này cũng được cấu tạo từ những hạt li ti như sư phụ nói. Cha, đúng rồi. Cả cây hoa này cũng vậy. Bốn sư huynh đệ ngộ không cùng ba tên quốc sư dắt tay nhau, dùng pháp nhãn hết xem cái này rồi lại ngó cái kia, khám phá thành phần cấu tạo của chúng. Vô số tiếng cảm thán tương tự như vậy đã phát ra không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, ở trong mắt quốc vương cùng văn võ bá quan xa chỉ quốc, thì hành vi của họ bây giờ rất chi là kỳ cục. Nói kỳ cục là vì họ không có từ nào để diễn tả, nhưng nếu Đường tăng bổ sung thêm khái niệm ảo giác do sử dụng chất kích thích vào từ điển của họ, thì chắc chắn họ sẽ biết diễn tả mấy người kia như thế nào. Ân công, lại đây nhìn xem này. Cây cột này không giống với tất cả sự vật khác, nó được làm từ một loại vật chất đen xì lì thôi. Hổ lực đại tiên như phát kiến ra được đại lục mới, hớn hở nói. Đúng đấy sư phụ. Mau lại xem này. Bát giới ở kế bên sờ sờ một cây cột trụ, cũng phụ họa theo. Đường tăng nghe vậy, lấy tay vỗ trán, thở dài ngao ngắn nói. Vật chất đen xì lì gì chứ, là do các ngươi dùng pháp nhãn quá độ nên bị mù tạm thời mà thôi. Lúc này cả bọn mới nhận ra, cả đám xem mải mê quá, đều khô kiệt pháp lực hết cả rồi, lấy gì mà duy trì pháp nhãn nữa. Chẳng qua là bọn hắn dùng pháp nhãn quá độ, tiêu hao thị lực nên bị mù tạm thời mà thôi, chứ không phải vật chất đen xì gì hết. Trong thời gian đợi bọn hắn bình phục, Đường tăng nói tiếp, như các ngươi thấy đấy, cả đạo môn và Phật môn tuy đường lối có chút khác nhau, nhưng chúng quy lại đều hướng tới khai phá, tìm đòi, lý giải cái bản chất thực sự của vạn sự vân vân. Để rồi qua đó, thấy được cái vô thường, cái hiện hữu trước mắt cùng các bụi hư vô chả khác gì mấy. Thông qua đó, đại triệt đại ngộ, thấu hiểu chân lý mà từ bỏ cái thu vui, tranh đấu phàm tục, chân chính đắc quả thánh nhân, Phật Đà. Tất cả mọi người nghe xong thì gật gù, tâm đắc không thôi, riêng ba yêu thì thở dài ngao ngán, phần là vì bây giờ mới nghe được tranh kiến, phần là vì bọn hắn đã biết quan điểm của mình đã sai. Dường như thấy nhiêu đó thôi là chưa đủ, Đường tăng lại nói thêm một vấn đề nữa, tuy nói là nói vậy, nhưng chỉ vài câu kinh điển để nhận định chánh pháp hay tà pháp là vô cùng sai lầm. Đơn cử như kinh điển của ma đạo, bọn hắn cũng có câu bởi chúng sinh khác chi đâu dâm rác, người không vì mình đất diệt trời chu. Phần đầu cũng có chỉ ra được vấn đề bản chất vô thường như đã nêu, đó cũng là cái giống với đạo và Phật. Tuy nhiên, ở bế sau lại đề cao chủ trương hại người lợi mình, đề cao cái dục vọng cá nhân lên đầu, bất chấp mọi thủ đoạn, thì ấy là ma đạo vậy. Đường Tăng ba hồi nói như thế này, lại ba hồi nói như thế kia, làm mọi người cũng đau đầu nhức óc một phen mới từ từ tiêu hóa hết thông tin. Giữa lúc mọi người đang tham ngộ đạo lý, thì bỗng có biến cố phát sinh. Nguồn gốc nơi phát ra chính là từ Trương Tiểu Phàm, một kẻ nhìn như bình phàm không có gì lạ. Chỉ thấy lúc này, quanh người Trương Tiểu Phàm có thần quang dập dờn, lưu chuyển, lần lượt là ba sợi thanh khí, một sợi hoàng khí và một sợi hắc khí. Ba sợi thanh khí lần lượt tỏa ra khí tức đạo pháp của Nhân giáo, Xiển giáo và Tiệt giáo, trong khi sợi hoàng khí lại tỏa ra khí tức của Phật pháp, còn hắc khí lại tỏa ra khí tức của Ma đạo. Năm sợi thần quang đó, lấy Trương Tiểu Phàm làm trung tâm, không ngừng xoay tròn, thôn phệ vô số linh khí xung quanh. Trời đất ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, cuồn phong nổi lên ào ào. Giữa trung tâm sự biến là Trương Tiểu Phàm đang được năm sợi thần quang kéo lên không trung. Trương Tiểu Phàm lúc này như ma thần hàng thế, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài tung bay, đạo bào pháp phối, tỏa uy áp ngút trời, ép vô số người không đứng dậy nổi. Theo sự dẫn dắt của Trương Tiểu Phàm, năm sợi thần quang bắt đầu xoay tròn theo mỗi động tác múa tay của hắn. Những động tác uốn lượn vô cùng tinh diệu, khéo léo, vừa như quyền pháp, vừa như múa may, dẫn dắt năm sợi thần quang hòa quyện lại vào nhau, hóa thành một đồ án thái cực. Tuy nhiên, đồ án thái cực này lại vô cùng đặc biệt, một bên xanh biếc, một bên vàng nóng, hai chấm nhỏ bên trong vốn đại biểu cho thiếu âm và thiếu dương lại là màu đen sẫm. Động tác của Trương Tiểu Phàm không ngừng chậm lại, đồ án thái cực cũng xoay chậm dần theo. Nhưng động tác của Trương Tiểu Phàm cũng như đồ án thái cực xoay càng chậm, thì linh khí xung quanh lại càng cuồng bạo, khí tức trên người hắn tỏa ra lại càng khiến người ta không chịu nổi. Ở dưới này, nhờ vào vô địch kim trung đã được tế lên, cùng với sự duy trì của năm thầy trò Đường Tăng và ba tên quốc sư, mọi người mới thoát được nạn bị linh khí cuồng bạo xoắn thành thịt nát. Mặc dù vậy, uy áp và sự huyền ảo của đồ án thái cực tỏa ra lại khiến cho họ không dám ngẩng đầu lên nhìn. Thậm chí, ngay cả quốc vương và vương hậu hiện tại cũng bị mấy tên thái giám và cung nữ đứng gần đó kéo xuống dưới gầm bàn tự khi nào để đề phòng công trình sập đổ. Xung quanh, văn võ ba quan, binh lính thị vệ cũng tập hợp lại thành một vòng tròn như để bảo vệ thánh giá. Chỉ có điều hơi khá mất mỹ quan là ai nấy cũng đều ôm đầu ngồi xuống hết cả. Trong khi đó, Đường Tăng tay vẫn duy trì pháp lực truyền vào kim trung, ánh mắt thì không ngần ngại trực diện với thân ảnh của thiếu niên đạo sĩ trên cao, tỏ ra nghiền ngẫm suy tư. Kế bên, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, Ngao Liệt kinh động không thôi, không ngờ một tiểu đạo sĩ hiền lành dễ bắt nạt, bị bọn hắn bắt cóc thời gian qua lại ẩn tàng sâu như vậy. Khí tức này, uy áp này, khung cảnh này nếu không lầm là đang đột phá chuẩn thánh đại viên mãn. Biểu cảm của ba tên quốc sư cũng không kém huynh đệ Ngộ Không là bao. Hổ Lực trận to đôi mắt như trung đồng, Lộc Lực lông mày nhíu chặt, Dương Lực một tay chuyển pháp lực vào kim trung, một tay run run nuốt lấy chòm râu dê liên tục, cho thấy tâm tình hắn đang không bình tĩnh như thế nào. Giờ phút này, nếu có ai đó nhìn kỹ vào mắt ba yêu, thì sẽ thấy sâu trong ánh mắt của bọn họ là tràn đầy sự khiếp sợ, ngỡ ngàng, bàng hoàng, nghi hoặc đan xen vào nhau, vô cùng phức tạp. Khoảng độ một canh giờ sau, không biết là trời đã sập tối hay vẫn còn bị dư uy của Trương Tiểu Phàm ảnh hưởng mà vẫn tối đen như mực. Hiện trường chỉ có Trương Tiểu Phàm và chư hỏa huỳnh đăng của Đường Tăng là sáng nhất nơi đây. Trên cao, theo động tác của Trương Tiểu Phàm thu lại, thái cực đồ án cũng tự động thu nhỏ lại, chui vào mi tâm của hắn, để lại một biểu tượng thái cực nho nhỏ ngay giữa trán, làm cho khí chất của Trương Tiểu Phàm càng trở nên huyền ảo, thâm thúy hơn. Như thần nhân từ trên không đáp xuống, Trương Tiểu Phàm mở hai mắt nhắm chặt ra, đồ án thái cực lại thoáng hiện lên trong mắt hắn rồi biến mất. Khuôn mặt, khí chất của hắn giờ đây đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ một thiếu niên cụ khờ, chất phát, hóa thành một thanh niên đông trầm, toát nên một vẻ tăng thương, huyền bí. Trương Tiểu Phàm rào bước chậm chậm hướng về phía nhóm người, cất lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn, quả nhiên thiện nhân mười kiếp không phải hạng tầm thường. Nan để vây khốn ta vô số năm qua, vậy mà chỉ bằng vài câu nói, cũng có thể khiến ta như để hổ con đỉnh. Đường Tăng mở miệng ra, định nói gì đó, thì ba tên quốc sư nhìn nhau, rồi đồng thanh hô trước, Hổ Lực, Lộc Lực, Dương Lực tham kiến sư phụ. Sư phụ? Hắn chính là tên sư phụ kỳ quặc của các ngươi đó à? Đường Tăng hỏi. Ân công đừng lỗ mãng. Sư phụ của bọn ta chính là lão tử, là bản ngã thi của Thái Thanh Thánh Nhân đấy. Hổ Lực đại tiên sắc mặt tái mét, kéo Đường Tăng lại nói: "Sư phụ thứ tội, ân công không biết thánh nhan của ngài nên lỡ lời, mong mong sư phụ rộng lòng dung thứ." Lộc Lực và Dương Lực cũng run rẩy nói bổ sung: "Ồ, thật vậy sao?" Mặc kệ ba yêu căng ngăn, Đường Tăng với ánh mắt thâm thúy như nhìn rõ tận thực hư, thản nhiên đối mặt với lão tử đưa ra nghi vấn. Chương 148, chuyện xưa của Trương Tiểu Phàm. Chương 148, chuyện xưa của Trương Tiểu Phàm. Tuệ nhãn phát động, hai luồng thần quang từ mắt Đường Tăng chiếu xạ lên người Trương Tiểu Phàm, hoặc theo ba yêu nói là lão tử gì đấy. Trương Tiểu Phàm cũng đứng yên lù lù bất động, mặc cho thần quang chiếu xạ vào. Giống như máy chiếu, thần quang sau khi chiếu vào người Trương Tiểu Phàm thì có một màn sáng hiện hiện trên đầu của hắn phô bày ra vô số hình ảnh. Câu chuyện bắt đầu từ một thôn nhỏ tên là Thảo Miếu thôn, một thôn xóm nhỏ dưới núi Thanh Vân, có một cậu bé tên là Trương Tiểu Phàm sinh sống. Đêm nọ, một hắc y nhân bắt đi Trương Tiểu Phàm thì bị Phổ Chí Hòa thượng, một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm tự chặn lại. Trong lúc tranh đấu, hắc y nhân mới bộc lộ ra ý đồ thực sự của mình, đó là cướp vệ huyết châu bảo vật chí hung của Ma tông, đang bị Phổ Chí đại sư phong ấn mang theo bên người. Mặc dù sau đó đã cứu lại được Tiểu Phàm, nhưng hắn đã bị trúng độc của Thất Vĩ Nô Công, giết bảy đuôi, do hắc y nhân thả ra. Phổ Chí ôm Tiểu Phàm bỏ chạy, sau đó dùng hết pháp lực cứu trị cho Tiểu Phàm trước. Cứu được Tiểu Phàm, trong lúc hắn còn đang mơ màng, ông truyền đại phạm bát nhã pháp môn tu hành của Thiên Âm tự cho tiểu phàm cùng vệ huyết châu cho hắn, rồi rời đi đâu không rõ. Sáng hôm sau, tu sĩ của Thanh Vân môn trên núi Thanh Vân xuống tuần tra, thì phát hiện cả Thảo Miếu thôn đều bị giết sạch một cách ly kỳ và mang rợ, chỉ có một đứa nhỏ còn sống. Sau đó, Trương Tiểu Phàm được mang về Thanh Vân môn, trở thành môn hạ của Điền Bất Dịch, phong chủ của Đại Trúc Phong, một trong 7 chi phái của Thanh Vân môn. Cứ như thế, Trương Tiểu Phàm ngốc biết, khù khờ trở thành đệ tử nhỏ nhất của Đại Trúc Phong. Tuy tốc độ tu luyện rất rác rưởi vì hắn đồng thời tu luyện Đại Phạm Bát Nhã và Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Vân môn, nhưng bởi tính tình chất phác, thật thà, nên Tiểu Phàm lại được mọi người hết mực yêu quý. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc, Tiểu Phàm năm xưa đã lớn, còn tu vi vẫn thăng tiến như rùa bò. Hắn thầm thương trộm nhớ sư tỷ Điền Linh Nhi, đồng thời cũng là con gái của sư phụ Điền Bất Dịch đã lâu, nhưng không dám nói. Đến khi hắn đủ dũng khí, định nói ra thì trái tim sư tỷ đã hướng về kẻ khác. Trong một lần tham gia nhiệm vụ, xuống núi đến vạn bức cổ quật để thám thính tình hình ma tông cùng sư huynh đệ đồng môn, Trương Tiểu Phàm gặp được một cô gái tên là Bích Giao. Trong lần đó, hai người bị Hắc Thủy Huyền Xà truy đuổi, trốn vào Tích Huyết Động, học được pháp môn của Quyển Thiên Thư đầu tiên, một trong 5 quyển thiên thư được cho là ẩn chứa huyền cơ ảo diệu nhất thời bấy giờ. Trải qua bao sóng gió cùng nhau, cả hai cũng thoát ra được Tích Huyết Động. Dù đã có chút cảm tình với đối phương, nhưng trong lòng ai cũng có chí riêng nên phải tạm chia ly từ đó. Băng đi một quãng thời gian, phe chính đạo gồm Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc cùng phe ma tông gồm Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường và Hợp Hoan phái xảy ra tranh đấu. Trong đại chiến, vì để cứu Điền Linh Nhi thoát chết, Trương Tiểu Phàm đã để lộ bí mật mình đạo Phật đồng tu. Đại chiến qua đi, phe chính đạo lui về Thanh Vân môn, tra hỏi Tiểu Phàm việc hắn làm sao học được pháp môn của Thiên Âm tự. Tại đây, có đủ các thai to mặt lớn của chính đạo, Thanh Vân môn gồm Thông Thiên phong trưởng môn đạo Huyền Chân Chân, Long Thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân, Đại Trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch, Tiểu Trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư, Phong Hồi phong thủ tọa Tăng Túc Thượng, Chiêu Dương phong thủ tọa Thường Chính Lương, Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân. Thiên Âm tự có Phổ Hoàng tiền sư, trụ trì, Phổ Không tiền sư, một trong tứ đại thần tăng Thiên Âm tự, Phổ Hoàng, Phổ Phương, Phổ Chí, Phổ Không. Phần Hương gốc, Vân Dịch Lam cấp chủ. Trong lúc tra hỏi, chân tướng phô bày, Phổ Hoàng tiền sư mới bất đắc dĩ tiết lộ thêm, thông qua dấu tích để lại, rất có thể Phổ Chí là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm của toàn thôn Thảo Miếu. Tiểu Phàm nghe xong thì kinh hoàng, xuất hiện dấu hiệu nhập ma. Giữa lúc đó, đạo Huyền Chân Nhân và Phổ Hoàng Thiền Sư bất ngờ bị Thương Tùng đạo nhân thả ra thất vĩ nô công, cùng Vân Dịch Lam cấp chủ, thật ra là người ma tông giả mạo, an toán, trọng thương. Hai vị đại lão mạnh nhất chính đạo trọng thương, ma tông từ chân núi công lên tới. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đạo Huyền Chân Nhân tỉnh bảo vật chân phái là Chu Tiên cổ kiếm ra ngăn địch. Trong cơn hỗn loạn, Bích Giao, thực ra là con gái tông chủ Quỷ Vương tông Quỷ Vương Vạn Nhân Lãng, tìm thấy được Tiểu Phàm, muốn dẫn hắn rời đi. Đạo Huyền Chân Nhân thấy cảnh này, nghĩ là Tiểu Phàm gia nhập ma tông, nên đã huy động Chu Tiên cổ kiếm chém về phía hắn. Chu Tiên cổ kiếm hạ xuống, Bích Giao dùng si tình chú xạ thân chịu thay cho Tiểu Phàm một nhát này. Tiểu Phàm thoát chết, còn Bích Giao nhờ có dị bảo Hợp Hoan Linh giữ lại một hồn nên cũng không vong, tuy nhiên, nàng phải chịu cảnh lâm vào hôn mê vĩnh viễn. Sau biến cố đó, Trương Tiểu Phàm quyết định gia nhập Quỷ Vương tông, tìm mọi cách để cứu tỉnh Bích Giao. Tại đây, Tiểu Phàm được Quỷ Vương ban cho danh hào Huyết Công tử Quỷ Lệ và học được Quyển Thiên Thư thứ nhì. Tiếp theo đó, trong một lần xâm nhập bí cảnh Huyền Đô bảo khố tìm kiếm bảo vật cứu Bích Giao, Quỷ Lệ lại học được thêm Quyển Thiên Thư thứ ba và đạt được Cửu Cửu Quy Nhất Đại Hoàn Hồn Đan. Lần nọ, Quỷ Lệ bị tu sĩ Thanh Vân môn truy bắt, hắn nhớ tình xưa nên chỉ thủ không công, bị thương suýt chết. May thay, giữa lúc nguy cấp, Quỷ Lệ đã được một tu sĩ thần bí cứu đi. Sau khi thương thế ổn định lại, Quỷ Lệ mới biết là mình được người của Thiên Âm tự cứu đi. Thì ra, Phổ Hoàng Tiền Sư vì ấy náy chuyện của Phổ Chí, nên đã cứu Quỷ Lệ, đồng thời dùng bảo vật Vô Tự Ngọc Bích giúp hắn thoát khỏi sự quấy nhiễu của tâm ma. Tâm ma được phá giải, Quỷ Lệ cũng học được thêm Quyển Thiên Thư thứ tư trên Vô Tự Ngọc Bích. Đã nhận ân tình thì nhận cho chót, Quỷ Lệ mượn luôn Càn Khôn Luân Hồi bản của Thiên Âm tự để quay về, kết hợp với Cửu Cửu Quy Nhất Đại Hoàn Hồn Đan thử cứu Bích Giao. Kết quả là khi quay về Quỷ Vương tông, Quỷ Lệ bị Quỷ Vương lừa mất Càn Khôn Luân Hồi bản và Cửu Cửu Quy Nhất Đại Hoàn Hồn Đan. Khốn nạn hơn là lão ta không dùng nó để cứu Bích Giao, mà lại phục vụ cho mưu đồ khởi động Tứ Linh Huyết Trận, diệt tuyệt chính đạo, thống nhất ma tông. Để ngăn cản mưu đồ của Quỷ Vương, không biết bao người đã phải ngã xuống, kể cả sư phụ, sư nương, sư huynh, sư tỷ của Quỷ Lệ. Biến cố lần này khiến Quỷ Lệ như phát điên, hắn quay về Thanh Vân môn, theo sự dẫn dắt của 4 phần thiên thư trước đó, tìm được Chu Tiên cổ kiếm và lĩnh hội được Quyển Thiên Thư thứ 5 ẩn trong thần kiếm. Đạt được 5 quyển thiên thư, thực lực Quỷ Lệ tăng mạnh, dùng Chu Tiên cổ kiếm chém nát Tứ Linh Huyết Trận, giết chết Quỷ Vương rồi ôm thân xác Bích Giao đi đâu biển biển. Quay trở lại hiện thực, chính Trương Tiểu Phàm xem lại những hình ảnh đó cũng không khỏi bồi hồi. Sâu trong đôi mắt hờ hững ấy, cũng gợn lên những đợt sóng lan tan. Đằng sau thân ảnh cô tịch ấy, đã dậy lên sóng lớn ngập trời. Quỷ Lệ cố dằn sao động trong nội tâm lại, trầm giọng nói, "Như ngài đã thấy rồi đấy, mặc dù đạt được 5 quyển thiên thư, nhưng ta lại không thể tìm được điểm liên kết giữa chúng để ngũ đạo quý nhất mà đột phá. Hôm nay cũng nhờ có ngài, ta mới nhất cử đột phá tới cấp độ chuẩn thánh đại viên mãn. Bây giờ chỉ cần huyết tế kiếp tử, tức là đường tăng ngài, ta có thể nhờ vào khí vận của ma giáo mà đột phá thánh cảnh." Nói rồi, không biết từ khi nào, một thanh kiếm tỏa ra khí tức cổ xưa, tang góc, sát khí trùng thiên đã xuất hiện trong tay Quỷ Lệ. Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là Chu Tiên cổ kiếm. Thấy vậy, Đường Tăng cũng biến sắc, không ngờ tiểu tử này lại miệng nói, tay làm nhanh như thế. Lùi lại một bước, Đường trưởng lão giơ một tay lên nói, "Chờ một xíu." Bần tăng có lời muốn nói. Quỷ Lệ nghi hoặc, hạ kiếm xuống, hờ hững nói, "Ta đã cho ngài xem ký ức của ta rồi đấy thôi." coi như cho ngài thỏa mãn một chút nguyên nhân cái chết, cũng như cho ngài thấy quyết tâm của ta. Đoạn, Quỷ Lệ lại giơ Chu Tiên cổ kiếm lên định làm thật. Lúc này, sư minh đệ Ngộ Không cũng từ trong khiếp sợ đi ra, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Hổ lực, Lộc lực, Dương lực thì thủ thế sẵn, chỉ cần sư phụ bọn hắn công tới, bọn hắn sẽ lấy thân mình cản một kiếm, coi như báo ân cứu mạng cho Đường Tăng. Đường Tăng thấy vậy, liền làm như mình vô can, nhảy ra ngay giữa, ngăn lại trước sự ngỡ ngàng của hai bên, nói: "Từ từ đã. Để Bần Tăng giải thích một chút, nếu không ta chết cũng không cam tâm. Lúc đó, khi ngươi đột phá, ta sẽ hóa thành oán linh, kéo chân của ngươi, không cho ngươi đột phá thì sao?" Không để Quỷ Lệ kịp trả lời, Đường Tăng triệt hồi thuật dịch dung trên mặt, sau đó vận pháp lực, tiếp tục chiếu xạ thần quang từ tuệ nhãn lên người Quỷ Lệ, tua về đoạn phổ trí cứu tiểu phàm, rồi nói tiếp: "Đây, các ngươi thấy rõ dung nhan của phổ trí chứ? Có thấy giống ai không?" Chương 149, Bần Tăng chính là phổ trí. Chương 149, Bần Tăng chính là phổ trí. Hổ lực đại tiên gãi gãi đầu, ngắm nghĩa gương mặt giàn mua của phổ trí trên màn chiếu, rồi lại nhìn qua Đường Tăng, nhìn qua nhìn lại một hồi, trên đầu hắn xuất hiện một cái bóng đèn. Hắn nói: "Dung mạo của phổ trí hòa thượng đó, không phải là viễn cảnh của thánh tăng lúc về già hay sao?" Nói mới để ý, mọi người tập trung nhìn hai người, thấy quả là như nhận định của Hổ lực thật, phổ trí và Đường Tăng rất có nét giống nhau, chẳng qua là một bên trông già hơn, một bên trông trẻ hơn mà thôi. Quỷ Lệ cũng thấy được chuyện đó, cảnh giới hiện tại của hắn cao hơn Đường Tăng nhiều lắm, hắn đã nhìn thấu lớp ngụy trang trên mặt Đường Tăng từ lâu, nên cũng không sợ Đường Tăng biến ảo để lừa gạt hắn. Huống hồ, biến thành ai không biến, biến thành phổ trí không phải là tự tìm đường chết sao? Ngươi chính và phổ trí có quan hệ gì? Hai mắt của Quỷ Lệ như vực sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm Đường Tăng, âm u hỏi: "Mặc dù chính phổ trí là người đã truyền đại phạm bát nhã cho tiểu phàm, nhưng thảm án diệt thôn hắn nào có thể quên. Với lại, nếu nói theo một cách nào đó, phổ trí đóng một vai trò tiền đề rất lớn cho các biến cố xảy ra với hắn sau này. Hơn nữa, tuy năm đó Quỷ Lệ đã tạm gác lại mối thù hằn này, nhưng với điều kiện phổ trí đã biết tịch. Còn bây giờ, nếu phổ trí bỗng từ đâu nhảy ra thì không chắc." Đường Tăng hiển nhiên cũng biết điều này, nên vừa chỉnh chiếu vừa thuyết trình với tốc độ mấy trăm cây chuối trên giờ, nếu không thì e rằng khi mấy trăm cây chuối tuột về chỉ còn một cây kiếm thôi là coi như khỏi cứu. Phổ trí chính là kiếp luân hồi thứ ba của Bần Tăng. Năm đó, sau khi ta cảm ứng được số mệnh mấy gọi, liền khăn gói lên đường hướng về Tây Phương. Dọc đường, thấy pháp môn của Thiên Âm Tự tinh diệu, nên ta đã tạm nương nó lại Thiên Âm Tự một thời gian, lấy pháp danh là Phổ Trí. Thì ra, sau khi cứu tiểu phàm, Phổ Trí, tức Đường Tăng, đã chuyển cho tiểu phàm hết phân nửa pháp lực. Nhưng ngặt nỗi, tiểu phàm còn quá nhỏ, mà một đứa bé không thể nào chịu đựng được nhiều pháp lực ngoại lai chuyển vào ồ ạt như thế. Nếu Phổ Trí ở lại điều tiết từ từ, thì tất nhiên sẽ không sao, nhưng tiếc là Phổ Trí đã cảm ứng được thọ mệnh đã tận, nếu không đi nhanh sẽ không kịp. Hơn nữa, Phổ Trí lo lắng, nếu tiếp tục ở lại điều tiết cho tiểu phàm, Thương Tùng sẽ sát hại nhiều người hơn. Chính vì vậy, khi tiểu lấy lại được chút ý thức, Phổ Trí mới truyền đại phạm bát nhã cho hắn, để hắn có thể men theo lối đó mà trung hòa pháp lực của Phổ Trí còn sót lại trong kinh mạch. Đoạn, Đường Tăng dùng tuệ nhãn thôi diễn tới một khung cảnh khác, chính là ở Thảo Miếu thôn. Trang diện nơi đây vô cùng máu tanh, Thương Tùng phụ trách giết người, Thất Vĩ Ngô Công thì bỏ lên thi thể, an mất mắt của những nạn nhân xấu số, chỉ để lại các bộ xác với hốc mắt trống rỗng. Đến khi Phổ Trí tới nơi thì đã không còn người sống, thi thể ngổn ngang, máu tuôn thành dòng. Phổ Trí thấy vậy liền nổi cơn thịnh nộ, một mình kịch đấu Thương Tùng đạo nhân và Thất Vĩ Nô Công. Cuối cùng, Phổ Trí đánh dụng bảy đuôi của Thất Vĩ Nô Công khiến nó tàn phế, nhưng bản thân cũng bị Thương Tùng đạo nhân dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết đánh trọng thương. Thương Tùng đạo nhân chấp được thời cơ, cũng theo Thất Vĩ Nô Công bỏ trốn. Phổ Trí sức cùng lực kiệt, cảm nhận được đại nạn đã lâm đầu, bèn phi thẳng một đường đến Lưu Sa Hà Hóa Đạo. Chốc sau, một thân ảnh bay lại chiến trường, chính là Thương Tùng đạo nhân. Hắn đến để xóa đi mọi dấu vết mà mình vô tình để lại. Như ngươi đã thấy đấy, Bần Tăng không phải là hung thủ đổ sát Thảo Miếu thôn. Dấu vết pháp lực còn sót lại đó chính là do Bần Tăng giao thủ với Thương Tùng mà ra cả. Quỷ Lệ theo dõi đến đây liền trầm mặc, bởi vì lời Đường Tăng nói hắn đã tin 7-8 phần. Còn nhớ năm đó khi Phổ Hoàng Thiền Sư đưa ra giả thuyết về chuyện của Phổ Trí Thiền Sư, chính Thương Tùng là người đã ủng hộ nhiệt tình nhất. Hơn nữa, Thất Vĩ Ngô Công mà Thương Tùng thả ra để ám toán đạo huyền chân nhân đã không còn Thất Vĩ nữa, thay vào đó là vô số con mắt mọc chi chít trên thân. Có vẻ như sau trận chiến đó, Thương Tùng đã bồi dưỡng nó theo hướng khác. Mặc dù vậy, Quỷ Lệ vẫn hờ hững nói: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, ngài truyền đại phạm bát nhã cho ta thì cùng lắm ta kêu ngài nửa tiếng sư phụ. Sau khi hiến tế ngài xong, ta sẽ xây cho ngài một cái chỗ lớn, ngày đêm tưởng nhớ công đức của ngài." Đường Tăng. Nội tâm Đường Tăng hiện tại chỉ muốn chửi bới 18 đời tổ tông nhà đứa nào đã tung tin nhảm, rằng chỉ cần huyết tế hắn là có thể chứng đạo thánh cảnh không thôi. Nếu không có tin đồn nhảm đó, thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi. Ta nói cho ngươi về đó, không phải muốn bắt bằng làm họ gì cả, mà ta muốn đạt được sự tín nhiệm của ngươi. Đường Tăng chân thành nói. Nói thật, nếu không phải thấy Quỷ Lệ đáng thương, nhân quả cũng có một phần do hắn mà ra, thì Đường trưởng lão cũng không dây dưa làm gì. Nghe Đường Tăng nói vậy, Quỷ Lệ lại càng có hiểu, nếu mày hỏi, lấy sự tín nhiệm của ta. Để làm gì? Để cứu nàng. Ta biết, chung quy lại, ngươi làm tất cả việc này là vì để cứu sống Bích Giao. Nhưng ta nói cho ngươi biết, tam giới hiện tại chỉ có Bần Tăng mới cứu được nàng về hoàn chỉnh. Theo giải thích của Đường Tăng, cho dù Quỷ Lệ có huyết tế hắn, dùng ma đạo khí vận thành công tấn thăng thánh cảnh đi chăng nữa, thì giết kiếp tử là một chuyện không hề nhỏ, chắc chắn sẽ bị thiên đạo, thậm chí là cả đại đạo liệt vào danh sách đen. Kẻ trước huyết tế vô số sinh linh của tam tộc để đạt được sức mạnh chạm đến thánh cảnh chính là La Hầu, đã lãnh hậu quả gì thì ai cũng biết. Hơn thế nữa, Bích Giao cho dù được hồi tỉnh, nàng cũng sẽ phải lãnh một phần nghiệp lực đầy đủ xóa sổ nàng vĩnh viễn khỏi thế gian. Thử hỏi, như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Hồi sinh xong, hai người nhìn nhau một cái rồi xa nhau mãi mãi à? Đó là chưa kể, hai hồn bảy vía của Bích Giao đã gần như tiêu tán ra, dung nhập vào thiên địa rồi, cho dù có sự dẫn dắt của một hồn duy nhất còn lại và thân xác, cũng khó mà tụ về được. Bởi lẽ, muốn thu hồi về thì phải rút ra phần đã dung nhập vào thiên địa đó, giống như cắt thịt thiên địa vậy. Mà làm như thế, chả khác nào đang làm tổn hại tới thiên địa cả, hành vi ấy lại là một mớ nhân quả nghiệp lực nữa đấy. Thế mới nói, cứu Bích Giao là một việc phi thường, phi lý, phi khả năng. Mà đã là việc phi thường, phi lý, phi khả năng như thế thì chỉ có người phi thường, bất chấp thiên lý, quy tắc, có vô hạn khả năng như kiếp tử, như người thỉnh kinh đường tăng, mới làm được mà không sợ hậu quả. Cái gì? Ta chỉ là cố gắng để độ qua được kiếp nạn thôi mà. Lấy cớ gì để quy tội ta chứ? Quỷ Lệ nghe Đường Tăng giải thích liền rơi vào trầm tư. Những hậu quả khôn lường mà Đường Tăng nói, thật ra hắn cũng đã có nghĩ qua. Nhưng như vậy thì sao chứ, dù chỉ là một cơ hội mong manh nhất, hắn cũng phải cứu nàng về cho bằng được, những hậu quả khác tính sau. Tuy nhiên, nếu đúng như Đường Tăng nói là hắn có cách tốt hơn, Quỷ Lệ cũng không ngại thử một chút. Còn chuyện Đường Tăng có dở trò gian gì không, thì Quỷ Lệ cũng không sợ. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là trò hề. Được. Ta cho ngài một cơ hội thử, nhưng nếu thất bại thì không chỉ ngài, cả tam giới này cũng sẽ phải chôn cùng nàng. Quỷ Lệ ta nói được làm được. Hắn vừa nói, vừa kéo căng khí thế lên tới cực điểm, ép mấy người Đường Tăng không thở nổi. Chu Tiên Cổ Kiếm dường như cũng cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, reo lên không ngừng, sát khí nồng đậm từ thần kiếm tỏa ra có thể ngưng tụ thành thực chất. Thậm chí, đối với những ai định lực yếu, nhìn vào kiếm thôi, cũng sẽ bị cuốn vào một ảo cảnh cực kỳ khủng khiếp. Nơi mà ngay cả vô số tiên nhân, ma đầu cũng bị vô số kiếm khí xoắn thành thịt nát. Bị tiểu tử này liên tục đe dọa, Đường trưởng lão có hiện tới mức nào cũng nổi nóng, hắn ngay lập tức hiện lộ kim thân pháp tướng. Một con lục xí kim tiền khổng lồ, nâng lên vô địch kim trùng, miễn cưỡng đối kháng với khí thế của Quỷ Lệ và sát khí của Chu Tiên Cổ Kiếm. Thực lực thì hiện tại có thể không đủ, nhưng nói về khí thế, thì Đường trưởng lão chưa thua qua ai bao giờ. Đừng thấy bình thường Đường trưởng lão hiền hòa mà được nước lớn tới, trường hợp khác thì không nói, nhưng tiểu tử này cũng có một nửa là đệ tử hắn, hắn cũng phải biểu thị chút gì chứ, để chịu quá thì nó lại sinh hư đấy. Phụt. Tiểu tử, bây giờ cứu người hay so đấu khí thế? Ngươi tưởng Bần Tăng vô tình giảng tới đoạn thiết yếu để ngươi đột phá à? Ngươi tưởng những mưu kế nhỏ nhặt đó của ngươi qua mắt được Bần Tăng chăng? Vui thôi, nhưng Bần Tăng nói cho con biết này, một ngày là thầy thì cả đời cũng là thầy. Đường Tăng phun ra một ngụm đờm máu, ba khí nói. Chương 150, Nguyên Thần xuất khiếu du thiên địa, tầm mảnh hồn phách cứu Bích Giao. Chương 150, Nguyên Thần xuất khiếu du thiên địa, tầm mảnh hồn phách cứu Bích Giao. Cuối cùng, trước uy thế của Đường Tăng cũng như lời lẽ đầy thuyết phục của hắn, Quỷ Lệ lựa chọn tạm thỏa hiệp, cuốn theo thầy trò Đường Tăng và ba yêu hổ Lộc, Dương nhảy lên Chu Tiên Cổ Kiếm đạo hoa khổng lồ, ngự kiếm rời đi. Bọn họ đi gần nửa canh giờ rồi, Quốc Vương, Vương Hậu cùng văn võ quần thần của Sa Chỉ Quốc mới dám ngẩng đầu lên. Quốc Vương có long khí hộ thể nên chỉ bị kinh sợ nhẹ, những người ở gần ông thì cũng được thâm lây. Chỉ tội cho những kẻ ở xa Quốc Vương, lại có định lực kém, bị uy thế của Quỷ Lệ và Chu Tiên Cổ Kiếm dọa cho bất tỉnh nhân sự, miệng sùi bọt mép cả. Quay trở lại với nhóm người Đường Tăng, thoát cái, mọi người mở mắt ra thì đã ở một bí cảnh cổ kính, đơn sơ, đậm chất kiến trúc đạo môn. Đường Tăng quan sát một lượt, thì cũng chắc 8-9 phần 10 đây có lẽ là huyền đô bảo khố trong truyền thuyết. Theo chân Quỷ Lệ, Đường Tăng cùng mọi người đi về phía một cái tế đàn. Xung quanh tế đàn có vô số trận pháp được bài bố, nào là tụ linh trận, bắt quái trận, lục hợp trận. Tất cả những trận pháp đó đều hướng về trung tâm tế đàn, hay nói chính xác hơn là một cỗ quan tài bằng pha lê ở giữa tế đàn. Nơi đó cũng bày biện vô số kỳ chân dị bảo, huyết bồ đề, bồi huyết đan, dưỡng nhan đan, linh chú quả, vạn năm nhân sâm, tinh nguyên thảo, chỉ khí dược. Các bảo vật này là dành cho cô gái đang nằm trong quan tài làm bằng pha lê kia. Cô gái ấy trông như một nàng công chúa ngủ say, mặc dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng nét mặt vẫn toát lên một vẻ hồn nhiên, pha chút đáng yêu, tinh lịch. Nếu không có gì bất ngờ, thì nàng chính là Bích Giao, nàng thơ của Quỷ Lệ. Còn những trận pháp, linh tài kia chính là thành quả mà Quỷ Lệ dày công dốc sức để duy trì sự sống, thậm chí là để cố gắng hồi sinh cho nàng, nhưng không thành. Nhóm Ngộ Không cùng Tam Yêu đều ở lại dưới này, chỉ có Đường Tăng và Quỷ Lệ bước lên tế đàn. Đường Tăng có thể nhìn thấy rõ, sau khi bước đến gần quan tài làm bằng pha lê, khí tức trên người Quỷ Lệ dần bình ổn hơn, không còn bên ngoài tĩnh lặng, bên trong cuồng loạn như trước nữa. Ánh mắt của Quỷ Lệ khi nhìn Bích Giao thì tràn đầy nhu hòa, chịu mến, chất chứa nhiều nỗi niềm. Ngược lại khi đối diện với kẻ khác, hắn luôn toát ra một vẻ lãnh đạm, thờ ơ, chúng sinh bình đẳng, duy ta cao đẳng, đại học rất gợi đòn. Nhìn đủ chưa? Mấy năm qua nhìn chưa đủ sao? Xê ra một bên, cầm lấy mệnh đăng của Bần Tăng, bảo hộ cho tốt. Nó mà tắt thì không cần ngươi huyết tế, Bần Tăng cũng hiểu đấy. Đường Tăng dúi một cây đèn, có chân đèn là hình dáng một con lục xí kim tiền cho Quỷ Lệ, nói. Quỷ Lệ sau khi nghe câu đầu, trên gương mặt ngàn năm bia đá không mòn của hắn thoáng hiện lên chút ngại ngùng, chất phát của Trương Tiểu Phàm, nhưng khi Đường Tăng chốt hạ câu sau, không khỏi làm Quỷ Lệ phải nhíu mày, nghi vấn không thôi. Nên biết rằng mệnh đăng hay đèn sinh mệnh, đối với một tu sĩ là vô cùng quan trọng. Độ mạnh yếu của ánh đèn cũng đồng thời phản chiếu tình trạng của tu sĩ. Nếu thấy mệnh đăng của tu sĩ xảy ra vấn đề mà không kịp xử lý thì vô cùng nguy hiểm. Ngài, Quỷ Lệ cầm mệnh đăng của Đường Tăng trên tay ngập ngừng không thôi, đáng lẽ ra một việc quan trọng như thế này, Đường Tăng phải giao cho nhóm Nộ Không mới đúng. nhưng bây giờ Đường Tăng lại chọn giao lại trọng trách nặng nghề này lại cho hắn. Lúc này, trong đầu Quỷ Lệ vang lên câu nói của Đường Tăng: một ngày là thầy, thì cả đời cũng là thầy. Ngài cái gì mà ngài? Giữ lấy cho tốt đi, Vân Tăng cũng nói rồi, con cũng coi như là đồ đệ ta mà. Ta tin tưởng con. Đường Tăng hào khí ngút ngàn nói. Tại sao ngài lại không giao lại cho bốn người kia? Quỷ Lệ hỏi lại với giọng khàn khàn. Thực lực bọn hắn không đủ. Đường Tăng thành thật trả lời. Quỷ Lệ. Mặc kệ Quỷ Lệ đang nghệ mặt ra, Đường trưởng lão đã tỏa nhập định, nguyên thần xuất hiếu. Hắn mang theo hai cây giác tỉnh bạch trúc và đại thiên ngân bác, dùng thuật phi thân tháp tích trong thiên cương 36 biến, mở căng tuệ nhãn ra, men theo sợi dây nhân quả mong manh, đi tìm lại phần hồn phách đã thất lạc của Bích Giao trong thiên địa. Tuy là tìm lại hai hồn bảy vía, nhưng như đã nói, hai hồn bảy vía của Bích Giao đã bị Chu Tiên Cổ Kiếm đánh cho tan rã ra thiên địa rồi, nên hiển nhiên, việc truy tầm không đơn giản chỉ dừng lại ở con số 2 cộng 7 bằng 9. Con số đó có thể lên đến hàng trăm hàng nghìn đơn vị cũng không chừng. Hơn thế nữa, những mảnh vụn này cũng đâu có ở một mình không. Mảnh nhỏ không có linh tính thì có mảnh đã hòa vào những viên đá, viên sỏi, hạt cát, hạt bụi. Những mảnh tầm trung đã có chút linh tính nhất định, thì theo sự dẫn dắt của lực lượng luân hồi, hóa thành những quả cỏ, đông hoa, cái cây nhỏ để nương theo đó mà bổ túc lại sự thiếu sót trong linh hồn, kết hợp với nhiều yếu tố khác, diễn hóa thành sinh linh có tư duy cao mới. Những trường hợp như thế, khi gặp được, Đường Tăng chỉ dùng tới hai thần thông là truy hồn và nhất phách, đều nằm trong địa sát 72 biến, là thu thập được. Lấy giác tỉnh bạch trúc gấp chúng bỏ vào đại thiên ngân bát cất giữ. Sau đó, lại dùng hai thần thông là bát toàn tạo hóa và bổ thiên dục nhật trong thiên cương 36 biến để bù đắp lại những thiếu hụt cho những sinh linh này. Nói gì thì nói, chúng sinh bình đẳng, cây cỏ há không phải chúng sinh sao? Những mảnh lớn hơn, khi Đường Tăng tìm được chúng, chúng đã diễn hóa thành những sinh linh như chim, cá, thú, chúng sau quãng thời gian dài dằng dặc. Đối với những trường hợp này, nếu mạo muội dùng thần thông truy hồn và nhiếp phách để chia tách phần hồn, phách đã gần như hoàn toàn dung hòa vào những sinh linh này, thì hậu quả vô cùng khó lường. Có thể nói, chả khác nào cứu một mà hại 100 vậy. Những sinh linh này là những sinh linh có tư duy cao, nên việc mất đi hồn, phách đối với chúng là vô cùng tệ hại, không dễ gì chỉ cần dùng vài thần thông như trường hợp phía trên là xong được. Bởi lẽ, phần mất đi đó chứa nhiều linh tính của sinh linh lắm, nếu chỉ dùng vài thần thông mà bổ toàn được, thì ai ai chắc cũng làm nữ hoa nương nương hoặc là bình tâm nương nương được rồi. Giữa tình thế đó, từ trong nguyên thần của Đường Tăng, chín viên xá lợi đại diện cho tiền thân chín kiếp đồng loạt xoay tròn, từ trong đó, một thân hình mờ ảo bước ra. Người này có đến 7-8 phần tương tự Đường Tăng, nhưng không biết vì sao lại mang những đường nét hơi khắc khổ hơn một chút. Người này là Thập Nan Hòa Thượng hoặc gọi dân dã là Thầy Mười Khó. Hắn chính là tập hợp thể của những phần linh tính được bù đắp sau mỗi kiếp luân hồi của Đường Tăng, khi linh hồn của Đường Tăng bị hao hụt sau mỗi lần chuyển kiếp. Nếu tính theo quy tắc gốc, thì sau 10 lần chuyển thế, phần linh tính của Thầy Mười Khó sẽ hoàn toàn lấn át linh tính của Kim Thiên Tử, từ đó tạo thành một Đường Tăng tộc cản, bảo thủ tự cho là đúng như đã thấy. Tuy nhiên, hiện tại Đường Tăng đã hoàn thành hợp nhất 10 kiếp, đã bổ sung lại hoàn chỉnh phần thiếu hụt của mình, nên hiển nhiên là Thầy Mười Khó không có đất diễn. Chính vì lẽ đó, trong kiếp nạn lần này, Đường Tăng cũng mượn cớ mà trả hắn lại cho thiên địa luôn. Thầy Mười Khó vẫn với dáng vẻ khắc khổ đó, bước ra từ trong nguyên thần của Đường Tăng, hắn gật đầu với Đường Tăng một cái, rồi phân ra một phần tinh hoa linh tính của mình, bù đắp vào phần hồn phách mà Đường Tăng vừa rút ra của một con châu chấu. Cứ như thế, Đường Tăng rút ra, Thầy Mười Khó lại bổ sung vào, mỗi lần như thế, hình dáng của Thầy Mười Khó lại mờ ảo đi một phần. Không biết qua bao lâu, không biết đã thu thập tới mảnh hồn phách thứ mấy, nhưng Đường Tăng cảm thấy chắc là sắp xong rồi, bởi vì sợi dây nhân quả mơ hồ đã chỉ còn lại một sợi duy nhất. Men theo dẫn dắt của sợi dây nhân quả, Đường Tăng cùng Thầy Mười Khó phiêu du đến một cái ao nước ngọt. Tại đây, họ đã chứng kiến một cảnh tượng như trong chuyện cổ tích. Chỉ thấy nơi mé ao, một tên tiểu phu đang cầm rượu đốn tuổi gần đó, thì bỗng nhiên lưỡi rượu tuột cán, rơi tóm xuống ao nước. Tiếp theo đó, cảnh tượng thần kỳ xảy ra, một nàng tiên thánh khiết, hiền lành, từ dưới ao nước hiện lên. Một tay cầm lưỡi rượu bằng vàng, một tay cầm lưỡi rượu bằng bạc, hỏi xem thanh niên tiểu phu làm rơi lưới nào. Tiểu phu thấy có thần tiên từ dưới ao hiện lên thì vô cùng bàng hoàng, sợ hãi, thành thật đáp là mình chỉ làm rơi một lưỡi rượu bằng sắt đã dì xét. Nàng tiên ao thấy tiểu phu thật thà, đáng khen, nên trả hắn lưỡi rượu bằng sắt và tặng luôn hai lưỡi rượu vàng bạc. Đúng là một câu chuyện với kết thúc có hậu. Nhưng có đúng thật vậy không? Không biết phải vậy không, nhưng trong mắt Đường Tăng, lúc tiểu phu nhận được hai lưỡi rượu vàng bạc hớn hở rời đi, thì một sợi nguyên khí của hắn cũng trôi về hướng nàng tiên ao. Sau khi nàng tiên ao nhận được sợi nguyên khí đó, thì cảm xúc vui cười trên gương mặt nàng tắt, rồi lặn xuống hồ mất tăm, giống như một con robot được lập trình sẵn vậy. Hoặc thời đại này người ta gọi nó là khôi lỗi, và con khôi lỗi này lại còn chứa một mảnh hồn phách cuối cùng, đồng thời cũng là mảnh quan trọng nhất của Bích Giao. V.S. Không biết Nhật Long tôn giả còn theo dõi chuyện không, nhưng nhân vật Thầy Mười Khó là để tri ân tôn giả đã theo dõi, đóng góp ủng hộ chuyện ngay từ những ngày đầu. Tuy nhiên cũng xin tôn giả cảm thông, vì giới hạn của cốt truyện, nên tiểu sinh xin phép chỉ phát triển nhân vật này tới mức độ nhất định thôi. Thân chào. Chương 151, Thầy Mười Khó xoay quảng tọa, Mụ Bạch Tuộc bị thiên phạt. Chương 151, Thầy Mười Khó xoay quảng tọa, Mụ Bạch Tuộc bị thiên phạt lén lút theo đuôi nàng tiên ao, Đường Tăng cùng Thầy Mười Khó cũng lặn theo xuống dưới ao. Không xuống thì thôi, xuống rồi thì mới thấy kinh ngạc. Khác với vẻ ngoài tĩnh lặng êm đềm như đã thấy trên mặt ao, dưới ao là một cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Quang cảnh thì âm u, tăm tối, càng lặn sâu xuống dưới, mới thấy càng thăm thẳm như không có đáy. Đến khi xuống được tới tận dưới đáy rồi, thì Đường Tăng cùng Thầy Mười Khó cũng không muốn đặt chân xuống. Bởi vì dưới đó là vô vàn bộ xương người, xương thú không biết vì lý do gì rơi xuống ao mà chết. Hai người phiêu theo dòng nước, lâu lâu gặp vài bộ xác chết hay còn mới. Với biểu cảm an tưởng trên mặt thì Đường Tăng đoán 8, 9 phần 10 là những người này thậm chí còn không biết lý do gì mình chết liền đã hồn quy địa phủ. Đi tiếp thêm đoạn nữa, nàng tiên ao tiến vào một tòa thủy cung trông giống như cái vỏ ốc khổng lồ. Trong đó, một mụ già mập ú xấu xí, trang điểm đậm đà như cà phê nguyên chất, nửa trên là người, nửa dưới là 8 cái chân bạch tuộc. Lúc này, mụ bạch tuộc tiếp nhận sợi nguyên khí từ tay nàng tiên ao, rồi hít một hơi vào mũi. Đống chốc, theo tác dụng của sợi nguyên khí, mụ bạch tuộc từ một mụ già mập ú xấu xí trở thành một mụ trung niên mập ú xấu xí. Phu phu phu. Cũng may là ta vớ được kẻ này luyện thành khối lỗi, điều khiển nó ngày đêm lừa gạt những người đi ngang qua để hút nguyên khí. Nếu không thì thọ nguyên của ta cũng rất đáng lo đây. Phu phu phu. Mụ bạch tuộc với khuôn mặt đánh phấn trắng hơn cương thi, môi dày như xúc xích, tô son loẹt loẹt, cười quái dị lẩm bẩm. Thế là đã rõ, mảnh hồn phách này của Bích Giao đã bị mụ bạch tuộc luyện vào khối lỗi, đóng giả làm nàng tiên ao. Sau đó, mụ kết hợp với một số loại vu thuật, yêu thuật thượng cổ để lợi dụng sự cả tin của kẻ xấu số, âm thầm trao đổi tài vật lấy nguyên khí của đối phương. Thậm chí, nếu kẻ nào tham lam, quay lại ao đánh rơi đổ thêm nhiều lần nữa, nhân quả chồng chất thì sẽ bị trao đổi luôn tính mạng của mình lúc nào cũng không hay. Những bộ xương và thi thể ngoài kia chính là các nạn nhân xấu số đó. Lần này Đường Tăng là nguyên thần xuất khiếu ra ngoài, trước đó lại hao tổn nhiều pháp lực, nên Đường Tăng định cướp người trước, rồi quay lại hàng yêu phục ma sau. Vốn dĩ nếu không phải tam khí quy nhất đại luân chuyển đã tăng lên đến địa cảnh đệ bát chuyển, thì Đường Tăng cũng không thể nào trèo chống được lâu như thế, bây giờ cũng sắp sức cùng lực kiệt rồi. Nhân lúc mụ bạch tuộc đang loay hoay soi gương, ngắm lại nhan sắc chim sa cá lặn của mình, Đường Tăng cùng thầy mười khó khiêng khôi lỗi nàng tiên ao chạy đi một mạch. Tuy nhiên, bởi vì mụ bạch tuộc thiết lập rất nhiều cấm chế cho nàng tiên ao, nên chạy chưa được bao xa đã bị mụ ta phát hiện. Mụ bạch tuộc phát hiện cần câu cơm bị người khác đoạt đi mất, thì vô cùng phẫn nộ, vũ động 8 cái xúc tu xoay tròn như chất bịt, tức tốc đuổi theo Đường Tăng. Khi thấy được bộ dạng của Đường Tăng, bởi vì nguyên thần xuất khiếu nên ngụy trang dung mạo bị vô hiệu, mụ bạch tuộc lại càng điên tiết lên như thấy kẻ thù không đội trời chung, chính là ngươi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, cho dù có cháy thành cho ta cũng nhận ra. Còn nhớ vô số năm về trước, khi mụ còn là một công chúa xinh đẹp của tộc bạch tuộc, tự mụ nghĩ thế. Lúc đó, nhân cơ hội long tộc đang xa lầy trong lượt tiếp, mụ đã giết vô số binh tôn, tướng quân mới tiếp cận được bảo khố của long tộc. Nào có ngờ đâu, vừa bước tới cửa thì tên trời đánh này từ trong đó chui ra, ôm thêm một bao tải lớn chạy mất. Trong lúc mụ còn đang bàng hoàng, chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì quân chủ lực của long tộc đã về tới, nhận định mụ là kẻ trộm, truy sát mụ tận chân trời góc biển. Bao nhiêu năm bị truy sát, là bấy nhiêu năm mụ phải có nổi cho Đường Tăng, phải sống chui giúp ở cái ao tù nước độc này. Những năm qua, nếu không phải nhờ vào nàng tiên ao lừa gạt nguyên khí của người ta, thì mụ cũng đã hết thọ nguyên mà chết già rồi. Gần đây, coi bộ số mụ cũng đỏ hơn, chục năm trước có một con ả ngu tên Huyễn Thủy gì đó, cống nạp cho mụ một giọng nói thanh xuân trong trẻo. Bây giờ, mụ lại gặp được cửu nhân năm xưa, để báo mối thù đó. Chính là ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi, nếu không phải tại ngươi, ta cũng không đến nỗi sống chui giúp ở cái ao bé như lỗ mũi này. Đi chết đi. Mụ bạch tuộc như phát điên, gầm thét tấn công Đường Tăng. Đường trưởng lão hiển nhiên không nhớ chuyện đó, với lại hiện tại đã mệt lắm rồi, không thể mở tuệ nhãn 24 như trước được nữa. Vì vậy, một bên vừa đuổi vừa chửi, một bên vừa chạy vừa cố nhớ lại xem mình đắc tội con mụ này khi nào. Đuổi theo được một quãng, mụ bạch tuộc triệu hồi ra linh bảo, đó là 8 vật hình cầu, gọi là bắt túc thủy cầu đánh về phía Đường Tăng cùng thầy mười khó. Như đã nói, hiện tại cả hai đều sức cùng lực kiệt rồi, nên chống đỡ với thế công của mụ bạch tuộc vô cùng chật vật, hầu như chỉ có thể né tránh hoặc dùng pháp bảo ngày kháng. Tuy nhiên, cả đại tiên ngân bắt và giác tỉnh bạch trúc đều không phải là linh bảo thiên hướng về phòng ngự như vô địch kim trung, nên tình hình cũng không khả quan mấy. Nếu có ai hỏi vì sao không mang nhiều pháp bảo hơn để đề phòng bất chắc, thì bởi vì Đường Tăng luôn trong trạng thái nguyên thần xuất hiếu, cùng với sử dụng nhiều thần thông liên tục, nên hiển nhiên việc mang theo nhiều pháp bảo cũng không phải lựa chọn tốt, vì như vậy sẽ gia tăng thêm gánh nặng. Ở phía bên kia, trong ánh mắt lo lắng của Quỷ Lệ và nhóm Ngộ Không, mệnh đăng của Đường Tăng bắt đầu dao động dữ dội chưa từng thấy. Điều đó chứng tỏ hiện tại phía bên Đường Tăng đang có chiến đấu rất căng thẳng. Trở lại phía bên này, Đường Tăng bắt đầu xuống sức dần, khi 8 quả cầu của mụ phù thủy cứ luân phiên thay nhau công tới, bào mòn đi từng tia thể lực cuối cùng của hắn. Nếu cứ theo cái đà này, không những không thể mang mảnh hồn phách cuối cùng của Bích Giao về được, mà thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không về lại đục thân được nữa. Theo tình hình diễn biến bên đây, phía Ngộ Không cũng thấy được ngọn lửa trên mệnh đăng của Đường Tăng đang trở nên yếu dần. Ngộ Không cùng các sư đệ thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng chuyển thêm pháp lực vào mệnh đăng của Đường Tăng, với ý đồ tiếp thêm pháp lực, duy trì cho sư phụ. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách xa, cũng như sự hao hụt trong quá trình truyền tải, lượng pháp lực khổng lồ của mấy sư huynh đệ, khi đến được Đường Tăng thì 10 phần chỉ còn lại 2-3 phần. Mà bấy nhiêu đó, cơ hội chỉ có thể kéo dài thêm hơi tàn cho Đường Tăng, chứ không mang tính đột phá cho trận chiến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ánh mắt mỏi mệt của Đường Tăng chú ý vào một đặc điểm lạ dưới đáy ao, mà lúc này gấp rút không có để mắt tới. Theo đó, dưới đáy ao có những cái đầu lâu của không biết bao nhiêu loài, lấy hang ổ của mụ bạch tuộc làm trung tâm, xếp thành một vòng tròn lớn, giống như một loại trận pháp hoặc kết giới gì đấy. Điểm đáng chú ý hơn là mụ bạch tuộc dường như không thể hoặc không dám bước ra khỏi vòng tròn đó. Mụ chỉ đứng sát biên giới, điều khiển bắt túc thủy cầu tấn công, phong tỏa, ngăn chặn đường lui của Đường Tăng mà thôi. Thấy được điểm này, Đường trưởng lão nhanh chóng làm ra biện pháp ứng đối. Bởi vì không kịp thu nàng tiên ao vào đại thiên ngân bát, nên Đường Tăng ném cả hai cho thầy mười khó giữ, còn bản thân thì cầm giáp tình bạch trúc lao tới, dây dưa với mụ bạch tuộc. Mụ bạch tuộc thấy thế thì hai mắt sáng lên, tám cái xúc tu điều khiển tám quả bát túc thủy cầu hợp lại là một, định trấn áp thầy mới khó. Trong khi đó, với thực lực đại la kim tiên sơ kỳ, đã bị suy yếu vô số lần, mụ sẽ dễ dàng đánh cho Đường Tăng tan thây nếu hắn dám bước vào trong kết giới. Tuy nhiên, có vẻ do quá tự phụ, mụ đã không để ý là không biết từ khi nào, trên tay Đường Tăng chỉ còn cầm một cây giáp tỉnh bắt trước. Còn bên phía thầy mới khó, theo chỉ lệnh của Đường Tăng hắn thi triển ra một chiêu giáp bóng, xoay quầm vạ vô cùng điệu nghệ, làm cho bát túc thủy cầu của mụ bạch tuộc tạm thời bị dây dưa lại. Chớp thời cơ mụ bạch tuộc đang ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa trước kỹ năng đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới của thầy mới khó, một cây giáp tỉnh bạch trúc vòng ra sau đầu gõ một phát làm mụ choáng váng. Trong lúc đó, Đường Tăng cũng tức tốc di chuyển ra sau lưng mụ, cầm cây giáp tỉnh bạch trúc còn lại như gậy đánh bóng chày, đập thân hình béo ị của mụ dịch ra khỏi phạm vi của kết giới. Ngay khi thân hình béo ị của mụ bạch tuộc ra khỏi kết giới, thì dị tượng xuất hiện. Trên trời mây đen giăng kín, dưới đất muôn loài khiếp sợ, quỷ khóc sói gào, thần ma hoảng hốt. Một đạo sấm sét có uy thế vô cùng kinh khủng đánh thẳng xuống ao. Nếu không có gì bất ngờ thì đó là thiên phạt. Thế là đã rõ, bấy lâu nay mụ bạch tuộc đã lừa chết không biết bao nhiêu sinh mạng, nên oán khí và nghiệp lực tích tụ rất lớn. Cái kết giới kia chính là tà pháp mụ ta đã sáng tạo ra, nhằm che giấu đi thai mắt của thiên địa, để mụ không bị thiên phạt trừng trị. Bây giờ, mụ đã bị Đường Tăng đẩy ra khỏi kết giới, nên nghiệp lực của mụ bị tiết lộ ra bên ngoài, làm cho thiên địa cảm ứng được, dẫn xuất thiên phạt. Vành, vành, vành. Thiên phạt liên tục đánh xuống, đánh xuyên qua ao nước, đánh thẳng vào người mụ bạch tuộc. Tuy nhiên, bởi vì hiện tại là ở dưới nước, cộng thêm khoảng cách gần với mụ bạch tuộc, nên cả Đường Tăng và thầy mười khó đều bị dư âm của thiên phạt và lây, đánh cho nguyên thần mở nhạt đi trông thấy. Đậu xanh. Bần tăng tính sai a. Tưởng đâu đây chỉ là kết giới duy trì sức mạnh cho mụ chứ. A a a. Vành, vành, vành. Đường trưởng lao hét thảm một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Phía bên này, trước ánh mắt như muốn phun ra lửa của huynh đệ Ngộ Không, ngọn lửa trên mệnh đăng của Đường Tăng liệu diệu, lay lắc như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Mặc cho mấy huynh đệ, thậm chí là cả ba yêu hổ, Lộc, Dương truyền bao nhiêu pháp lực vào cũng như mối bỏ bể, không có tí khởi sắc nào. Chương 152, chữa trị vừa hoàn thành, lôi phạt thừa cơ tới. Chương 152, chữa trị vừa hoàn thành, lôi phạt thừa cơ tới. Không biết đã qua bao lâu, không biết cụ thể đã trải qua những gì, nhưng khi nguyên thần của Đường Tăng thức tỉnh, cả ao nước đã bị thiên phạt đánh cho bốc hơi hết cả, chỉ để lại một vùng phế tích tan hoang. Với tình hình này, mụ bạch tuộc chắc cũng đã bị đánh cho hồn siêu phách tán. Quay trở lại thời điểm ngọn lửa trên mệnh đăng của Đường Tăng chớp tắt không ngừng, báo hiệu việc hắn có thể đi tàu siêu tốc đến Tây Phương bất cứ lúc nào. Giữa tình hình đó, Quỷ Lệ cũng không nhịn được nữa mà xuất thủ, dù sao thì Đường Tăng cũng vì chuyện của hắn mới gặp nguy hiểm. Pháp lực của chuẩn thánh đại năng vô cùng chất lượng, bởi vì đây là một giai đoạn quá độ để tiến lên thánh cảnh, nên pháp lực của chuẩn thánh sẽ đạt được chất biến, tinh túy hơn, cô đọng hơn so với đại la kim tiên trở xuống. Chính vì lẽ đó, nên khi pháp lực của Quỷ Lệ truyền vào quần quận, phía bên kia Đường Tăng mới có sức chống lên một lồng bảo hộ trùm lên cả mình, thầy mười khó và cả nàng tiên ao trước khi ngất đi. Đó chính là lý do Đường Tăng giao mệnh đăng cho Quỷ Lệ chấp trường chính. Lùi về trước đó nữa, Tuệ Nhãn đã cảnh báo lần này có hung hiểm, nhưng chỉ thoáng qua một đoạn, Đường trưởng lão chỉ thấy đoạn Quỷ Lệ cầm mệnh đăng của hắn. Bởi vậy, Đường Tăng cũng suy đoán là chuyến này có biến cố, Quỷ Lệ là mấu chốt giải nguy vậy thôi. Nhưng thực sự không ngờ là chuyện lại liên quan tới thiên phạt, một thứ nguy hiểm khôn cùng như thế. Qua đó cũng thấy được, Tuệ Nhãn của Đường trưởng lão cũng không phải bản năng. Nếu nó thực sự bá đạo tới độ dự đoán được chính xác mười mươi các sự việc trong tương lai, thì Đường Tăng đã đăng đỉnh tam giới từ lâu rồi, đâu cần quanh co khúc chết bố cục để thoát cục như bây giờ. Quay trở lại với chuyện chính, mặc dù đã có lồng bảo hộ, nhưng vì dư chấn của thiên phạt quá lớn, không biết lồng bảo hộ đã bị đánh nát từ khi nào, để lại mọi người đều nằm la liệt dưới đáy ao. Mở mắt dậy, điều đầu tiên Đường Tăng làm chính là cuốn theo thầy mười khó cùng nàng tiên ao tức tốc quay về. Ai biết ở lại tiếp sẽ có biến cố gì phát sinh thêm không? Chưa kể, những tu sĩ khác nghe được dị động bên này, chắc cũng đang trên đường đến đây để tra rõ thực hư, nếu chẳng may lại gặp chuyện thì có mà khóc tiếng mán. Về tới nơi, Đường Tăng đưa nàng tiên ao cho Quỷ Lệ ôm lấy, còn hắn thì nhanh chóng quy vị với nhục nhân. Đường Tăng dùng mình một cái, từ trạng thái nguyên thần xuất khiếu trở về, mặt mày nhanh chóng tái nhợt đi, có vẻ do tiêu hao quá nhiều sức lực. Sư phụ, ngài không sao chứ? Sao mặt sư phụ tái mét như thế này? Lúc nãy mệnh đang suýt nữa thì tắt, ngài làm bọn con lo gần chết. Có biến cố gì xảy ra vậy sư phụ? Cả đám đệ tử thấy Đường Tăng đã nguyên thần quý vị, liền tức tốc chạy lên tế đàn, dịu Đường Tăng xuống, lo lắng sốt bó, miệng không ngừng hỏi han. Đường Tăng ra hiệu mọi người bình tĩnh, lấy ra một nắm tiên đan, linh dược bổ vào mồm. Chốc sau, khi khí sắc đã tốt hơn, Đường Tăng mới bắt đầu kể lại đầu đuôi sự tình. Mọi người nghe xong thì kinh hoàng không thôi, không ngờ lại xảy ra nhiều khúc chết như thế. Xong xuôi, Đường Tăng mới tiếp nhận nàng tiên ao từ tay Quỷ Lệ, bỏ dâu kẹt một giờ vào mồm cưỡng ép để thăng pháp lực, để chuẩn bị triển khai bước tiếp theo để hoàn hồn cho Bích Giao. Quỷ Lệ trông theo bóng lưng của Đường Tăng bước lên tế đàn, không biết vì sao trong lòng nổi lên một cảm giác tự trách chưa từng có, giống như một đứa trẻ ăn chơi đua đòi, chợt nhận ra người cha mình đã bạc trắng mái đầu vậy. Sư, Thánh Tăng, hay là ngài nghỉ ngơi một chút đi. Chữ sư phụ ra tới được nửa miệng thì nghẹn lại, Quỷ Lệ hơi gượng gạo chuyển qua gọi Thánh Tăng thấp giọng nói. Không cần lo lắng cho ta, Bần Tăng còn chủ được. Nhưng nếu bỏ lỡ hôm nay, thì sau này muốn hoàn hồn cho nàng khó vô cùng a. Đường Tăng phất phất tay nói. Đường Tăng vừa nói xong, một cảm giác gáp bách hơi quen thuộc lại chuyển tới, chuyện Đường trưởng lao lén lút nghịch thiên cải mệnh cho người khác, gây ảnh hưởng lớn đến quy tắc vận hành của thiên địa, đã bị thiên địa cảm ứng tới rồi. Cho dù Đường trưởng lao đã bồi thường cho những sinh linh kia, nhưng đối với quy tắc của thiên địa, sai là sai, chỉ có tội nặng nhẹ, chứ không thể bỏ qua được. Bởi vì lẽ đó, lôi phạt em trai của thiên phạt đã đến trước cửa. Nếu thiên phạt là để, chắc chắn, tiêu diệt những kẻ vạn ác bất xá, gây tổn hại tới thiên địa, thì lôi phạt là bản yếu hóa của thiên phạt, là hình thức răn đe ban đầu, để răn đe những hành vi làm trái với quy luật tự nhiên, ví dụ như chuyện hoàn hồn cho Bích Giao vậy. Độ qua thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu độ không qua thì nó là tư liệu điển hình để răn đe những người đã, đang hoặc có ý làm chuyện tương tự. Đáng lẽ ra là mọi người đang ở trong huyền đô bạc hố, vì lệ lại bố trí nhiều trận pháp đến thế, pháp tắc của thiên địa khó mà cảm ứng được. Tới khi đại công cáo thành, quy tắc của thiên địa chỉ nhìn kết quả, không quan trọng quá trình, cũng sẽ quy ra vì họ đang độ lượng kiếp mà xì xóa. Tuy nhiên, bởi vì Đường Tăng vô tình vướng vào thiên phạt của mụ bạch tuộc, nên đã bị để mắt tới nhân chứng vật chứng bày ra đó, nên cũng khó mà thoát tội hoặc xí xóa cho qua. Bây giờ, nhân lúc ngăn cách của huyền đô bảo khố và trận pháp, vẫn còn có thể cản trở sự cảm ứng của lôi phạt được một quãng thời gian nữa, phải nhanh chóng hoàn hồn cho Bích Giao, còn chuyện sau đó thì để tính sau. Ngồi ngay ngắn trên tế đàn, Đường Tăng và thầy Mười Khó nhìn nhau gật đầu, thầy Mười Khó ngay lập tức hóa thành một cây kim và một sợi chỉ. Cứ như thế, Đường Tăng lấy từng mảnh hồn phách của Bích Giao từ đại thiên ngân bắt ra, dùng kim chỉ vá lại. Kỳ lạ thay, mặc cho mảnh ghép đó nhỏ đến mấy, Đường Tăng vẫn đi từng đường kim, mũi chỉ vô cùng ảo diệu, vá chúng lại với nhau. Sợi chỉ thì nhìn bằng mắt thường chỉ có một đoạn ngắn, nhưng Đường Tăng cứ vá mãi mà không hết chỉ. Những nơi đường kim, mũi chỉ đi qua, mảnh hồn phách của Bích Giao được hàn gắn lại rất thần kỳ, như chưa từng bị chia cách trước đó vậy. Chỉ vá lại thôi là chưa đủ, cứ mỗi vá xong một hồn phách, Đường Tăng lại phải dùng liên hoàn thần thông, hoặc toàn tạo hóa chiếm đoạt quyền năng tạo hóa, bổ thiên dục nhật đánh cắp uy thế thiên địa, đạo xuất nguyên dương chiết xuất sinh khí, dương khí từ hai thần thông trước, rồi mới đưa hồn phách Bích Giao nhập thể. Cứ như thế, cho đến khi ba hồn bảy vía của Bích Giao hoàn toàn tê thiểu, Đường Tăng mới lảo đảo đứng phát dậy mà thi triển thần thông cuối cùng. Thiên cương tam thập lục biến, khởi tử hồi sinh. Nhục thân Bích Giao trong quan tài pha lê phát sáng lên, chốc sau, ánh sáng tàn đi, khí sắc nàng đã trở nên hồng nhuận trông thấy, mí mắt run run, cứ như có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, thầy Mười Khó cũng từ hình thái kim, chỉ trở về nguyên dạng, tuy nhiên thân ảnh đã mờ đi rất nhiều hoặc nói trắng ra là đã hóa trong suốt. Giữa lúc thầy Mười Khó định phân giải thành kia linh tính cuối cùng, đánh thức Bích Giao thì biến cố xảy ra. Nguyên do là thấy Bích Giao có khởi sắc, cả đám người dẫn đầu là Quỷ Lệ, rồi nhóm Ngộ Không, rồi nhóm Hộ Lực chen nhau phóng lên tế đàn ăn mừng, khiến cho cấu trúc tế đàn không chịu nổi nữa mà sụp xuống. Tế đàn đổ sập, cũng may Quỷ Lệ kịp ôm Bích Giao lên nên không bị gì. Tuy nhiên, tế đàn sập đồng nghĩa với việc tất cả những trận pháp xung quanh đều đã bị vô hiệu hóa. Điều đó có nghĩa là lôi phạt đã tìm tới bọn họ rồi. Đưa Bích Giao cho ta, các ngươi mau lui ra, để bẩn tăng hụt. Đường Tăng chưa nói dứt câu thì đã phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lờ đờ, chảy xuống huyết lệ. Đây chính là hệ quả của việc làm việc quá sức, tác dụng phụ của dọc kẹt một giờ và di chứng do mở tuệ nhãn quá lâu. Đường thấy diễn biến nhanh mà nghĩ là thoáng chốc, từ ngày Đường Tăng nguyên thần xuất hiếu, cho đến khi hoàn thành hoàn hồn cho Bích Giao đã trải qua 7 ngày, 7 đêm rồi. Đám Nộ Không và Hổ, Lộc, Dương Ba Yêu cũng đã chơi mấy trò chơi đến phát ngán, nên khi thấy Đường Tăng hoàn thành công việc, biết là được ra khỏi đây mới vui quá đà như thế. Sư phụ, Thánh Tăng, y tám cả đám người không những không lui ra, ngược lại tiến lại gần hơn để dịu Đường Tăng, hỏi hàn hắn xem có sao không. Ta đã kêu mọi người đi ra rồi mà, bây giờ thì hết cứu rồi. Cả đám chuẩn bị độ lôi phạt đi. Đường Tăng với đôi mắt nhắm nghiền, than thở. Tất cả mọi người đã bị lôi phạt khóa chặt, có muốn chạy cũng không chạy được nữa. Mà cứ người càng đông thì lôi phạt sẽ càng mạnh. Chuyến này, lại phải lành ít giữ nhiều rồi. Khẹt khẹt. Sư phụ đừng lo, đã có Lao Tôn ở đây. Ngộ Không xoay tít thiết bản nói. Hầu ca. Đừng có mà bốc phép quá, kẻo chốc nữa bị lôi phạt đánh thành khỉ khô đấy. Bát Giới nâng bổ cào lên, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nhìn lên trời, tuy nhiên vẫn không quên cạnh khóe Ngộ Không đôi điều. Trong khi đó, Sa Tăng vốn tính tình thận trọng, còn Ngao Liệt và ba tên quốc sư thì lần đầu tiếp xúc sự kiện lớn như vậy, nên cũng không có tâm trạng đâu để đùa như hai người kia. Chương 153, nạn 32, tập thể độ lôi phạt, mọi người chia nhau đỡ. Chương 153, nạn 32, tập thể độ lôi phạt, mọi người chia nhau đỡ. Mặc dù nói lôi phạt yếu hơn tiên phạt, nhưng như đã nói, bây giờ tới tận 1, 2, 3 tính luôn Bích Giao và trừ ra thầy Mười Khó, không phải là một sinh linh hoàn chỉnh, thì tới tận 10 người đồng thời chịu lôi phạt. Cái này, nếu thiên địa có nương tay cho bọn hắn phạm tội lần đầu, thì ít gì cũng phải tầm cấp độ lam lôi. Chưa kể, ở đây lại có một kẻ đã nằm trong danh sách đen, chính là Quỷ Lệ. Vô số năm qua dù không trực tiếp, thì hắn cũng rất nhiều lần gián tiếp làm chuyện xấu, khiêu khích tới quy tắc thiên địa chỉ vì cứu Bích Giao. Nên hẳn, con số không chỉ đơn giản dừng lại ở lam lôi đâu. Nói thì dài dòng nhưng phía trên kia, lôi phạt đã bắt đầu thành hình, chuẩn bị đánh xuống. Giống như thiên phạt và thiên kiếp, lôi phạt có 8 cấp độ mạnh yếu tăng dần, tương ứng với 8 màu sắc của lôi đỉnh, gồm bạch lôi, trắng, lục lôi, xanh lục, lam lôi, xanh lam, kim lôi, vàng, xích lôi, đỏ, hắc lôi, đen, tử lôi, tím và thất sắc thần lôi, 7 màu. Trong đó, thất sắc thần lôi, lôi đỉnh 7 màu là mạnh nhất, là tập hợp sức mạnh của cả 7 loại lôi đỉnh, có sức hủy diệt vô cùng kinh khủng. Tương truyền, nếu tu sĩ độ kiếp mà gặp nó thì cựu tử nhất sinh, bị lôi phạt mà gặp nó thì không phạt cũng khỏe, còn nếu bị thiên phạt mà gặp nó thì thập tử vô sinh, đánh chết không chừa cặn. Rất may là lần này tội nhẹ, chỉ bị lôi phạt cấp độ xích lôi mà thôi. Nhẹ cái khi ấy, Đường trưởng lão dù hiện tại không nhìn thấy gì, nhưng theo kinh nghiệm và cảm ứng hắn cũng cảm nhận được cảm giác áp bách, hít thở không thông như không khí đang đặc sệt lại này là cấp độ nào. chỉ tại tên tiểu tử quỷ lệ này ở yên một chỗ đợi hắn đến giải quyết mọi chuyện không ngon sao, chạy lung tung gây bao phiền phức. Đã như vậy, lúc nãy còn không mau mau đưa bích giao cho hắn, rồi cút xa xa đi chỗ khác. Bây giờ thì hay rồi, chiêu tới xích lôi mà còn không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù bao nhiêu lần, thì chuyến này không chảy ra cũng chóc vậy là ít. Càng nghĩ càng thấy bực bội, hoặc có thể do làm việc quá sức dẫn đến căng thẳng. Đường trưởng lão lúc này chỉ muốn mắt mau lành, để mở mắt ra mà đạp cho thằng nhóc con quỷ lệ một đạp. Nói đến đây, thì lôi phạt cũng đã tụ lực xong, kia lôi đỉnh đầu tiên cũng đã đánh xuống. Xích lôi như tên của nó, có màu đỏ sẫm như dung nham nóng chảy, nếu bị đánh trúng, thì sẽ phải chịu cảnh bỏng rát không kém gì nhảy vào bát quái lô lúc thế lửa đang thịnh vượng nhất. Phải biết, khi Tề Thiên Đại Thánh bị ném vào bát quái lô, dù là nguyên tắc hay hiện tại, thì thế lửa của bát quái lô chưa bao giờ là mạnh nhất. Nhưng chỉ như thế thôi, Tôn Đại Thánh đã chật vật không chịu nổi rồi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nộ không ở trong bát quái lô là chịu 49 ngày, còn bây giờ, chỉ cần độ qua một lần là xong. Vâng, tia xích lôi đầu tiên đã hạ xuống, uy thế hùng hực, mặc dù chưa đánh tới nhưng mọi người đã cảm giác đỉnh đầu nóng gian, cứ như ai đó vừa tạt một thùng nước sôi lên vậy. Là lục tứ xích lôi phạt. Quỷ lệ nhìn lên thiên không, nơi có những tia lôi điện đỏ sẫm quần quận như long xà tranh đấu, trầm giọng nói. Theo kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của hắn, thì đây là lục tứ xích lôi phạt. Tức là tổng cộng phải chịu tới 64 tia xích lôi mới coi như thoát nạn. Hiển nhiên, đây là một tài không phải dễ dàng gì. Hai vị huynh trưởng, đây là cơ hội báo ơn cứu mạng của ân công đấy. Để đệ lên trước cho. Dương Lực đại tiên nghe vậy, liền xung phong lên trước. Hắn tế lên bản mệnh linh bảo của mình là Dương Lực Lục Bình kiếm ra, bắt ấn chuyển pháp lực vào chuẩn bị. Thanh kiếm này là do hắn mô phỏng theo thanh bình kiếm của Thông Thiên Thánh Nhân mà luyện thành. Mặc dù không biết oai lực của thanh kiếm đó mạnh yếu ra sao, nhưng nhìn sơ qua cũng giống bản gốc đến 7-8 phần. Chẳng qua là thanh bình kiếm của người ta có đồ án lá sen, thì Lục Bình kiếm của Dương Lực lại là đồ án con dê ngậm lục bình. Theo pháp lực của Dương Lực dẫn dắt, Dương Lực Lục Bình kiếm tỏa ra bảo quang sáng loá, mũi kiếm của trực chỉ tia xích lôi đang giáng xuống mà đâm tới. Xích lôi đánh vào thân kiếm khiến nó chao đảo, bảo quang trên thân kiếm cũng giảm xuống mấy phần, nhưng coi như cũng đỡ được tia xích lôi đầu tiên. Vậy, tiếp nối tia xích lôi đầu tiên, tia xích lôi thứ hai cũng nhanh chóng thành hình rồi đánh xuống. Dương Lực Lục Bình kiếm bị tia xích lôi này đánh rơi xuống đất, thuật pháp của Dương Lực đại tiên bị đánh gãy, làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may, trước khi tia xích lôi thứ ba hạ xuống, Dương Lực đã kịp bổ nhào tới, cầm Lục Bình kiếm lên ngăn đỡ trước mặt. Tuy nhiên, bởi vì lần này tiếp xúc trực tiếp với xích lôi, nên Dương Lực nhanh chóng bị đánh thành dây nướng, miệng phun khói trắng, ngã ra đất lăn lộn đau đớn. Trước khi tia xích lôi thứ tư kịp hạ xuống, Lộc Lực đã ngay lập tức thế chỗ Dương Lực, triệu hoán ra bản mệnh linh bảo Lộc Lực Như Ý Ngọc. Tương tự như Dương Lực Lục Bình kiếm của Dương Lực đại tiên, Lộc Lực Như Ý Ngọc của Lộc Lực đại tiên cũng mô phỏng theo Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thánh Nhân. Tuy nhiên, về biểu dáng thì Lộc Lực Như Ý Ngọc lại trông có phần giống một con hiệu cách điệu, được lồng ghép vào mẫu dáng của một chiếc ngọc Như Ý, với phần đầu hiệu là đầu ngọc Như Ý và phần thân hiệu là phần thân ngọc Như Ý. Tất nhiên rồi, cũng giống như sư đệ Dương Lực của mình, Lộc Lực đỡ được ba tia xích lôi thì cũng hóa thành người phi châu, mặt mày đen thui, tóc hai cháy rủi, không còn vẻ tiên phong đạo cốt đâu nữa. Đến lượt ta. Hổ Lực đại tiên thấy đã tới lượt mình, nhanh chóng di chuyển tới, thay đổi vị trí với Lộc Lực, đối kháng với lôi phạt. Bản mệnh linh bảo của Hổ Lực đại tiên là Hổ Lực Thiếu Ất Phất Trần, là hàng nhái theo Thái Ất Phất Trần của Thái Thanh Thánh Nhân, với phần đầu phất trần là một biểu tượng đầu hổ. Chân Hổ Lực đại tiên đạp thất tinh bộ, tay múa lên Thiếu Ất Phất Trần, những sợi phất trần vừa dẻo dai, vừa uy mãnh, cuốn lượn như dòng nước quần quần sóng trào, đánh vào lôi phạt. Uy thế là vậy, nhưng sau khi ba tia xích lôi qua đi, Hổ Lực cũng không khá hơn hai sư đệ là mấy, da chóc thịt bỏng nằm thở hơi lên. Thế là dưới sự cố gắng của ba yêu, tập thể độ lôi phạt đã chống đỡ được 9 tia lôi đỉnh, vẫn còn 55 tia nữa, phải nói là gánh nặng đường xa. Tia xích lôi thứ 10 thành hình, Ngao Liệt Soái ca nâng long đảm lượng ngân thương trên tay, múa lên vài đường thương pháp trong Thăng Long Xuất Hải Điện. Từng luồng thương mang theo mũi thương phóng xuất, hóa thành từng đầu thủy long gào thét công về hướng xích lôi. Theo ba tia xích lôi nối đuôi nhau phủ xuống, từng đầu thủy long của Ngao Liệt bị đánh tan tác như lá rụng trời thu. Kết quả là tiểu bạch long của chúng ta cũng không thoát khỏi phận cá lóc nướng chui, chỉ có thể hụi một chân, chống lấy long đảm lượng ngân thương xuống đất để không bị ngã. Trước tình hình đó, Bát Giới cùng Nộ Không dùng pháp lực di chuyển Ngao Liệt qua một bên cùng ba yêu hổ, Lộc, Dương để đường tăng phe phẩy lục diệp thần phiến nguyệt quế phiến giảm bớt bỏng rát, đau đớn. Trong khi đó, Sa Tăng tiến vào, hàng ma nguyệt nha sạn nơi tay, pháp lực lưu chuyển, đại lực kim cang bảo kinh đã sẵn sàng. Vành, 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 vành. Sau khi tia xích lôi thứ 16 đánh xuống, Lao Sa vẫn đứng vững như bàn thạch. Tuy nhiên, Nộ Không và Bát Giới nhanh tay lẹ mắt nhận ra rằng, hắn đã hóa thành cá một nắng bị quá một nắng rồi. Sa Ngộ Tịnh trong tư thế hiên ngang được đội cứu hộ nhanh chóng mang ra khỏi sân. Tuyển thủ vào sân thay thế là Trư Bát Giới với hành trang gồm Cực Bảo Thấm Kim Ba và Đại Tiêu Diêu Tự Tại Pháp. Cực Bảo Thấm Kim Ba được Bát Giới múa lên vô cùng điệu nghệ, cứ như thể một anh nông dân cần mẫn cày sâu, cuốc bấm, phô bày nghệ thuật của một nông gia. Vẽ vời hoa mỹ không được mấy chiêu, sau bốn tia xích lôi hạ xuống, chàng nông dân hóa thành heo sữa quay thơm ngon giòn béo. Khẹt khẹt khẹt. Tới Lao Tôn rồi. Tôn Ngộ Không bổ nhào vào vị trí của Bát Giới sau khi đã khiêng hắn ra ngoài, khí hùng nói: "Tôn đại thánh với Như Ý Kim Cang Đồng trong tay, múa lên tầng tầng lớp lớp cuốn ảnh, lấy công làm thủ, đối kháng lôi phạt." "Vành, vành, 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 vành." Mặc dù chống đỡ được nhiều hơn so với Bát Giới và Sa Tăng hai tia xích lôi, nhưng cũng chỉ tới đó, Tôn đại thánh đã bị đánh cứng cả cơ, đánh đơ cả người, muốn gắng gượng tiếp cũng khó mà làm ra hành động. Giữa lúc đó, một đạo pháp lực tương đối ôn hòa đẩy nộ không về hướng đám người đang được trị liệu, quỷ lệ bước lên, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng, nói, được rồi, số còn lại để cho ta đi. Tất nhiên, trước đó hắn đã đưa bích giao cho thầy mười khó giữ lấy rồi. Theo hắn thấy, vị này giống Đường Tăng 7-8 phần, chắc cũng là một cái phân thân hoặc là hóa thân gì đó của Đường Tăng, nên cũng an tâm. Quỷ lệ đứng đó, tay chắp sau lưng, khí thế của đại năng cảnh giới chuẩn thánh viên mãn kéo lên cuộn cuộn, áo bào không có gió mà bay lên phần phần, trông rất khí phách. Trên đỉnh đầu hắn, đồ án thái cực kỳ quái, bên xanh, bên vàng, có hai chấm đen bên trong lại xuất hiện. Vành, vành, vành mấy tia xích lôi thay nhau bổ xuống, bổ vào đồ án thái cực. Theo pháp lực Đường Tăng dẫn dắt, đồ án thái cực xoay tít, ngăn cản hết tia xích lôi này tới tia xích lôi khác. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tới tia xích lôi thứ 46 hạ xuống, đồ án thái cực bị đánh nát tan cảnh. Không dừng lại ở đó, xích lôi thừa thế, đánh thẳng vào người quỷ lệ, khiến đầu hắn bốc khói, tóc hai dựng ngược, chỉ có thể chống chu tiên cổ kiếm xuống đất để duy trì cơ thể lung lay không bị ngã. Có thể nói, lúc này hắn ngầu bao nhiêu, thì bây giờ nhìn tơi tả bấy nhiêu. Nói là nói vậy, nhưng hiện tại trong tình thế này không có ai cười nổi, vẫn còn 18 tia xích lôi nữa, mà ai cũng đã ngoắc ngoài hết rồi. Đường trưởng lão sao? Ngài ta đã lao lực trong một thời gian quá dài, phục dụng dồn dập quá nhiều thiên đan, rượu dược, nên bây giờ đang rất suy yếu, khó mà nói được. Chương 154, huynh đệ tỏ lòng, thầy mười hiện pháp. Chương 154, huynh đệ tỏ lòng, thầy mười hiện pháp. Tất thể ở đây, có thể nói, ủy lệ là tội nặng nhất, chính vì vậy hắn cũng được lôi phạt chiếu cố nhiều nhất. Minh chứng là xích lôi đánh xuống hắn có màu sẫm hơn, tia sét thì to bằng cả bắp chân của người trưởng thành. Cũng phải thôi, những năm qua hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu, mặc dù không đến nỗi thương thiên hại lý, nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới quy tắc vận hành của thiên địa. Nếu không phải đang trong lượng kiếp, quy tắc thiên địa phán định hắn đang là kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng, thì không khéo trận lôi phạt này đã diễn hóa thành thiên phạt rồi. Toàn thân đau đớn tê tái như tắm trong dung nham, phủ tạng như chiên trong dầu sôi, nguyên thần như bị ngàn con kiến cắn xé, kinh mạch toàn thân đều tê liệt, vận chuyển pháp lực vô cùng khó khăn, quỷ lệ cắn răng, nhẫn nhịn cơn đau, quệt máu mồm một cái. Trong lúc hắn nhẫn nhịn cơn đau, định nâng chu tiên cổ kiếm lên liều mạng ngạnh kháng với lôi phạt, thì hắn phát giác có mấy bàn tay đang đặt lên vai hắn. Thì ra, không biết từ khi nào, nhóm nộ không và bọn hộ lực đã hồi phục được 5-6 phần, tiến đến sau lưng quỷ lệ, truyền thêm pháp lực đã thông kinh mạch cho hắn. Bên vai trái, Ngao Liệt đặt tay lên vai Sa Tăng đặt tay lên vai Bát Giới đặt tay lên vai Ngộ Không mới đặt tay lên vai Quỷ Lệ. Tương tự, bên vai phải, Hổ, Lộc, Dương Lực cũng xếp thành một hàng như vậy, truyền pháp lực cho sư phụ bọn hắn. Mặc dù thời gian qua bọn chúng đã biết Quỷ Lệ thực sự không phải là lao tử chuyện thu bọn hắn làm đồ chắc cũng có ẩn tình, nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì Quỷ Lệ cũng là sư phụ của bọn chúng, công ơn dạy dỗ, truyền pháp cũng không thể nào quên được. Thú hổ, nếu bây giờ mà không đồng lòng, thì sau khi Quỷ Lệ bị xích lôi đánh chết, kẻ tiếp theo chính là bọn hắn. Các ngươi sao lại giúp ta? Lao Tôn nói rồi, ngươi phải gọi bọn ta là sư huynh đấy, sư huynh giúp sư đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Nộ Không hí hửng nói. Đúng, đúng. Mặc dù ngươi được sư phụ truyền pháp trước, nhưng ngươi lại nhận sư phụ sau, tính theo quy củ, phải gọi bọn ta một tiếng sư huynh. Bát Giới cũng phụ họa. Chủ yếu là nếu không ngươi giúp thì tất cả chúng ta sẽ chết chung ở đây. Lao Sa chất phát nhún vai bày tỏ. Nếu chúng ta chết, sư phụ sẽ có cách cứu lại chúng ta, nhưng nếu sư phụ chết thì tất cả đều tiêu đời Tây Du đại kiếp cũng coi như xong. Soái ca Ngao Liệt nhíu chặt lông mày nói. Trong khi đó, ba sư huynh đệ Hổ, Lộc, Dương thì chỉ đưa ánh mắt biểu thị ủng hộ cho sư phụ. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm Quỷ Lệ phải suy nghĩ lại. Thực chất, năm đó Quỷ Lệ thu ba kẻ này làm đồ đệ, cũng là do có người thôi thúc. Người kia bảo rằng vị đại nhân đó thôi diễn ra được, ba tên này sẽ là một trong những kiếp nạn trên đường đi của người thỉnh kinh, chỉ cần thu ba kẻ này thì kế hoạch sẽ thuận lợi hơn. Chính vì lẽ đó, Quỷ Lệ mới dạy công bỏ sức truyền pháp cho ba yêu, chứ không phải thấy có duyên sư đồ hay gì. Nói trắng ra, trước giờ hắn chỉ xem ba yêu là công cụ để đạt được mục đích cuối cùng mà thôi, nhưng sau sự việc hôm nay, có lẽ Quỷ Lệ sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Những ngày qua, nhóm người Ngộ Không đã cho hắn cảm giác như được nhìn thấy những sư huynh đệ năm xưa ở Đại Trúc Phong. Sự nhiệt tình, hết lòng của Đường Tăng lại cho hắn cảm nhận được sự quan tâm của sư phụ Điền Bất Dịch. Tất thể những thứ đó đã thôi thúc hắn phải tự nhìn lại những gì mình đã làm sau bao năm qua. Để rồi từ đó, hắn nhận ra rằng quyết tâm của mình là không sai, nhưng cách làm của mình lại chưa bao giờ đúng. Có lẽ nếu lý trí hơn, nếu làm theo cách khác, thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi gần thành công, lại sắp thất bại như bây giờ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng thử hỏi, tự đặt mình vào hoàn cảnh như Quỷ Lệ, liệu có mấy ai không bị hóa cuồng, đánh mất thiên lương, xa vào đường nghiêng như hắn? Quay trở lại với trận lôi phạt, nó không để Quỷ Lệ cùng với nhóm Nộ Không và hộ lực tụ thị tâm tình lâu, vừa thành hình xong thì đánh xuống ngay. Đây là tia xích lôi thứ 47, với uy thế không thể cản phá, nhanh chóng bổ dọc trời đất, giáng xuống ngay chỗ đứng của đám người. Dưới này, được sự giúp đỡ của mọi người, Quỷ Lệ nhanh chóng điều động pháp lực, nâng chu tiên cổ kiếm lên đối kháng với lôi phạt. Cứ như thế, cả đám đồng tâm hiệp lực chống chọi được tia thứ 47, 48, 49, 50. Cho đến tia thứ 54, tức là 8 tia xích lôi, thì mọi người chính thức sức cùng lực kiệt, bị xích lôi đánh cho trọng thương, da chóc thịt bong, kinh mạch vỡ nát, đau đớn, tê liệt không thể nào gượng dậy nổi. Đường trưởng lão lúc này, dù vẫn còn trong trạng thái tác dụng phụ của dọc kẹt một giờ, cũng như di chứng dùng tuệ nhãn quá lâu không gượng dậy được, không mở mắt được, nhưng vẫn cảm nhận được diễn biến tồi tệ nhất đã xảy ra. Hắn thở dài một hơi thầm nghĩ, cuối cùng vẫn phải sử dụng tới phương án cuối cùng này. Tuy là có hơi tiếc cho thời gian qua, nhưng vì các học trò, bấy nhiêu tổn thất có đáng là chi. Đoạn, từ trong người Đường Tăng hư ảnh hai con lục xí kim tiền bay ra, nhanh chóng bay tới Thầy Mười Khó, đậu lên mắt hắn. Thầy Mười Khó như thần long trên họa đồ được điểm nhãn, ánh mắt trở nên vô cùng linh động, thần thái sáng láng mười phần, cơ thể vốn hư ảo cũng dần trở nên ngưng thực. Thực chất, vừa rồi Đường Tăng đã hiến tế hết hai bậc tu vi, để đổi lấy khoảng khắc hóa thân thành Thầy Mười Khó và làm cho Thầy Mười Khó ngưng thực, chỉ có như vậy mới có thể ra tay trong trạng huống này. Nhưng cũng chính vì vậy, tu vi tam khí quy nhất đại luân chuyển của Đường Tăng tu luyện gian nan từ địa cảnh đệ bát chuyển viên mãn, cũng thoái hóa về địa cảnh đệ lục chuyển viên mãn, không biết sắp tới phải tốn bao lâu mới phục hồi lại được. Chuyện đó để sau, hiện tại là giải quyết mối lo trước mắt cái đã. Thầy Mười Khó nhanh chóng lấy một nắm các thứ tiên đan, rượu dược, viên nan linh ta linh tinh bỏ vào mồm để thăng pháp lực, xong xuôi đưa mọi người qua một nơi an toàn rồi đứng chờ lôi phạt giáng xuống. Đến đây, chắc cũng không ít người thắc mắc, tại sao Đường Tăng lại không lấy linh bảo như vô địch kim trung ra để chống đỡ hoặc đưa cho đồ đệ chống đỡ. Thực ra lý do rất đơn giản, đó chính là do dùng linh bảo càng mạnh thì lôi phạt đánh xuống càng mạnh, dùng linh bảo của người khác để đỡ lôi phạt thì lại càng bị phạt nặng hơn. Như quỷ lệ đấy, hắn cầm Chu Tiên cổ kiếm, gần như là hàng xịn nhất ở đây, cũng là một phần nhỏ lý do khiến hắn chịu lôi phạt nặng hơn người khác. Nhưng mấy tiểu tử kia là dùng cả nhục thân và linh bảo đối kháng lôi kiếp nó khác. Còn hiện tại, trạng thái của Thầy Mười Khó chỉ là tạm thời ngưng thực, đang rất không ổn định, nếu chẳng may cầm linh bảo lên đối kháng, không khéo lôi kiếp lại diễn hóa mạnh hơn thì khổ. Hơn thế nữa, Thầy Mười Khó có kế hoạch khác tương đối khả thi hơn, an toàn hơn. Chính vì vậy, Thầy Mười Khó quyết định sẽ dùng kỹ năng và chiến thuật này để vượt qua lần lôi phạt này. Nói thì lâu mà diễn biến thì nhanh, kia xích lôi thứ 55 chính thức hạ xuống, quả nhiên màu sắc của nó trông nhợt đi hơn nhiều, chứng tỏ là lôi phạt đã giảm cường độ xuống đôi chút. Xích lôi đến, Thầy Mười Khó chủ động đưa chân lên nữa, nhưng khi tia lôi điện sắp chạm tới chân, Thầy Mười Khó lại làm ra những động tác ngập chân vô cùng điệu nghệ. Động thái của Thầy Mười Khó nhanh tới nỗi tia lôi điện chỉ có thể đuổi theo chân hắn, vô hạn tiếp cận tới chân hắn mà không thể nào chính thức chạm tới. Theo động tác chân điệu nghệ của Thầy Mười Khó, xích lôi bị dẫn dắt hóa thành một dạng hình cầu, để cho mọi người biết rằng Thầy Mười Khó đang tái hiện lại tuyệt chiêu xoay cổ ngạ của mình. Thực sự mà nói, Đường Tăng không biết vì sao Thầy Mười Khó lại có được kỹ năng kỳ quái này, thậm chí hắn chỉ vừa biết là Thầy Mười Khó sở hữu nó trong vụ chạm trán với Mụ Bạch Tuộc. Kỹ năng này chỉ duy nhất Thầy Mười Khó mới có thể làm được, nó kiểu như một loại thiên phú thần thông vậy, mặc cho hắn không phải là một sinh linh hoàn chỉnh. Suy đi nghĩ lại, Đường Tăng nghĩ chắc có lẽ là do chấp niệm đối với một đội bóng áo đỏ ở trái đất, nên mới thế, chỉ có lý do đó mới giải thích xuôi được. Quay trở lại diễn biến, xích lôi cầu trong chân của Thầy Mười Khó cũng là một gánh nặng lớn, khiến hắn phải không ngừng duy trì tuyệt chiêu xoay cổ ngạ để không bị sét đánh thành tạt bã, cực kỳ hao tổn thể lực. Nhưng rất may, thứ mà Thầy Mười Khó chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, đó chính là kia xích lôi tiếp theo. Canh chuẩn thời gian, bằng một động tác ngoặt chân điệu nghệ, Thầy Mười Khó dẫn dắt lôi cầu đập chúng vào kia xích lôi tiếp theo đang bổ xuống. Bành! Hai dòng xích lôi va chạm, tạo nên một vụ nổ lớn. Mặc dù tốc độ ra chân và thu chân của Thầy Mười Khó là rất nhanh, nhưng vẫn vị dư chấn của vụ nổ đánh cho văng ra xa, gót chân cũng bị nổ thành một mịn. Nhưng không sao, còn thở là còn gỡ, Thầy Mười Khó lại hốc một đống tiên đan vào mồm, mặc kệ khuôn mặt khắc khổ dính đầy bụi đất, gắng gượng chống người dậy tiếp tục đón đỡ đợt lôi phạt tiếp theo. Tất nhiên, theo sự thúc đẩy của tiên đan, cái gót chân bị mất của hắn cũng nhanh chóng được bổ khuyết lại. Những lần tiếp theo Thầy Mười Khó vẫn dùng chiến thuật cũ tiến hành đối kháng lôi phạt. Trộm vía là lần nào cũng thành công, chỉ tội cái gót chân cứ tròn rồi lại khuyết, còn thân ảnh của Thầy Mười Khó cũng có dấu hiệu mờ ảo dần. Mọi chuyện thuận lợi như thế, cho đến khi tia xích lôi cuối cùng thành hình. Thầy Mười Khó cảm ứng được, nó không khóa mục tiêu vào mình nữa mà chuyển sang một người khác. Chương 155, Thầy Mười về cõi trung yên, khép lại bi kịch đoàn viên giao phàm. Chương 155, Thầy Mười về cõi trung yên, khép lại bi kịch đoàn viên giao phàm. Thay vì khóa vào mục tiêu ở giữa trận địa như trước, tia lôi phạt cuối cùng này lại khóa thẳng vào Bích Dao. Cũng đúng thôi, vì mục đích cuối cùng của sự kiện này là để nghịch thiên cải mệnh cho Bích Dao, nên chính vì lẽ đó tia lôi phạt cuối cùng chính là dành cho nàng mới phải. Vượt qua được thì nàng mới có thể chính thức sống lại. Tuy nhiên, nghịch lý ở đây là hiện tại nàng còn chưa tỉnh, thì lấy cái gì để chống đỡ lôi phạt đây? Quỷ lệ là chuẩn thánh nên hồi phục nhanh nhất, lúc này hắn cũng đã lấy lại được chút sức lực, với sự linh mẫn của mình hắn rất nhanh cũng nhận ra điểm đến của tia xích lôi cuối cùng. Không chần chừ gì nữa, quỷ lệ lê lết thân thể cháy đen liều mạng chạy tới chỗ Bích Dao, lấy thân mình chắn trước người nàng. Ai nha, đúng là ngu ngốc mà, ngươi muốn chết chung với nàng sao? Thầy Mười Khó hoảng loạn suýt không khống chế tốt lôi cầu dưới chân, gầm hét. Bởi vì từ nãy giờ Thầy Mười Khó đã cản được 8 tia xích lôi, ở dưới chân là tia xích lôi thứ 9, còn tia sắp đánh xuống là tia thứ 10. Theo như kế hoạch cũ, thì chỉ cần để tia thứ 9 và thứ 10 triệt tiêu nhau nữa là xong. Nhưng không ngờ tia thứ 10 lại chuyển ngoặt, quay sang đánh Bích Dao. Quả nhiên như Thầy Mười Khó dự đoán, sau khi quỷ lệ chắn cho Bích Dao, tia xích lôi trên kia lại càng cuồng bạo hơn, màu càng ngày càng sẫm hơn, tới khi sắp đánh xuống, nó đã gần hóa thành màu như máu đông đặc rồi. Bây giờ có muốn làm gì cũng không kịp nữa rồi, Thầy Mười Khó với khuôn mặt khắc khổ nhân đôi, chỉ có thể nhịn đau vừa xoay quẳng tọa, vừa dẫn dắt lôi cầu dưới chân chạy về phía hai người. Trong khi đó, Đường Tăng cũng lấy vô lượng ngọc bình ra, vẩy một ít tam quang thần thủy, thánh vật chữa thương, hiếm có khó tìm, lên mọi người. Vành! Một vụ nổ lớn xảy ra, bụi đất mù mịt không thấy được khung cảnh bên trong, không biết người bên trong còn sống hay đã chết. Bụi mù tản đi, mọi người đã được tam quang thần thủy chữa lành, bị vụ nổ trấn tĩnh, cũng cố căng mắt ra xem, thì thấy bên trong chỉ còn quỷ lệ đang ôm Bích Dao vào lòng. Còn Thầy Mười Khó, không ai thấy bóng dáng hắn đâu cả. Trên trời, lôi phạt tản đi, trả lại không khí tươi mát, quang cảnh trong lành đầu xuân. Không biết từ đâu, có những hạt nhỏ lấp lánh rơi như những vị tinh tú lạc xuống phàm trần, rơi xuống người Quỷ Lệ và Bích Dao. Hạt nhỏ rơi vào tới đâu, vết thương trên người Quỷ Lệ lành lại tới đó, trong khi những hạt lấm tấm này rơi lên người Bích Dao thì mi mắt nàng bắt đầu giật giật, báo hiệu nàng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Phụt. Phía bên này, Đường Tăng phun ra một cột máu cao hai thước, vô lực nằm lăn ra đất, báo hiệu xấu về trạng huống của thầy Mười Khó. Thật ra cũng không cần út út mở mở gì, bởi vì sau vụ nổ vừa rồi thì thầy Mười Khó tan thành mây khói mất rồi. Vốn dĩ Đường Tăng còn dự tính, nếu cản phá tất cả Lôi Đỉnh, cho dù như thế nào, miễn là thầy Mười Khó không bị xét đánh thành bột mịn thì Đường trưởng lão vẫn có cơ hội thu hồi lại chút tu vi, cho dù là có thể không nhiều do tiêu hao quá độ, nhưng chắc chịu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lúc đó, cho thầy Mười Khó phân giải ra bù đắp linh tính cho Bích Dao, để nàng sớm ngày thức tỉnh. Bây giờ thì hay rồi, thầy Mười Khó ở trung tâm vụ nổ, không bị nổ thành từng mảnh linh thể nhỏ mới lạ. Điều đó cũng gián tiếp nói lên rằng, tu vi hai cảnh giới của Đường Tăng đã hồi quy thiên địa hết rồi. Nhưng trong cái rủi có cái may, những mảnh linh thể vụn vặt của thầy Mười Khó còn sót lại, tạo thành cơn mưa tinh tú như đã thấy, cũng đủ để thúc đẩy Bích Dao tỉnh lại sớm. Tuy nhiên, lại như một lần nữa, trong cái may lại có cái rủi, đó chính là số linh thể đó sẽ không đủ để Bích Dao tỉnh lại trong trạng thái toàn thịnh, tức là sẽ có chút thiếu sót nào đó. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, ngươi đi ra đi. Bịch. Trong cơn vui sướng tột độ khi nàng thơ mở mắt, Quỷ Lệ hớn hở mong chờ phản ứng đầu tiên của nàng. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại nàng lại có vẻ nghi hoặc, đưa ra câu hỏi như đã thấy và làm một chiêu lý ngư đã đỉnh, đứng phát dậy, đặt Quỷ Lệ té nhào ra đất, trong sự ngỡ ngàng của hắn. Phía bên kia, mấy minh đệ Ngộ Không cũng lao tới đỡ lấy Đường Tăng đang phun máu phè phè. Người thì đỡ Đường Tăng nằm lên Ngộ Đạo Tử Liên, kẻ thì lấy Lục Diệp Thần Phiến quạt cho thầy với tâm thái vô cùng lo lắng. Ngao Liệt cầm Vô Lượng Ngọc Bình dưới đất lên, chần chừ một chút rồi ngỏ ý, "Sư phụ, hay là con lấy Vô Lượng Ngọc Bình, lại nhỏ ra một giọt Tam Quang Thần Thủy cho thầy Đường con ơi. Nhà mình còn có mấy giọt thôi, phải mất mấy trăm năm, Vô Lượng Ngọc Bình mới sinh sôi ra thêm một giọt thần thủy, ta phải biết chắc chịu chứ. Lần trước, ta lỡ chơi lớn với Chấn Nguyên Đại Tiên, tiêu hao cũng khá khá. Lần này coi như bần tăng tự trừ lương đi. Với lại, giam ba cái cụ cụ vết thương nhỏ nhặt này vài hôm là cụ cụ hết ấy mà." Đường Tăng mặc dù đã suy yếu tới cực điểm, nhưng nghe Ngao Liệt nói, cũng phải cố dưỡng người lên mà giải thích một tràng, khuyên đồ đệ đừng lo. Bốn huynh đệ Ngộ Không nghe vậy, cũng chỉ đành nhìn nhau thở dài, từ bỏ ý đồ. Sư phụ bọn hắn là như vậy đấy, đối với người thân, đối với đồ đệ thì không tiếc gì cả, nhưng đối với bản thân thì lại kẻ sỉ vô cùng, âu cũng do lo xa những chuyện bất chắc đột ngột xảy đến. Đại kiếp mà, đâu ai biết trước được cụ thể tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Cũng như chuyện ngày hôm nay, vốn dĩ huynh đệ hắn cũng cho rằng Đường Tăng có bài tẩy, nên không có lo lắng mấy, nhưng không ngờ, bài tẩy của sư phụ lại phải đánh đổi lớn như thế này. Phải biết sư phụ rất chăm chỉ mới tích lũy được tu vi đó, bây giờ lại phải tu luyện lại, cũng may là không phải luyện lại từ đầu, không thì huynh đệ bọn hắn tự trách đến chết mất. Phụ thân. Hoa. Ai đã làm phụ thân ra nông nỗi này, là tên tiểu tử kia có đúng không? Người nói cho Bích Dao đi, Bích Dao sẽ cho hắn biết tay. Đang lúc mấy huynh đệ Ngộ Không tự trách không thôi, còn huynh đệ Hổ Lực dịu Quỷ Lệ đứng dậy, thì Bích Dao nhào tới, ôm lấy cánh tay của Đường Tăng thút thít hỏi. Quỷ Lệ. Sư huynh đệ Ngộ Không. Sư huynh đệ Hổ Lực. Đường Tăng. Cái quỷ gì? Bích Dao là con gái ta. Chẳng lẽ ta nhớ nhầm, ta là Vạn Nhân Lãng chứ không phải Phổ Chí? Không đúng. Nếu ta là Vạn Nhân Lãng chuyển thế thì Dương Lực lại là kẻ nào luân hồi? Đường Tăng hơi choáng váng một xíu, sau đó thúc đẩy đầu óc nhanh chóng làm việc, cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Có lẽ, đây chính là chút thiếu sót như trong dự tính. Thánh Tăng. Nàng nàng bị làm sao vậy? Quỷ Lệ được ba huynh đệ Hổ Lực dịu tới hỏi. Đường trưởng lão nghe vậy, cũng chỉ đành thở dài một hơi, xoa xoa đầu Bích Dao để trấn an nàng rồi nói với Quỷ Lệ. Tình huống này của nàng, coi như họa phúc tương hề đi. Vài ngày trôi qua, theo như đã thấy và Đường Tăng giải thích, bởi vì thiếu sót ở bước cuối, nên Bích Dao đã không được hồi phục ở trạng thái tốt nhất. Thay vào đó, nàng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, e là phải tốn một quãng thời gian mới phục hồi lại từ từ được. Nhưng cũng nhờ vậy, Đường Tăng cũng không cần lo lắng về việc phong ấn một bộ phận trí nhớ của nàng. Khi mà những ký ức vụn vặt của vô số mảnh vỡ hồn phách đã diễn hóa thành vô vàn sự vật, nếu cùng ồ ạt tràn về thì cái đầu nhỏ của nàng sẽ nổ tung như quả dưa hấu buộc đầy dây chun. Bên cạnh đó, bởi vì việc thu thập hồn phách của nàng, vá hồn phách của nàng lại, đều là do Đường Tăng và thầy Mười Khó làm. Thậm chí thầy Mười Khó còn hy sinh chính mình để nàng được sống dậy, nên những mảnh vụn linh hồn của nàng sẽ cảm thấy Đường Tăng thân thiết nhất, coi như người đã tái sinh lại nàng lần hai cũng không qua. Chính những ảnh hưởng đó đã khiến ký ức và ý thức nàng bị chệch hướng, tự thân ám chỉ rằng Đường Tăng là phụ thân nàng. Nhưng ngươi cũng đừng lo quá, chỉ cần ngươi chú tâm săn sóc, thường xuyên gợi nhớ lại những chuyện cũ cho nàng thì nàng sẽ từ từ nhớ lại hết thôi. Đường Tăng nói với Quỷ Lệ. Quỷ Lệ nghe vậy cũng thở dài gật đầu, tỏ ý đã minh bạch. Đoạn, Đường Tăng lại quay sang nói với Bích Dao, con gái, lại đây xem tiểu tử này có đẹp trai không. Nếu thấy thích thì ta ban hắn làm lang quân cho con đấy. Tiểu ma nữ Bích Dao đang béo hai bát giới, vặt lông Ngộ Không, nổ dâu Sa Tăng, bắt Ngao Liệt và Hổ Lộc Dương diễn trò cho nàng xem. Nghe Đường Tăng cứ gọi liền hớn hở chạy đến, ngắm nghĩa Quỷ Lệ một hồi, làm cho ma đầu một thời huyết công tử Quỷ Lệ cũng hồi hộp không thôi. Ưng, nhìn kỹ cũng đẹp trai lắm, không biết sao càng nhìn càng thấy ưa thích. Phụ thân, ngài tặng hắn làm lang quân cho con thật sao? Bích Dao ngây thơ bay sang Đường Tăng hỏi. Đường trưởng lão giơ ngón tay cái lên, đắc, thật mà, tin chuẩn luôn đấy. Kể từ dạo ấy, hai đứa dính nhau như sam, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chuyện gì tới cũng tới. Chuyện là hai người thân cận lâu ngày, Bích Giao dần dần nhớ ra được tỷ lệ, thế là đêm hôm gió mát trăng thanh, Bích Giao đã. Anh nhắc em. Bỏ suy nghĩ đó đi. Bích Giao trộm hôn lên má tỷ lệ, nghịch ngầm nói, ta nhớ ra chẳng rồi. Trương Tiểu Phàm khù khờ ngốc điếc. Sau nụ hôn đó, tà khí, sát khí, kiếp khí trên người quỷ lệ bị xua tan đi hết như băng tuyết gặp nắng hạ, trả lại một Trương Tiểu Phàm chất phác, ôn hòa. Vui sướng không gì tả xiết, Tiểu Phàm ôm Bích Giao lên xoay một vòng đầy phấn khích. Theo tiếng cười hạnh phúc của hai người, năm thầy trò Đường Tăng ở phía xa xa ngóng nhìn cả hai trên đỉnh núi cũng nhẹ nhàng mỉm cười mãn nguyện. Biết mọi chuyện ở đây đã xong, thầy trò xoay lưng lại, tiếp tục lên đường không một lời từ biệt. Bởi vì không ai thích một buổi tiệc tàn. Chốc sau, cặp đôi hạnh phúc dường như mới cảm ứng được điều gì, đồng khấu bái về hướng Đường Tăng đã rời đi. Riêng Tiểu Phàm, hắn vẫn không thể nào quên được những dặn dò của Đường Tăng người sư phụ hắn đã từng bất kính hôm trước, cũng như sự thật về thân thế của mình. Sự thật thì Trương Tiểu Phàm chính là Huyền Đô đại pháp sư, đồ đệ của Thái Thanh Thánh Nhân. Sau phong thần lượng kiếp, đã cùng lao tử bản ngã thi của Thái Thanh Thánh Nhân hạ phàm, truyền bá lao giáo nhằm gây cản trở Phật môn đông tiến. Tuy nhiên, không ai nhớ rõ sau sự kiện rời khỏi Hàm Quốc quan hướng về Tây Phương, vì sao lão tử lại đột ngột bốc hơi khỏi tâm giới, bỏ lại Huyền Đô đại pháp sư hoang mang vô cùng và cuốn lao tử kinh còn răng rợ. Giữa tình hình đó, Huyền Đô đã kế thừa ý chí của lão tử, mang theo Chu Tiên kiếm, thay thân đổi phận, tự xưng là Thanh Vân tử, sáng lập Thanh Vân môn. Hắn dựa trên cuốn lao tử kinh chưa hoàn thành, kết hợp với những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân, tổng hợp lại thành năm cuốn thiên thư, là tập hợp tinh hoa của các lưu phái, nhân xiển tiệt Phật ma. Vào cái thời đại gần như suy tàn của giới tu hành ấy, năm cuốn thiên thư ra đời, dấy lên một cơn sóng ngầm khủng khiếp, bất kỳ thế lực nào cũng muốn có được, còn Phật môn muốn đông tiến cũng gian nan. Đại chiến nổ ra, Thanh Vân tử mặc dù có Chu Tiên kiếm nơi tay, nhưng vẫn không tránh được kẻ địch đông và ám tiễn nên chỉ giữ được Thanh Vân môn không hủy, còn hắn thì bỏ mình hóa đạo. Năm cuốn thiên thư cũng lần lượt rơi vào tay những thế lực khác nhau. Mặc dù vậy, năm cuốn thiên thư là tinh túy trong tinh túy, nên hầu như không có ai lĩnh hội được hoàn toàn nghĩa lý trí cao trong đó, chỉ có thể nương theo đó mà sáng chế ra một chút pháp môn chân phái phù hợp với môn phái của mình. Phù dung sớm nở tối tàn, chuyện về năm cuốn thiên thư cũng lắng lại từ dạo đó, cho đến khi Trương Tiểu Phàm ra đời. Sau ngày hôm đó, Trương Tiểu Phàm mang theo ba tên đồ đệ hộ lực, Phổ Hoàng Tiền Sư chuyển thế, Lộc Lực, Đạo Huyền Chân Nhân chuyển thế, Dương Lực, Quỷ Vương Vạn Nhân Lạm chuyển thế, về xa trị quốc, khuyên quốc vương bãi bỏ chính sách hà khắc với hòa thượng. Nói thật là khi được Đường Tăng cho biết thân phận của ba tên đồ đệ trước khi chuyển thế, Tiểu Phàm cũng ngỡ ngàng không thôi, nói thầm nhân quả định số đúng là huyền diệu, thực ra suýt nữa là đã có lẩu dê ăn rồi. Sau đó, thầy trò về núi, đổi tên núi thành Võ Đàng, Trương Tiểu Phàm đổi pháp hiệu là Trương Tam Phong, sáng lập nên phái Tiêu Giao. Tiêu Giao phái để cao hòa hợp giáo pháp, gạn lọc những cái hay, những tinh túy của Bách gia về một mối. Lấy đó làm cơ sở, Trương Tam Phong sáng tạo ra Vô Tướng Công, cùng Vô Cực Quyền, để các môn hạ tự do theo đuổi các con đường khác nhau, xiển, tiệt, Phật đều có thể phát huy tối đa uy năng của mỗi giáo pháp, mà không cần tu luyện lại từ đầu. Mấy năm sau, Bích Giao cùng Tiểu Phàm sinh ra một đứa con trai đặt tên là Trương Vô Cực, lại sinh giờ thìn, ngày thìn, tháng thìn, năm thìn, tên ở nhà còn cứ gọi hắn là A Long. A Long có thần thông thiên phú là chiêu xoay quả vạ vô cùng bá đạo. Lại thêm pháp bảo của mụ Bạch Tuộc là tám quả bát túc thủy cầu, đã được Đường Tăng luyện chế lại và lưu lại, A Long như rồng mọc thêm bớt. Sau này, hắn còn từ đó mà sáng tạo ra hai môn thần thông là Đấu Chuyển Tinh Di và Càn Khôn Đại Na Di vô cùng lợi hại. Chương 156, đến Trần Gia Trang nghe chuyện thông tiên. Chương 156, đến Trần Gia Trang nghe chuyện thông tiên. Nói tiếp chuyện hậu di chứng của Đường trưởng lão. Quả thật lần này hơi quá trớn nên hầu như toàn thân Đường Tăng hiện tại đã như miếng rẻ rách, mắt mù tạm thời, kinh mạch nứt vỡ, nguyên thần hao tổn, di chuyển thôi cũng sẽ như ngàn kiến cắn xé thân thể. Chính vì thế, hiện tại Đường Tăng cũng không thể nào ung dung dạo bước về Tây như trước nữa. Thế là hắn đành hái ngộ đạo tử liên trên cựu bảo trượng xuống, đeo kính dâm vào, nằm bắt bẹo trên tòa sen. Tất nhiên Đường Tăng tạm thời không thể vận dụng pháp lực, không thể điều khiển tử liên di chuyển, nên đành nhờ các đồ đệ thay nhau dắt tử liên đi theo. Khi nào nắng quá thì kêu ngộ không hạ ra thiên xích tán xuống một chút che nắng. Phía trước, bắt giới móc bổ cào vào tử liên lôi theo. Phía sau, Đường Tăng nằm thiền trên tòa sen nhớ lại đoạn hội thoại đêm trước khi chia tay với Trương Tiểu Phàm. Mấy hôm nay ta cảm nhận được con có vẻ không vui. Thánh Tăng sư phụ mắt sáng như đuốc. Đường Tăng, thú thật với ngài, con đang lo nếu rời khỏi thần giáo tên kia sẽ tìm đến con tính sổ. Tất nhiên là con không sợ hắn, nhưng Bích Giao thì Tiểu Phàm nhíu mày, lo âu đáp. Tên kia, hắn là ai? Đường Tăng nghi hoặc hỏi lại. Hắc bảo hộ pháp Hắc Thủy Huyền Xà. Tiểu Phàm trầm giọng, nặng nề nói. Đường Tăng nghe vậy thì không khỏi phì cười, ha ha ha. Tưởng là ai, hóa ra là Huyền Thủy. Con đừng lo, nàng ta còn phản bội cái thần giáo đó trước con nữa. Bây giờ đang là hiền thê thuộc nữ, vận sinh hải tử cho tình lang rồi. Trương Tiểu Phàm nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm vì bị sốc không thôi. Đường Tăng phải cố giải thích tưởng tận hắn mới tạm tin chuyện đó. Đoạn, Đường Tăng hỏi tiếp, cuối cùng thì cái thần giáo quái quỷ đó do ai cầm đầu? La Hầu à? Trương Tiểu Phàm nghe Đường Tăng nói thẳng thừng như thế, cũng ngạc nhiên một thoáng. Có vẻ như Đường Tăng biết nhiều thứ hơn hắn tưởng. Nhưng lần này Đường Tăng đoán sai, bởi vì Tiểu Phàm lắc đầu. Không phải La Hầu. Vậy thì là Vô Thiên. Đường Tăng hỏi tiếp, nhưng Tiểu Phàm cũng lại lắc đầu. Lần này tới Đường trưởng lão cũng nhíu mày không thôi, hắn thực sự không nghĩ ra nếu không phải hai người này, thì còn ai có thể dao động được những trụ cột ma giáo cổ xưa như Huyền Thủy gia nhập cái đồ quỷ thần giáo gì đó. Hỏi trực tiếp Tiểu Phàm, thì hắn bảo lúc đó hắn đã thể với thiên đạo rồi, không trực tiếp nói ra được. Suy nghĩ hoài mà cũng chẳng ra, Đường Tăng không nghĩ ngợi nữa, tiếp tục nằm thiền hồi phục thương thế. Đi được một quãng, sư huynh đệ Ngộ Không nhìn nhau trao đổi ánh mắt, chốc sau Ngộ Không dường như được phó thác sứ mệnh nào đó, vào đầu bước hai bước đến bên Tử Liên hỏi, sư phụ, ngài còn buồn lòng chuyện hôm trước sao? Đường Tăng nghe vậy thì nghi hoặc, buồn chuyện gì? Ngài đừng giấu bọn con nữa, ngài buồn lòng vì bị hao tổn tu vi có đúng không? Với lại mắt của ngài bát giới lân la lại, ấp úng nói, đại sư huynh và nhị sư huynh nói đúng. Suốt quãng đường vừa qua thầy cứ trầm tư không thôi, không nói một lời nào. Chắc chắn là còn buồn chuyện đó. Xà Tăng nói thêm, cũng là tại bọn con tài hèn sức mọn, không những không thể chia sẻ bớt gánh nặng cho sư phụ, mà còn làm gánh nặng thêm cho người. Ngao Liệt thuật lại với giọng buồn buồn. Đường Tăng nghe xong thì mỉm cười đáp, ôi chao, các con hiểu lầm rồi, ta trầm tư chuyện khác chứ không phải chuyện tu vi. Tu vi khôi phục lại mấy hồi ấy mà, quan trọng là tất cả chúng ta đều vượt qua được kiếp nạn đó là được. Mặc dù Đường Tăng nói như vậy, nhưng Minh Đệ Ngộ Không vẫn phải xác thực lại đôi ba lần nữa, tới khi khẳng định là Đường trưởng lão thật sự ổn mới thôi. Xuân qua, hạ đi, thu lại đến, mấy thầy trò ngày đi đêm nghỉ không biết đã qua bao nhiêu dặm đường. Đến một nơi thấy phía xa xa kia là một con sông to lớn vô cùng, chung quanh lặng gió mà nước sông quần quận không ngừng. Dòng nước cứ thế chạy xiết về một hướng mà không thấy bờ bến, như thể là đang chạy ngược lên trời, nên người ta gọi nó là Thông Thiên Hà. Cạnh bờ sông có một tảng đá to, trên ghi Thông Thiên Hà, dưới đề Thông Thiên Hà 800 dặm rộng, mực nước sâu thăm thẳm khôn lường. Trời lặng gió sóng trào cuồn cuộn, muốn qua sông nan giải một phần. Nói tới đây, lại phải nhắc đến trận đại chiến kinh khủng khiếp của năm vị thánh thời phong thần đại kiếp. Bởi vì các vị này đánh nhau quá dữ dội, tam giới gần như sụp đổ. May mà Hồng Quân đạo tổ cứu lại kịp, nhưng cũng để lại di chứng là vô vàn biển sâu, sông lớn do dư âm của trận đánh tạo ra. Nhất là phải kể đến thanh bình kiếm của Thông Thiên Thánh Nhân, con sông Thông Thiên này chính là do một kiếm của ngài ta chém ra mà thành. Vì lẽ đó, chư vị đại năng mới gọi đây là Thông Thiên Hà, nhưng càng lưu truyền về sau người ta càng quên đi cái điển tích đó, mà lại lý giải tên con sông theo một cách nôm na, phiên tưởng như đã thấy. Đang đắn đo không biết qua sông thế nào, thì mấy thầy trò nghe có tiếng kèn trống quanh quẩn đâu đây. Nộ Không thấy vậy liền nhảy lên mây ngó xuống, thì thấy gần đó có một xóm gần 500 cái nhà, nhà nào nhà nấy đều có trải, lưới phơi trước sân, thuyền bè đậu sát bờ sông thành một dọc, chắc là thôn xóm làm nghề ngư phủ. Trong không khí thoang thoảng mùi bông lao sậy và mùi hăng hăng đặc thù của cá, tôm hơi khô, Nộ Không còn ngửi ra được một mùi hương khói phảng phất. Hai nghe tiếng kèn trống, mũi hướng phía mùi hương, Nộ Không nhìn thấy một nhà trông khá giả, hình như đang tổ chức đám tiệc chi đó. Thế là mấy thầy trò rời bước tới đó xem thử, san tiện xin bữa cơm chay cùng hỏi han tí chuyện. Thầy trò đi đến gần tới cửa, mới biết người ta đang tổ chức ma chay, sợ tang gia bồi dối nên định quay đầu qua nhà khác. Tuy nhiên, có một ông lao quý khí vô cùng đã nhìn thấy họ, kêu ra nhân ra dắt họ vào. Nam sư đồ còn đang hoang mang, không biết chuyện gì, thì ông lao đã tiến lên nói, các vị ơi, sao mà các vị đến chết thế? Cả đoàn tăng sĩ đã vào chỗ tụng niệm hết thời kinh rồi. Thôi thì sự việc cũng xong, các vị vào dùng bữa đi rồi hắn về. Thì ra, ông lão này tưởng mấy thầy trò là tăng sĩ đến cầu siêu, hộ niệm, bởi vì tới trễ nên không dám vào nhà. Đường Tăng nghe vậy liền phân trần, mô Phật. Lao thí chủ hiểu lầm rồi. Bọn ta là tăng sĩ đông thổ, đi sang Tây Phương bái chân Phật, cầu chân kinh. Bởi vì nghe bên đây trống nhạc tấu vang, không biết có chuyện chi nên ghé qua xem thử. Thấy nhà có ma chay, không tiện hỏi thăm nên mới định quay đầu đi. Ông lão nghe xong thì sửng sốt một chút rồi phì cười nói, Trần Thanh ta đây đã sống gần 70 tuổi rồi, mà chưa từng gặp trường hợp nào như thế này cả. Trường lão ơi, trường lão là bậc tu hành thì đừng có nói ngoa mà mắc tội. Từ Đông Thổ tới đây chí ít cũng 54.000 dặm, không biết bao muôn trùng hiểm nguy, làm sao người trần mắt thịt có thể vượt qua được. Đoạn, mấy thầy trò phải tốn hết sức chín châu, mười hổ mới thuyết phục được Trần Biên Ngoại. Thoạt đầu, Trần Biên Ngoại vẫn còn hơi bán tính bán nghi, nhưng trong đám người Ngộ Không tướng mạo lạ kỳ, do đã biến hóa đôi chút cho giống người thường, chắc mẩm cũng có chân tài thực học, nên cũng tin tưởng, tán thán ý chí của mấy sư đồ không thôi. Thấy sát trời cũng đã ngã màu tối, Trần Biên Ngoại tốt bụng mời mọi người vào nhà ở lại một đêm rồi hăng đi. Thịnh tình không thể chối từ, thầy cho Đường Tăng thuận theo lời mời của Trần Biên Ngoại bước vào trang viên. Theo Trần Biên Ngoại bước vào trong, mấy thầy trò cuối cùng cũng biết vì sao ông không ngại mời người lạ vào nhà. Vừa mới bước vào trong đã thấy gia nhân, người hầu tới lui tấp nập lo chuyện ma chay, có kẻ cao to chả kém xa tăng bao nhiêu, có người lực lượng không khác chi bắt giới làm ấy, tất nhiên ở đây là nói hình tướng hai người sau khi đã biến hóa. Trong lúc chờ hạ nhân dọn đồ ăn lên, Đường Tăng vốn đã biết được đôi phần nhưng vẫn hỏi, mô Phật. Bần Tăng xin mạo muội hỏi một câu, nhà lao viên ngoại vốn không có tang sự mà lại tổ chức cầu siêu là tại vì sao? Tổ chức cho con của lão cùng con của em lão. Trần Trừng thở dài ngao ngán, nói. Trên khuôn mặt đã có đường nét của tuổi tác, lại hằn thêm vài vệt buồn của nỗi âu lo. Theo lời kể của Trần Biên Ngoại Trần Trừng, sông Thông Thiên có một vị Thông Thiên Đại Vương pháp lực phi thường, có thể độ cho hơn 500 hộ bá tánh Trần gia trang dọc bờ sông quanh năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi. Tuy nhiên, cứ mỗi năm như thế phải cống nạp cho Thông Thiên Đại Vương một đôi đồng nam, đồng nữ, cùng dê, heo, gà, vịt làm tế phẩm. Bốn dĩ nhà của Trần Biên Ngoại giàu có nhất quanh đây, đất chín chục miếng, ruộng gần trăm khoảnh, gia cầm, gia súc gộp lại cũng cả ngàn con, lúa thóc, vải vóc, của cải nhiều không kể xiết, trả tiếp chi cống nạp với con. Ấy thế nhưng, đồng nam, đồng nữ cũng chẳng thể thiếu. Hùng hồ gì cũng là con mình rất ruột đẻ ra, làm sao mà đành đoạn mang đi cống nạp. Nhưng nếu không cống nạp đồng nam, đồng nữ, Thông Thiên Đại Vương sẽ giáng tội xuống, cho lũ lụt, thiên tai quái pha không nguôi, người người chết trôi, chết chìm vô cùng khốn khổ. Chính vì vậy, hơn 500 hộ dân ở Trần Gia Trang cũng chỉ đành nhịn đau cắt ruột, mỗi năm sẽ thay phiên nhau cống nạp đồng nam, đồng nữ cho đại vương ăn thịt. Trần Viên Ngoại năm nay đã 63, nhưng cũng có một đứa con gái với thiết thất, năm nay mới lên 8 tên nhất xứng kim, còn em trai Trần Thanh năm nay đã 58 tuổi có đứa con trai lên 7 gọi Trần Quân Bảo. Theo như tính toán, năm nay đã đến nhà bọn họ cống nạp đồng nam, đồng nữ. Dù thương con, nhưng ngặt nỗi không cống nạp hai đứa nhỏ thì cả xóm cũng chết, nên chỉ đành ngậm ngùi mà tổ chức cầu siêu sớm cho chúng, rồi tối nay đem ra miệu thông thiên cống nạp. Nói tới đây, hai lão huynh đệ họ Trần nhìn hai đứa trẻ ngây ngô nô đùa trước sân, xui xui khóc than, than ôi. Khổ cho phận giả bọn ta, tuổi sắp xế chiều mới có được một con, bây giờ phải cống nạp tế thần mất rồi. Hu hu hu. Trong khi đó, Đường Tăng lại suy tư không thôi. Hắn thầm nghĩ, không phải là linh cảm đại vương sao? Sao lại biến thành thông thiên đại vương rồi? Mà kẻ này cũng gan thật, bộ không biết là hai chữ thông thiên không thể tùy tiện đặt linh tinh sao? Sớm muộn gì cũng dẫn họa vào thân mà thôi. Mà kẻ này liệu có liên quan gì tới kẻ tự xưng thông thiên giáo chủ ở Từ Hàng Thiền Viện chăng? Có lẽ để giải đáp được hết những thắc mắc này, còn phải thêm nhiều khúc chiết. Chương 157, nộ không lập kế, sơ nộ bát tiên. Chương 157, nộ không lập kế, sơ nộ bát tiên. Ngao Liệt nghe xong sự tình thì bất bình nói, ăn thịt trẻ con thì là yêu quái rồi chứ thần thánh gì? Lao Trần Trừng liền thở giải đáp, biết là vậy, nhưng bọn ta chỉ là người phàm, làm sao dám nghịch ý nó? Sa Tăng nghi vấn, thế sao các vị không mời người tu hành hàng phục nó? Trần Thanh phân trần, người tu hành đâu phải dễ tìm. Hơn nữa, con yêu quái đó thần thông quảng đại, dưới trướng lại có kiếm cung phụng cùng giáp cung phụng mạnh không kém hắn. Năm ngoái, có mấy vị tự xưng tiên trưởng đến đây hàng yêu, bị bọn nó đánh cho tan tác hết cả. Nộ không nghe tới đây, liền tiến lên hỏi dò, thế sao hai vị không thử bỏ của cải ra, mua trẻ con nhà khác thế bảo? Lao Trần Trừng nghe vậy thì lắc đầu không thôi, miệng không ngừng nói, không được, không được. Thông thiên đại thánh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì là không biết. Lúc trước có một nhà, cũng định lừa hắn ta như thế, kết quả là năm đó lũ lụt suýt chết cả thôn đấy. Nói đến đây, Trần Thanh cũng tiếp lời, huống hồ mạng con mình là mạng con người ta không phải là mạng sao? Chắc tiểu hòa thượng tu hành còn non kém mới nói vậy chứ. Nộ không nghe vậy thì ngẩn to nghe, lão tôn định thử lòng họ để xem có đáng giúp không, thế mà còn bị chửi xéo. Bắt giới ở kế bên, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này, vô vai Ngộ không cười hí hí, hí hí hí. Đại sư Minh, người ta nói Minh học rất kìa. Nộ không nghe vậy thì dựng lông khỉ quát, khẹt khẹt khẹt. Cái con lợn chết bầm này, ngươi ngứa đòn có đúng không? Đoạn Nộ không định đẩy bắt giới qua một bên thì trong đầu hiện lên ý tưởng, thế là trong mắt đảo một vòng, lôi bắt giới lại nói, nhị sư đệ. Lần này là đệ tự tìm tới cửa, không trách sư Minh được. He he he. Bắt giới nghe vậy rợn cả sống lưng, cảm thấy có chuyện chẳng lành liền hô, hầu ca. Huynh đừng làm ta sợ. Sư phụ cứu mạng a. Bắt giới la lên thất thanh, thế nhưng đã trễ, Ngộ không thổi một phát, bắt giới đã biến thành bé gái con lão Trần Trừng, còn Ngộ không thì xoay người, hóa thành bé trai con lão Trần Thanh. Hai vị gia chủ thấy hòa thượng này có thần thông biến hóa cũng kinh ngạc không thôi, rồi rít tạ lỗi vì trước đó lỡ lời. Tất nhiên, Tôn Đại Thánh cũng không chấp nhận với hai người bọn họ làm chi. Tối hôm đó, tại miếu thông thiên, Ngộ không và bát giới ngồi chém trệ trên hai mâm đồ cúng, chờ đợi thông thiên đại thánh vào dùng nữa. Hai người chờ đến giữa khuya, gió thổi hù hụ, đến nổi bật cả hai cánh cửa khép hở, thì dưới ánh đèn lờ mờ leo lát, mới thấy hai bóng người song hành bước vào. Trong đó, một thanh niên áo trắng, mày kiếm mắt sáng, có dáng đi thanh thoát, khí chất lạnh lùng, trên trán có một vết đỏ thẫm, tăng thêm mấy phần tà khí, sau lưng đeo một thanh kiếm, chính là kiếm cung phụng. Còn kẻ còn lại, dáng đi lon con, khuôn mặt trông rất hèn mọn, đôi mắt láo liên, chắc là giáp cung phụng. Dưới ánh mắt trông chờ của Ngộ không, hai tên cung phụng tiến đến bàn lễ, định mang cống phẩm về cho đại vương. Giữa lúc tay bọn chúng còn cách Ngộ không và bát giới mấy phân, thì biến cố xảy ra. Một toán năm sáu người, già có, trẻ có, nam có, nữ có, đẹp phi giới tính có, lành có, quẹ có, quan lớn có, ăn mày có, dường như đã phục sẵn từ bên ngoài từ khi nào, tràn vào ngăn cản hai tên cung phụng. Lã Động Tân, huynh mau tỉnh táo lại đi, đừng lại cố tiếp tay cho tà đạo nữa. Từ trong đám người, một vị tiên cô nhan sắc tuyệt trần, gương mặt thanh thoát, chân mày lá liễu, môi đỏ mọng như anh đào, tay cầm nhánh sen bước ra, hướng về kiếm cung phụng nói: nếu huynh tiếp tục chấp mê bất ngộ, thì đừng trách bọn ta không khách khí. Một vị khác tuy nhìn như trẻ vị thành niên, nhưng lại có vẻ đẹp phi giới tính, sóng mũi cao ngất, ánh mắt long lanh như pha lê, thân mặc nam trang, tay cầm lãng hoa lời lẽ đanh thép nói thêm: Hà tiên cô, Lam Thái Hòa, lại là cái lũ thất bát tiên các ngươi. Lần trước bổn cung phụng đã tha cho một mạng rồi mà còn chưa rút kinh nghiệm, hay lần này các ngươi muốn lấy thân báo đáp bổn cung phụng? Kiệt kiệt kiệt. Kiếm cung phụng mặt lạnh như tiền, chưa nói lời nào thì giáp cung phụng đã mỉm cười đê tiện giành nói trước, vừa nói, mà đôi mắt hắn láo liên của hắn cũng không quên đảo qua đôi môi đỏ mọng của Hà Tiên cô và gương mặt tinh xảo của Lam Thái Hòa thêm mấy lần, nuốt nước bọt từ ngực. Trong khi đó, mặc kệ sự ngăn cản của những người khác, một vị thiếu niên anh tuấn, an mặc như văn nhân, tay cầm ngọc tiêu, hùng hùng hổ hổ lao tới nắm lấy cổ áo của kiếm cung phụng chất vấn: La Độc Tân, huynh bị một tà bạch mẫu đơn mà cam nguyện bị hạ huyết chú, làm tay sai cho yêu quái, như vậy có xứng với tấm lòng mà Hà Tiên cô cùng Lam Thái Hòa đã dành cho huynh không? Không biết là có xứng không, nhưng kiếm cung phụng mặt vẫn lạnh canh, không nói một lời, đẩy thiếu niên kia ra, ghé chồng bó. Trương Quả Lão là một lao ông dung mạo hiền hòa, tóc bạc như mây, tiến tới đỡ Hàn Tương Tử dậy, hỏi han: Hàn Tương Tử, người không sao chứ? Thiết Quải Lý là một vị có đội vòng vàng trên đầu, râu ria trông trộm, tóc hai rối bời, vốn tính tình ngay thẳng, hay bên bực kẻ yếu, nên ngay lập tức tập tên bước ra, quắc: La Độc Thân, người thật quá đáng. Hán Trung Ly là một đại thúc có gương mặt phúc hậu, râu dài tới ngực, phải áo để trần, lộ ra chiếc bụng to, cầm quạt phe phẩy, nhíu mày nói, ta nói mọi người nhiều lần rồi, hắn đã bị trúng huyết chú, không phân được trắng đen nữa đâu. Nghe vậy, Tào Quốc Cưu với gương mặt cương nghị, đầu đội mũ ô sa, thân khoác quan phục màu đỏ, trầm giọng nói, đã vậy thì động thủ đi, không để hai đứa trẻ tội nghiệp này rơi vào tay bọn hắn. Lần trước chúng ta đã phạm sai lầm, không cứu được hai đứa nhỏ kia, lần này không được mắc lại nữa. Nói rồi, cả đám người cứ như thế lao vào nhau hỗn chiến. Bên này bảy người, Hàn Tương Tử đưa Ngọc Tiêu lên miệng tấu lên tiên khúc, Hán Trung Ly phe phẩy chính dương ba tiêu phiến, Thiết Quải Lý chống Thiết Quải treo hồng hồ lô, có thần quang vô thượng lấp lóe không ngừng, Trương Quả lão nâng ngư cổ trên tay, gặp chiêu pha chiêu, Lam Thái Hỏa tế lăng hoa lam lên không, chiếu ra ánh sáng muôn màu, gia trì thêm uy lực cho mọi người. Hà Tiên, cô bắt tấn quyết, điều khiển Bạch Liên ứng chiến, đón đỡ mọi công kích, Tào Quốc Cưu hai tay lần lượt cầm âm. Dương bản phát ra thần quang huyền diệu. Bảy người phối hợp vô cùng ăn ý, trong một vài khoảnh khắc có xu thế kết thành bắt quái trận, tuy nhiên chỉ có 7 người nên duy trì trận thế rất khó khăn, trận pháp cũng vô cùng lỏng lẻo, lộ ra sơ hở khắp nơi. Nhất là vị trí của Hàn Tương Tử, đối với người có chút am hiểu trận pháp cũng dễ dàng thấy được, vị trí của hắn là yếu nhược nhất, chỉ cần cường công vào vị trí của hắn liên tục, đến khi hắn chống đỡ không nổi thì đại trận sẽ tự động tăng giá. Trong khi đó, mặc dù phía bên kia chỉ có 2 người, nhưng người ta phân công tác chiến rõ ràng, không có kẽ hở. Giáp cung phục dùng mình một cái, hóa lại nguyên hình là một con xuyên sơn giáp to lớn, cao 4-5 thước. Quên thân có vậy cứng như sắt thép, mọi công kích đánh vào đều trả thể để lại dù chỉ một vết xước. Chưa kể, hắn còn có một tuyệt chiêu cuộn lại thành hình tròn rồi xoay tít, đánh bật mọi đòn đánh ra ngoài. Còn kiếm cung phụng hay theo lời những vị kia là lã động tân, cứ như một con rối được lập trình sẵn, tay phải bắt kiếm quyết, điều khiển thuần dương kiếm sát phạt vô song, tay trái khép hai ngón thành kiếm chỉ, đánh ra vô số luồng kiếm khí về phía nhóm người đang kết trận, cứ như lục mạch thần kiếm của thanh niên họ Đoàn nào đó vậy. Cứ như thế, bên kia đánh vào thì bị giáp cung phụng đỡ lại hết, mặc cho kiếm cung phụng được tung hoành thoải mái, khiến đội hình bên kia chịu không được bao lâu liền tăng dã. Ý là như những gì đã dự đoán, dù kiếm cung phụng dường như không còn ý thức tự chủ, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn, giúp hắn nhanh chóng tìm ra điểm yếu phía bên kia chính là Hàn Tương Tử, kiếm chiêu, kiếm khí công kích liên tục, chẳng bao lâu thì mắc xích chỗ Hàn Tương Tử bị đánh tan, khiến Tất Tiên bị đại trận phản vệ, miệng phun máu tươi, ngã lăn ra đất. Thực ra cũng không trách Hàn Tương Tử được, hắn vốn di thức tỉnh trễ nhất, rồi khi kết trận, lại phải trực chờ kiêm nhiệm luôn vị trí bị huyết, bởi vậy nên mới dễ bị đánh hạ như thế. Thất Tiên bị trọng thương, cố gượng dậy không được, chỉ đành trơ mắt nhìn kiếm hộ pháp và giáp hộ pháp từ từ tiến tới, chuẩn bị kết liễu họ và mang hai đứa trẻ đáng thương đi. Giữa lúc họ tuyệt vọng nhất thì có tiếng nhạc nổi lên, Tề Thiên xuất chiến, Thiên Bồng ra trận. Chương 158, sơ chiến xong cung phụng. Chương 158, sơ chiến xong cung phụng. Ken ken, thuần dương kiếm của kiếm cung phụng và móng đuốt của giáp cung phụng đánh vào như ý kim căng đồng, cùng cực bảo thấm kim ba phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Nộ không và bát giới hất nhẹ, kiếm cung phụng cùng giáp cung phụng bởi vì còn hơi bất ngờ, choáng váng nên loạng choạng lui về sau mấy bước. Đến khi họ định thần lại thì đã thấy hai đứa nhỏ trên mâm tế lễ không thấy đâu nữa, thay vào đó lại xuất hiện một con khỉ ốm đói và một tên đầu heo mập mạp. Giáp cung phụng vốn tính khí nóng nảy, ngay lập tức quát lớn, hôn sược. Hai tên dạ yêu, tiểu quái, các ngươi có biết bổn cung phụng là ai không? Mà lại dám cướp lễ vật, còn ngăn cản bọn ta làm việc. Nộ không nghe vậy thì cười tí khẩy, đắc, khẽ khẽ. Thế ngươi có biết tôn gia ra đây là ai chăng? Giáp cung phụng nghe vậy, nếu mày hỏi ngược lại, ngươi là ai? Nộ không ngạo nghễ xưng rằng, lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Nộ Không, 500 năm trước từng đại náo thiên cung bị Ngọc Hoàng Thượng Đế trấn áp tại Hoa Quả Sơn đây. Nộ không đã nghĩ thông suốt rồi, dù sao thì bị trí tôn của tam giới trấn áp cũng không phải là chuyện mất mặt gì, nói ra một chút không những không mất phong độ mà còn thể hiện được bản lĩnh của mình, bởi vì đâu phải ai cũng có vinh dự được trí tôn trấn áp như hắn. Cái gì? Ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Nộ Không? Giáp cung phụng nghe được hào danh của Nộ Không liền biến sắc, chân mày níu lại, trong mắt đảo liên tục, giống như đang nghĩ tới chuyện gì. Bát giới thấy vậy cũng không chịu kém cạnh, bước lên nói, còn lao chư nữa, ta chính là Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Cương Liệp, từng thống lĩnh hơn 8 vạn thủy binh thiên hà trên thiên đình đây. Giáp cung phụng nghe vậy lại ngẩn người ra một cái, kinh hô, cái gì? Ngươi chính là Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Cương Liệp? Bát giới thấy biểu hiện của hắn như thế nên có phần đắc ý đáp, đúng vậy. Làm sao, sợ rồi à? Tuy nhiên đáp lại Bát giới là khuôn mặt rừng rưng và câu nói phũ phàng của Giáp cung phụng chưa từng nghe qua. Ngươi? Trư Bát giới nhìn thấy Giáp cung phụng cười đều liền biết mình đã bị chơi xỏ, nên tức đến độ đầu heo đỏ chót, hai lô thai phun khói trắng như ông khói tàu hỏa, tay nâng cực bảo thấm kim ba lên, trực lao tới Giáp cung phụng. Cả hai lao vào nhau đại chiến, dư chấn của trận chiến khiến miếu thông thiên rung lắc dữ dội, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể sập vậy. Ở bên này, Nộ không đang ôm bụng cười khẳng khặc, thì bỗng từ đâu một ánh kiếm xẹt qua, cái đầu của tôn hành giả biến mất. Không dừng lại ở đó, thế công của kiếm khí không giảm, chém vào bức tượng thông thiên đại vương sau lưng Nộ không, khiến nó đứt lìa cánh tay phải, vết cắt ngọt lịm mà bóng loáng, cứ như thể đao sắt cắt đầu phụ vậy. Ánh kiếm qua đi, cái đầu của tôn hành giả mới từ trong thân trồi ra, hóa ra là bởi vì lúc nãy biến cố phát sinh đột ngột quá, theo bản năng của cơ thể, hắn đã nhanh chóng rụt cái đầu vào trong người, ý như con rùa vậy, mới không bị bay đầu. Lắc lắc cái cổ, Nộ không nghĩ lại thì tức giận không thôi, đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, lại bị đánh lén tới nỗi rụt cổ như rùa đen. Khẹ khẹ, tức chết ta rồi. Yêu nghiệt, ăn một gậy của lão tôn. Ken, ken. Kim cang đổng và thuần dương kiếm va vào nhau, tạo nên những tia lửa bắn tung tóe. Dưới ánh đèn lờ mờ giữa đêm trong ngôi miếu, cái bóng của Nộ không và kiếm cung phụng trên vách tường đan xen vào nhau, thay đổi vị trí không ngừng, khắc họa lên một chiến cuộc vừa nhanh mà lại vừa hiểm. Tuy nhiên, chiến cuộc không kéo dài được bao lâu, hình như đã tới một giới hạn nào đó hoặc có chuyện gì khẩn cấp, Giáp Cung Phụng xoay tròn cực tốc, đẩy Nộ Không và Bát Giới lùi lại một bước, rồi kéo theo kiếm Cung Phụng, hóa thành hai vệt hào quang bay đi mất. Kẻ địch đi rồi, mấy người nằm dưới đất mới lấy lại tinh thần, nhao nhao dịu dắt nhau đứng dậy. Thất Tiên bước tới, nhao nhao làm lễ bái, "Tiểu Tiên tham kiến đại thánh, Nguyên Soái, đa tạ ân cứu mạng của hai vị, ít bảy ổ. Các ngươi là ai mà lại biết được danh hào của bọn ta?" Bát Giới và Nộ Không nhìn nhau nghi hoặc, hỏi lại chúng tiên. Hàn Tương Tử nghe vậy, liền đại diện chư tiên bước lên đáp, "Không giấu gì hai vị, chúng tiểu tiên là môn hạ đệ tử của ba vị thiên tôn. Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết, thì ra bảy người này và cả kiếm cung phụng tức Lã Động Tân nữa, đều là đệ tử đích truyền của ba vị thiên tôn, Lão Quân, Nguyên Thủy, Linh Bảo, mới thu gần đây, hết thảy tám người, xưng là Bát Tiên. Theo ý chỉ của ba vị thiên tôn, Bát Tiên hạ phàm, chuyển thế trùng tu để giác ngộ được đạo của bản thân. Trải qua muôn trùng đắng cay, cuối cùng Bát Tiên cũng lần lượt thức tỉnh ký ức, lấy lại tiên lực, rồi tập hợp lại, cùng nhau hành đạo thế. Cho đến một hôm, mọi người đi đến vùng này, biết chuyện ở đây thì vô cùng phẫn nộ, quyết tâm phải đánh bại Thông Thiên Đại Vương, lấy lại công đạo cho ba cánh. Nhưng sự đâu sóng gió bất kỳ trong quá trình tranh đấu với Thông Thiên Đại Vương, một nhân vật đã xuất hiện khiến cục thế vốn đã bết bát, nay lại càng tồi tệ hơn. Người đó chính là Bạch Mẫu Đơn, vốn là Mẫu Đơn tiên tử một nữ tiên ở Liên Hoa Điện trên tiên đỉnh. Trong một lần tình cờ, bắt gặp phong thái ngất trời của Lã Động Tân, nàng đã đem lòng cảm mến hắn từ đó. Tuy nhiên, bởi vì lúc đó Lã Động Tân chỉ một lòng một dạ tu hành, nên hoàn toàn không nhìn thấy tình ý của mỹ nhân. Sau này, không biết từ đâu biết được chuyện Lã Động Tân hạ phàm chuyển thế, nàng liền lén lút hạ phàm tìm hắn. Trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng nàng cũng gặp lại người trong lòng, nhưng chớ trêu thay, lúc ấy Lã Động Tân chưa thức tỉnh ký ức, lại đang trong mối tình tay ba với Hà Tiên Cô và Lam Thái Hòa, chưa thức tỉnh ký ức, nên hắn cũng không thèm để ý tới nàng. Bạch Mẫu Đơn thấy vậy thì buồn tỉnh, quyết định từ bỏ mối tình không có kết quả, quay về thiên giới lãnh phạt. Nhưng cuối cùng, không biết vì lý do gì, nàng lại xuất hiện bên người Thông Thiên Đại Vương vào lúc đó. Còn Lã Động Tân đã thức tỉnh, sau khi thấy nàng lại như uống đồ mê, thuốc lú, cam tâm tình nguyện để Thông Thiên Đại Vương gieo xuống huyết chú, điều khiển hắn như con rối, chỉ mong là Thông Thiên Đại Vương không nên làm hại nàng ta. Kể từ đó, dưới trướng Thông Thiên Đại Vương lại có thêm một kiếm cung phụng sát phạt vô song, còn Bát Tiên thì thiếu đi một Lã Động Tân phong lưu phong khoáng, kiếm pháp siêu quần, là mắt xích quan trọng của Bát Tiên. Đoạn thời gian trước, Thông Thiên Đại Vương chỉ phái một trong hai cung phụng lên lấy công phần tôi, nên Thất Tiên rất dễ dàng đánh lui, cứu đi những đứa trẻ tội nghiệp. Tuy nhiên, dạo gần đây, cả hai cung phụng đều lên lấy công phẩm, khiến Thất Tiên đối phó vô cùng gian nan. Từ dạo ấy tới nay, Thất Tiên hầu như đều bị thất bại, đó là chưa kể Thông Thiên Đại Vương còn chưa ra mặt lại lần nào. Thất Tiên cũng không biết là hắn đang có mưu đồ gì, nhưng chuyện đó không quan trọng. Trước mắt, miễn là còn có cơ hội cứu được các em nhỏ đáng thương, cứu tỉnh Lã Động Tân thì các tiên vẫn còn cố gắng. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều, lần trước bọn ta tách lẻ, liền bị đánh cho tan tác từng bộ phận, lần này bọn ta đã kết trận rồi mà vẫn đánh không lại. Nếu không phải có hai vị thì bọn ta tiêu lời rồi. Trương Quả Lao bước râu dài than vãn, đôi chân mày bạc phơ cũng nhíu lại một chỗ với nhau. Đã đánh lẻ không xong, kết trận đánh không lại, vậy sao không thử chia hai tốp ra mà đánh? Một tốp hai người rằng co trong một quãng thời gian, một tốp năm người còn lại hạ gục đối phương, rồi quay lại chiếu ứng hai đồng đội kia. Một âm thanh vang vọng đề xuất. Hay. Đúng là diệu kế, mặc dù không chắc là toàn thắng, nhưng rõ ràng là hợp lý hơn phương án cũng nhiều. Thiết Quải Lý dập thiết trượng xuống đất cạch một cái vang vọng, khen hay không thôi. Các tiên khác cũng tấm tắc không ngừng, tán dương một phương pháp tốt. Duy chỉ có Hà Tiên Cô và Lam Thái Hòa là những mày, hai người nhìn nhau gật đầu, Lam Thái Hòa với chất giọng trong trẻo như hài nhi quát, là ai đang nói chuyện? Chúng tiên lúc này mới hồi thần lại, đồng thời cũng phát hiện ra là mình khen lấy khen để nảy giờ mà chẳng biết đối phương là ai mới hai vía. Phần phật. Là ta. Đường Tăng, Sa Tăng, Ngao Liệt từ trên xà nhà nhảy xuống. Lời vừa rồi, hiển nhiên cũng là do Đường trưởng lão nói. Bộ dạng này ngài là Thánh Tăng. Hán Trung Ly nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống nhóm người Đường Tăng vừa từ trên đó nhảy xuống, đầu đầy dấu câu nghi vấn, hỏi dò. Chuyện cũng không có gì phức tạp, chỉ đơn giản là Đường Tăng cùng hai học trò định nấp ở trên đấy, tới khi tên Thông Thiên Đại Vương vào lấy công phẩm, thì lao xuống út sọ hắn, không để hắn chạy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bảy tiên và hai tên cung phụng đã phá vỡ kế hoạch ban đầu, nên mấy thầy trò chỉ đành tĩnh quan kỳ biến. Tới khi định xuất thủ thì hai tên cung phụng đã chạy mất dép rồi. V.S. Sự đâu sóng gió bất kỳ chuyện tiểu Nguyễn Du.